Chương 262, món quà đặc biệt của Cơ Vô Dạ. Chương 262, món quà đặc biệt của Cơ Vô Dạ. Tân Trịnh, Tử Lan Hiên tử nữ cùng Minh Châu phu nhân đã an bài mọi việc ổn thỏa, chỉ chờ đợi đám La Vong thích khách kia tới. Lần này, các nàng đã chuẩn bị vô cùng chu đáo. Các nữ nhân trong Tử Lan Hiên, bao gồm cả tử nữ, hôm nay đều tập trung lại một chỗ. Vất Kim Hương sát thủ của Minh Châu phu nhân cũng đã đến Tử Lan Hiên. Tuy những sát thủ này thực lực không mạnh, nhưng lại vô cùng giỏi ngụy trang. Những thị nữ xinh đẹp thoạt nhìn bình thường, thường sẽ ra tay bất ngờ giết chết mục tiêu. Các nữ nhân trong Tử Lan Hiên và Vất Kim Hương sát thủ giờ đã hợp thành một thể. Bên ngoài họ chỉ là những thị nữ bình thường, nhưng nếu ai sơ ý, e rằng đến chết cũng không biết vì sao. Lúc này, Thải Điệp đến phòng tử nữ bẩm báo, "Tạ tỷ, Mạc Nha của Dạ Mạc đã tới." "Mạc Nha? Hắn tới đây làm gì? Chẳng phải bọn họ đang đối đầu với Huyết Y Hầu Bạch Diệp Phi sao?" Tử nữ nghe Thải Điệp nói thì có chút khó hiểu. Tối hôm qua chính nàng đã gửi thư cho Cơ Vô Dạ, nàng cũng không ngờ Cơ Vô Dạ lại tin tưởng Tô Thần đến vậy. Cơ Vô Dạ căn bản không thèm kiểm tra nội dung nàng biết có đúng sự thật hay không, ngay tối hôm đó đã giao chiến với Huyết Y Hầu Bạch Diệp Phi. Cuối cùng, hắn còn điều động quân đội khai chiến. Nếu không có Hàn Vương xuất cung ngăn cản Cơ Vô Dạ và Bạch Diệp Phi, e rằng tối qua hai bên đã thương vong thảm trọng. "Tạ tỷ, Mạc Nha đến bằng một cỗ xe ngựa, hắn nói là đại tướng quân Cơ Vô Dạ tặng lễ vật cho quân thượng." Thải Điệp nhìn tử nữ cười khẽ. Nàng lo sợ món quà Cơ Vô Dạ tặng cho quân thượng sẽ khiến ba vị phu nhân trong phòng nổi giận. Lần này Mạc Nha lại mang đến một mỹ nữ tóc trắng. Thải Điệp vừa nhìn đã đoán đây là quà tặng cho quân thượng. Nàng tò mò nhìn tử nữ, Minh Châu phu nhân và Diễm Linh Cơ, tự hỏi lát nữa tử nữ có trực tiếp đuổi mỹ nữ kia ra ngoài không. "Tặng lễ vật? Đại tướng quân Cơ Vô Dạ này muốn lấy lòng phu quân sao?" Diễm Linh Cơ nghe vậy thì thấy có chút kỳ lạ. Chỉ là nàng đột nhiên nhớ đến Oanh Ca, sắc mặt liền không tốt. Lần này Cơ Vô Dạ lại tặng nữ nhân cho Tô Thần, tên hỗn đản kia sao? Tử nữ nghĩ ngợi rồi nói với Thải Điệp, "Chắc là vậy. Thải Điệp, cho Mạc Nha vào đi." "Vâng, tạ tỷ." "Tử nữ, Cơ Vô Dạ này lại tặng mỹ nữ đến sao?" Minh Châu phu nhân có chút ngồi không yên. Giờ nàng 100% chắc chắn Cơ Vô Dạ đến tặng mỹ nữ. Oanh Ca kia nàng còn chưa dễ dàng thu xếp xong, Cơ Vô Dạ lại đưa tới một kẻ nằm vùng khác. "Cơ Vô Dạ, tên hôn đàn đó, định dùng mấy nữ nhân để khống chế Tô Thần sao?" Diễm Linh Cơ tức giận đứng dậy lớn tiếng nói, "Chắc chắn là vậy rồi. Chuyện Tô Thần, tên hôn đàn kia, thích mỹ nữ đã lan truyền khắp nơi rồi. Hiện tại ở Tân Trịnh Thành có rất nhiều người đang tìm sư muội của Kinh Kha, bọn họ đều muốn xem sư muội của Kinh Kha rốt cuộc xinh đẹp đến mức nào mà khiến Võ Tư Vân, tên hôn đàn kia, nhớ mãi không quên." Tử nữ kéo Diễm Linh Cơ ngồi xuống, cười nói, "Ha ha, thôi đi, các ngươi cũng đừng tức giận. Bên cạnh phu quân thiếu mỹ nữ sao? Tô Dung Dung, Lý Hồng Tụ, Ngoan Ca, Tống Điểm Nhi, thậm chí Lộng Ngọc, Thải Điệp, nếu phu quân muốn, hắn đã sớm lấy hết những mỹ nữ bên cạnh rồi. Hơn nữa, hồng nhan chi kỷ của hắn ở Đại Tống và Đại Tùy cũng không ít. Nhưng hắn có làm vậy đâu? Đến giờ, nữ nhân của phu quân cũng chỉ có vài người. Phu quân làm việc có chừng mực, nếu hắn là một kẻ háo sắc, hắn có thể bỏ qua những nữ nhân này sao?" Đôi khi tử nữ cũng không hiểu Tô Thần. Ban đầu nàng cảm thấy Tô Thần là một kẻ háo sắc, nên không cho hắn sắc mặt tốt, thậm chí còn luôn đối đầu với hắn. Chỉ là dần dần, tử nữ đã có cái nhìn khác về Tô Thần. Nàng cũng không phải bị Diễm Phi uy hiếp mới thích tên hôn đản này. Tử nữ cũng không biết mình thích tên hôn đản này từ khi nào. Tử nữ nghĩ có lẽ đây là duyên phận. Diễm Linh Cơ sở cảm suy nghĩ. Tử nữ nói cũng có lý. Nếu Tô Thần thực sự là một kẻ háo sắc, chẳng phải nàng đã sớm bị hắn trả đạp rồi sao? Diễm Linh Cơ hiện tại cảm thấy Tô Thần là một kẻ có lòng tham không có gan làm, vô sỉ. Nàng đã chấp nhận Tô Thần, tên hôn đản kia, nhưng tên hôn đản đó mấy ngày liền không tìm nàng. Chẳng lẽ chuyện này còn cần nàng, một nữ nhân, chủ động sao? Diễm Linh Cơ nghĩ rồi cảm thấy sau này vẫn nên kích thích tên hôn đản kia, nếu không hắn sau này chắc chắn chỉ đến phòng Minh Châu phu nhân, hồ mị nữ nhân kia. Diễm Linh Cơ hiện tại cũng có chút tán đồng với lời tử nữ nói, nói cũng phải, Tô Thần tuy có chút hoa hoa khẩu tử, nhưng hắn quả thực chỉ quá miệng, không có hành động thực tế. Lúc này, Mạc Nha dẫn một nữ nhân tóc trắng bước vào. Mạc Nha thấy tử nữ liền hành lễ nói, "Mạc Nha bái kiến tử nữ phu nhân." Mạc Nha hiện tại cũng cảm thấy mọi chuyện trong thời gian này thay đổi quá nhanh. Tử nữ của Tử Lan Hiên trước đây còn đối đầu với bọn họ. Mạc Nha cũng không ngờ sẽ có một ngày bọn họ có thể chung sống hòa bình, thậm chí còn đáng tin hơn cả Minh Châu. "Mạc Nha, đứng lên đi." Tử nữ nhìn nữ nhân phía sau Mạc Nha thì có chút kinh ngạc. Các nàng không ngờ lần này Cơ Vô Dạ lại đưa đến cho Tô Thần một mỹ nữ xinh đẹp đến vậy. Cơ Vô Dạ này đã bỏ ra một số vốn lớn rồi. "Tạ tử nữ phu nhân." "Phu nhân, vị này là lễ vật đại tướng quân tặng cho Võ Tướng quân, vị này là tuyết nữ của nước Yến." "Tuyết nữ? Người là tuyết nữ?" "Tuyết nữ của Phi Tuyết Các." Tử nữ có chút kinh ngạc nhìn nữ nhân tóc trắng thanh lãnh này. Nếu tuyết nữ này thực sự là tuyết nữ của Phi Tuyết Các, vậy thì Tô Thần, tên hôn đản kia, đã nhặt được bảo bối rồi. Tử nữ biết tuyết nữ là một vũ cơ nổi tiếng, Lang Ba Phi Yến của nàng là độc bộ thiên hạ, chỉ là tuyết nữ dường như vì chuyện gì đó mà không còn nhảy Lang Ba Phi Yến nữa. Mạc Nha thấy tử nữ hỏi tuyết nữ thì vội vàng nói, tử nữ phu nhân, tuyết nữ này là tuyết nữ của Phi Tuyết Các. Lần này Dạ Mạc chúng ta đã bí mật bắt nàng đến Hàn Quốc, hiện tại nàng đã bị điểm huyệt đạo. Minh Châu phu nhân khẽ nói một câu với Thải Điệp, rồi đến bên tuyết nữ giải khai huyệt đạo cho nàng. Minh Châu phu nhân nhìn Mạc Nha, nhớ đến những lời phu quân đã nói với nàng. Minh Châu phu nhân kỳ lạ nhìn Mạc Nha cười nói, "Mạc Nha, ở đây không có chuyện gì của ngươi nữa. Bất quá, Mạc Nha, ta biết chí hướng của ngươi là khát vọng tự do như chim. Sau này nếu ở chỗ Cơ Vô Dạ không sống được nữa, có thể đến Tử Lan Hiên. Đứa con trai Bạch Phượng của ngươi cũng có thể mang đến. hôm nay lễ vật ta sẽ nói với phu quân của ta. Ngươi bây giờ ra ngoài gặp một người quen rồi có thể trở về phục mệnh cho Cơ Vô Dạ. Minh Châu phu nhân, ta sẽ cân nhắc. Bất quá, Bạch Phượng không phải con trai ta. Mạc Nha nghe Minh Châu phu nhân nói thì trên trán xuất hiện vài vệt đen. Cái quỷ gì vậy? Bạch Phượng sao lại thành con trai của hắn rồi? Còn Minh Châu phu nhân có ý gì? Minh Châu phu nhân đang chiêu hàng hắn thay cho Võ Tương Quân sao? Minh Châu phu nhân chẳng phải là kẻ nằm vùng Cơ Vô Dạ phái đến sao? Mạc Nha hiện tại có chút không phân biệt được lời Minh Châu phu nhân nói là thật hay giả. Minh Châu phu nhân nhìn Mạc Nha có chút ngượng bức thì cười phá lên, ai biết được chứ? Ngươi có thể xuống gặp cố nhân của ngươi. Sau khi Mạc Nha rời đi, Diễm Linh Cơ nhìn Minh Châu phu nhân có chút nghi hoặc. Nàng cũng không hiểu Minh Châu phu nhân vừa nói gì, chẳng lẽ Minh Châu phu nhân muốn đào góc tường của Cơ Vô Dạ? Vinh đây là Tử Lan Hiên, tuy ngươi bị thủ hạ của Cơ Vô Dạ bắt đến tặng cho phu quân ta, sau này ngươi cũng chỉ có thể do phu quân ta xử trí, nơi này không phải là nơi ngươi muốn rời đi là có thể rời đi. Chương 263, Phi Tuyết Các Tuyết Nữ. Chương 263, Phi Tuyết Các Tuyết Nữ. Trong Tử Lan Hiên, Tuyết Nữ thấy một nữ nhân cởi bỏ huyệt đạo của nàng liền không để ý tới nữa, nàng nhìn quanh rồi trực tiếp nhảy lên muốn vào tàu. Trên đường đến đây, nàng đã phát hiện Tử Lan Hiên này lại là một chốn phong nguyện. Tuy rằng Phi Tuyết Các của nàng cũng là phong nguyệt chi địa, nhưng tỷ muội các nàng chỉ bán nghệ không bán thân. Tuyết Nữ lo lắng Tử Lan Hiên này không giống Phi Tuyết Các của nàng, nếu nàng tiếp tục ở lại đây, e rằng thanh bạch chi thân khó mà giữ được. Tử Nữ thấy Tuyết Nữ muốn đào tẩu liền lập tức đến bên cạnh Tuyết Nữ, một trưởng đánh nàng trở lại, Tử Nữ không làm nàng bị thương. Tử Nữ hiện tại đã là tông sư hậu kỳ, đối phó một tiểu lâu la tiên tiên ngũ trọng thì có gì khó khăn. Tử Nữ nhìn ánh mắt kinh hãi của Tuyết Nữ liền uy hiếp nói, nơi này là Tử Lan Hiên, tuy rằng ngươi bị thủ hạ của Cơ Vô Dạ bắt đến tặng cho phu của ta, sau này ngươi cũng chỉ có thể do phu quân ta xử trí, nơi này không phải châu ngươi muốn rời đi là rời đi được. Tuyết Nữ có chút phẫn nộ nói với Tử Nữ, ta không phải hóa bật, ta chỉ là bị những người kia bắt cóc tới, các ngươi đừng hòng làm gì ta. Diễm Linh Cơ nhanh chóng xuất hiện bên cạnh Tuyết Nữ, vô vô vai nàng uy hiếp, đầu tóc trắng phơ, bất kể ngươi có bị bắt tới hay không, hiện tại ngươi đã là người của Tử Lan Hiên rồi, nếu ngươi không nghe lời, ta sẽ cho ngươi ăn cổ độc đấy. Tuyết Nữ sợ hãi lùi lại mấy bước, nàng phát hiện nữ nhân ở đây thực lực đều cường đại như vậy, nàng căn bản không nhìn ra cảnh giới tu vi của ba nữ nhân xinh đẹp này, điều này khiến Tuyết Nữ có chút kinh hãi. Các ngươi cũng là nữ nhân, vì sao lại muốn cưỡng ép ta làm nữ nhân cho võ tướng quân kia? Diễm Linh Cơ nhìn Tuyết Nữ liền cảm thấy không ổn, nàng cảm thấy Tô Thần cái tên hôn đảng kia có thể sẽ có hứng thú với nữ nhân lạnh lùng này. Không phải đàn ông đều thích những thứ càng không có được càng hấp dẫn họ sao? Tuyết Nữ này mang vẻ mặt băng lãnh cự nhân thiên lý chi ngoại, có thể sẽ khơi dậy dục vọng chinh phục của Tô Thần. Diễm Linh Cơ hiện tại chỉ hy vọng Tô Thần cái tên hôn đảng kia không có hứng thú với Tuyết Nữ. Cưỡng ép ngươi, đầu tóc trắng phơ, đừng nói mình cao thượng như vậy, Tô Thần cái tên hôn đảng kia còn chưa chắc đã để ý tới ngươi, ngươi bộ dạng lạnh lùng như vậy, ta đoán Tô Thần nhìn thấy ngươi sẽ không có tâm tình tốt đâu. Minh Châu phu nhân nhìn Tuyết Nữ rồi cười nói với Diễm Linh Cơ, à, Diễm Linh Cơ, vạn nhất phu quân lại thích tiểu nữ nhân như vậy thì sao? Diễm Linh Cơ nghe Minh Châu phu nhân nói vậy liền có chút cả lời, nàng chỉ sợ Tô Thần cái tên hôn đảng kia thích nữ nhân lạnh lùng này, vậy mà Minh Châu phu nhân còn nói vậy, chẳng phải càng làm nàng lo lắng hơn sao? Diễm Linh Cơ nghĩ đến chuyện Tô Thần nhìn hồ mỹ nhân chân dài, nàng liền vội vàng nói với Minh Châu phu nhân, ách, không thể nào. Tô Thần sao có thể thích một nữ nhân lạnh lùng, ta nói những nữ nhân khác trong Tử Lan Hiền, Tô Thần khẳng định sẽ thích tiểu nữ nhân như hồ mỹ nhân bộ dạng hồ ly tinh mà chân dài của nàng Tô Thần cái tên hôn đảng kia có ít đâu mà không nhìn trộm. Thật sao? Đương nhiên, ta đã phát hiện mấy lần Tô Thần nhìn trộm chân dài của hồ mỹ nhân. Chết tiệt, ta nói hôm qua hồ mỹ nhân vì sao không đồng ý, hóa ra nàng sớm đã gian dịu với Tô Thần cái tên hôn đảng kia rồi. Tử Nữ có chút cạn lời nhìn Diễm Linh Cơ và Minh Châu phu nhân, hiện tại đang nói chuyện của Tuyết Nữ, sao một cái chớp mắt đã nói sang Hồ Mỹ Nhân rồi? Tử Nữ biết Tô Thần và Hồ Mỹ Nhân một chút quan hệ cũng không có, hai người này đều là có chút chuyện bé xé ra to. Tử Nữ nhìn vẻ mặt có chút mờ mịt của Tuyết Nữ liền nói, Tuyết Nữ, ngươi hiện tại cứ ở lại Tử Lan Hiên, đợi phu quân ta trở về xem hắn xử trí ngươi thế nào. Lời vừa rồi ngươi cũng nghe thấy rồi đấy, ngươi là bị Hàn Quốc đại tướng quân Cơ Vô Dạ phái người đưa tới, ngươi cho rằng ngươi có thể từ Tân Trịnh này đào tẩu sao? Ngươi cho rằng ngươi có thể thuận lợi trốn khỏi Hàn Quốc sao? Hàn Quốc đại tướng quân Cơ Vô Dạ, hắn vì sao lại muốn đưa ta cho phu quân các ngươi? Tuyết Nữ cũng không ngờ lần này bắt nàng lại là Hàn Quốc đại tướng quân Cơ Vô Dạ, hiện tại nàng cũng biết nếu nàng dám đào tẩu khỏi Tử Lan Hiên, e rằng chờ đợi nàng chính là quân đội Hàn Quốc truy bắt, Tuyết Nữ không có bản lĩnh có thể trốn thoát quân đội truy bắt. Diễm Linh Cơ gõ gõ bàn rồi chào phúng nói, "Suy, nếu ngươi không xinh đẹp ngươi cho rằng ngươi có thể bị đưa tới sao?" Tuyết Nữ có chút kích động lớn tiếng nói với Diễm Linh Cơ, "Xinh đẹp là có thể để các ngươi những quý tộc này tùy ý chen ép xử trí sao?" Diễm Linh Cơ có chút cảm khái nói, "Xinh đẹp chính là nguyên tội. Trừ phi ngươi thực lực cường đại, nếu không ngươi trốn tránh không được đâu." Diễm Linh Cơ nghĩ đến chuyện mình bị tù cầm mấy năm, nếu không phải nàng hiểu bách việt vu thuật, e rằng thanh bạch chi thân của nàng sớm đã bị những người kia giày xéo rồi. Ầm, ầm, ầm. Ngay lúc này, Tử Lan Hiên đột nhiên phát ra tiếng động lớn, Tử Nữ lập tức đội vàng đứng lên, nàng biết là thích khách La Vong tới rồi. Chẳng lẽ những thích khách La Vong này cho rằng cao thủ đều bảo vệ Tần Quốc Vương doanh chính rời đi, Tử Lan Hiên không có thực lực đối phó bọn chúng sao? Diễm Linh Cơ, người dẫn theo ám ảnh thích khách đi giết những thích khách La Vong bình thường kia, ta và Minh Châu đi giết những cao thủ. Được. Khi Tử Nữ đến sân viện, hơn trăm thích khách La Vong đội mũ rộng vành dưới sự dẫn dắt của 10 thích khách La Vong tiên thiên đỉnh phong đang chiến đấu với ám vệ. Chỉ là tử nữ và Minh Châu phu nhân nhìn có chút cổ quái, dường như căn bản không cần các nàng ra tay những thích khách la võng này cũng không thể an nhiên rời đi được. Tử nữ và Minh Châu nhìn Tô Dung Dung, Oanh Ca, Lý Hồng Tụ, Mạc Nha đang chiến đấu, thậm chí Hồ Mỹ Nhân cũng gia nhập chiến đấu, điều này khiến tử nữ và Minh Châu phu nhân có chút cả lời. Có Mạc Nha cao thủ tông sư sơ kỳ ở đây, 10 thích khách la võng địa cấp rất nhanh đã bị mấy người bọn họ giết chết, mà những lâu la la võng còn lại cũng bị ám vệ tiêu diệt toàn bộ. Chiến đấu đến nhanh đi cũng nhanh, tử nữ nhìn ám vệ đang xử lý thi thể liền lắc đầu tiến vào phòng, lần này xem ra la võng cũng không để Tử Lan Hiên vào trong lòng, cao thủ của bọn chúng hẳn là đều đi giết Tần Vương doanh chính rồi. Diễm Linh Cơ có chút bất ức cũng trở về phòng, nàng còn tưởng phải đại chiến một trận, đây là trận chiến đầu tiên của mình sau khi tấn cấp tông sư, chỉ là nàng còn chưa ra tay đã bị đổ sát xong rồi. Tuyết Nữ hiện tại rất kinh hãi, mấy chục cao thủ tiên tiên cứ như vậy trong thời gian ngắn ngủi bị đổ sát sạch sẽ. Hơn 100 sát thủ không đến một khắc chúng đã bị giải quyết toàn bộ, Tuyết Nữ nhìn hộ vệ đang xử lý thi thể liền nghĩ, nàng có thể từ tay những hộ vệ này đào thoát khỏi Tử Lan Hiên không? Tử Nữ thấy Hồng Du bọn họ đều tới liền nói với Hồng Du, "Hồng Du, Hắc Quả Phụ và Ly Vũ tỷ muội trong mật thất phải trông chừng bọn họ cho kỹ, lần này La Vong tuy thất bại, chúng ta vẫn phải cẩn thận có La Vong đến cứu bọn họ." Hồng Du nghe Tử Nữ nói vậy liền nhìn Minh Châu phu nhân bên cạnh nói, "Tỷ tỷ yên tâm, Hắc Quả Phụ và Ly Vũ e rằng mấy ngày cũng không tỉnh lại, Minh Châu phu nhân đã điều chế một ít mê hương làm bọn họ mê man rồi." Mà lúc này, Minh Châu phu nhân thấy Hồ Mỹ Nhân tiến vào liền tức giận nói, "Hồ Mỹ Nhân, ngươi lại dám khi gạt ta? Ngươi khi nào thì có quan hệ với phu quân ta?" Minh Châu phu nhân hiện tại nhìn Hồ Mỹ Nhân rất không vừa mắt. Hồ Mỹ Nhân này đã gian díu với Tô Thần cái tên hôn đản kia, vậy mà khi mình cầu nàng giúp đỡ Hồ Mỹ Nhân lại giả bộ không có quan hệ gì với Tô Thần, Minh Châu phu nhân cảm thấy mình giống như thằng hề bị Hồ Mỹ Nhân lừa bẫn vậy. Chương 264, Bát Triệu Nam Hoàng, Lưỡng Đại Kỳ Nữ Tử. Chương 264, Bát Triệu Nam Hoàng, Lưỡng Đại Kỳ Nữ Tử. Trong một thung lũng, Hắc Bạch Huyền Tiễn dẫn theo thích khách lưới la đã mai phục sẵn. Nơi này là con đường tất yếu đến Tần Quốc, cũng là địa điểm tốt nhất để ám sát Tần Vương. Hiện tại Hắc Bạch Huyền Tiễn đang chờ đợi Tần Vương doanh chính đến. Huyền Tiễn đại nhân, xa đội sắp đến rồi. Thông báo xuống dưới, đều chuẩn bị sẵn sàng, lát nữa không được để bất cứ kẻ nào sống sót rời khỏi đây. Tuân lệnh, Huyền Tiễn đại nhân. Bát Linh Lung, lát nữa các ngươi đi giết Tần Vương doanh chính, cái nhiếp và các cao thủ khác để ta đối phó. Ha ha, yên tâm đi, lần này Tần Vương doanh chính chắc chắn sẽ chết dưới tay ta. Cùng lúc đó, Tần Vương doanh chính cũng đã đến thung lũng này. Thiên Vu trưởng của 1000 U Minh Thiết Kỵ phái trinh sát kỵ binh đi trước dò xét xem trong thung lũng có nguy hiểm gì không. Vệ Trang nhìn thung lũng phía trước, đột nhiên cảm giác được một tia khí tức bất thường. Vệ Trang biết những khí tức đó là sát khí trên người các sát thủ. Xem ra thích khách lưới la đã bắt đầu hành động rồi, trong thung lũng này chắc chắn đã mai phục không ít thích khách lưới la. Trong thung lũng ta cảm thấy có sát khí, xem ra thích khách lưới la đã chuẩn bị hành thích Tần Vương trong thung lũng. Cái Nhiếp vẻ mặt nghiêm túc nói với Vệ Trang. Ta cũng cảm thấy vậy, Vệ Trang, chúng ta nghỉ ngơi một chút bên ngoài thung lũng, xem những thích khách lưới la kia có nhịn được mà từ trong thung lũng chui ra không. Được, Tống Thiên phu trưởng, ra lệnh cho quân đội nghỉ ngơi tại chỗ, để quân đội luôn trong tư thế sẵn sàng chiến đấu, trong thung lũng không yên bình. Tuân lệnh, Vệ Trang đại nhân. Ngay khi Vệ Trang và Cái Nhiếp chuẩn bị dụ thích khách lưới la trong thung lũng ra, quân đội của Đại Tống Võ Tương quân đã chuẩn bị khai chiến diệt quốc. Tại Sơn Nam thành, biên giới Đại Lý quốc, hàng chục vạn quân đội mặc giáp đen đóng quân cách Sơn Nam thành vài dặm. Đội quân này đã uy hiếp Sơn Nam thành hơn nửa tháng nay. Trong một doanh trướng xa hoa của quân đội giáp đen, Hoàng Dung sau khi nhận được 5 vạn tinh binh của Tô Thần, hiện tại nàng đang chỉ huy gần 50 vạn đại quân chuẩn bị diệt Đại Lý. Hoàng Dung vẫn luôn chờ đợi thời cơ để tiêu diệt quân đội Đại Lý trong Sơn Nam thành. Hiện tại Sơn Nam thành có toàn bộ quân đội của Đại Lý quốc, nếu tiêu diệt được đội quân này, Đại Lý quốc sẽ dễ dàng có được. Hoàng Dung nhìn 10 vị quân đoàn trưởng và tướng quân trước mặt, khuôn mặt nhỏ nhắn lạnh lùng nói, thời cơ đã đến, Đại Lý chúng ta phải diệt trong vòng 1 tháng. Các quân đoàn đều đi chuẩn bị, hôm nay phải tiêu diệt hơn 30 vạn quân đội của Đại Lý trước, chỉ cần đội quân này bị diệt, sau này chúng ta có thể tiến thẳng vào Đại Lý. Tuân lệnh, thống soái. Tiêu Phong bên cạnh thấy các tướng quân trong doanh trướng đều rời đi, liền đi đến bên cạnh Hoàng Dung nghi hoặc hỏi, Hoàng nha đầu, quân đội Đại Lý có xuất thành quyết chiến với chúng ta không? Quân đội Đại Lý đã cố thủ Sơn Nam thành nửa tháng nay, bọn họ không thể xuất thành quyết chiến với chúng ta chứ? Hoàng Dung nhìn Tiêu Phong, muốn cười nhưng lại nhịn, nói, Tiêu đại ca, hôm nay quân đội Đại Lý nhất định sẽ xuất thành. Đoàn Chính Thuần trước kia thấy phu nhân của hắn bị chúng ta bắt mà không động lòng, điều này đã kích động sự phản bội của Di tộc. Hôm nay ám vệ đã mang tin tức đến, Di tộc đã có hơn 10 thành bắt đầu phản bội. Nếu Đoàn Chính Thuần lúc này còn đối đầu với chúng ta, vậy Di tộc chắc chắn sẽ rất nhanh đánh đến Đại Lý thành, đến lúc đó Đoàn Chính Thuần muốn rút quân cũng muộn rồi. Tiêu Phong nghe Hoàng Dung nói vậy liền quát tay, những chuyện này hắn đều không hiểu. Tiêu Phong hiện tại đối với Hoàng Dung vô cùng tin tưởng. Mấy tháng nay Hoàng Dung Nam Trinh Bắc chiến rất nhanh đã chiếm lĩnh phía Nam Đại Tống. Hoàng Dung từ khi bắt đầu phát động chiến tranh đến nay chưa từng thất bại một lần nào. Hiện tại Hoàng Dung cùng với Triệu Mẫn quận chúa của Đại Nguyên được xưng tụng là Bắc Triệu Nam Hoàng, Lưỡng Đại Kỳ Nữ Tử. Tiêu Phong cười cười rồi nói với Hoàng Dung, nếu ngươi có lòng tin thì cứ làm, ta chỉ là một bảo tiêu, bảo vệ an toàn cho ngươi ta còn làm được, luận dẫn quân đánh trận ngươi quả thực phi thường. Hoàng Dung thì cười xòa, không để ý. Hoàng Dung nghĩ nếu mình diệt được Đại Lý trước khi cái tên hỗn đản Tô Thần kia trở về, không biết cái tên hỗn đản đó biết được sẽ có biểu tình gì. Mình cũng đã mấy tháng không gặp cái tên hỗn đản đó rồi. Hoàng Dung sao lại cảm thấy có chút nhớ Tô Thần? Mấy ngày nay Hoàng Dung mỗi lần ngủ đều mơ thấy cái tên hỗn đản Tô Thần kia khi dễ mình, có mấy lần Hoàng Dung thậm chí còn mơ thấy Xuân Ngộ. Hoàng Dung nghĩ đến đây liền có chút đỏ mặt, nàng cũng không hiểu sao mình lại mơ thấy Tô Thần cái tên hỗn đản đó làm những chuyện đó với mình. Hoàng Dung rất nhanh đã vứt những chuyện lung tung này ra sau đầu, hôm nay là một trận chiến lớn, hiện tại không phải lúc nghĩ đến những chuyện đáng chết này. Hoàng Dung vô vô đầu rồi cười nói với Tiêu Phong, ha ha, chỉ cần quân đội của cái tên hỗn đản Tô Thần kia cường đại, bất kể là U Minh Thiết Kỵ quân đoàn hay Huyền Võ quân đoàn, đều là những đội quân phi thường cường đại. Quân đội mà chúng ta thu biên hiện tại chiến đấu lực vẫn chưa được, nhưng làm hậu cần bảo đảm thì vẫn dư sức. Người cái nha đầu này, quân đội mà ngươi thu biên đã phi thường không tệ rồi, bọn họ còn cường đại hơn tất cả quân đội của Đại Tống, yêu cầu của ngươi quá cao rồi. Có lẽ vậy, nếu những đội quân đó có một nửa chiến đấu lực của U Minh Thiết Kỵ quân đoàn và Huyền Võ quân đoàn, ta sẽ chuẩn hứa thành lập thêm một quân đoàn nữa. Lần này chiến đấu với Đại Lý chính là để kiểm nghiệm xem chiến đấu lực của quân đội mà chúng ta thu biên như thế nào. Lúc này, một đám vệ tiến vào hành lễ nói, bẩm báo thống soái, nữ phạm nhân kia muốn gặp thống soái. Hoàng Dung nghĩ Đao Bạch Phượng vì sao lại muốn gặp mình vào lúc này, từ khi bắt được Đao Bạch Phượng đã hơn 10 ngày rồi, nàng cũng không thể không biết phụ thân nàng đã vì nàng mà phản bội Đại Lý rồi, vậy Đao Bạch Nhược lần này đến gặp mình là vì cái gì? Đưa nàng ta đến đây, ta cũng muốn gặp con gái của tộc trưởng di tộc này, Đao Bạch Phượng. Tuân lệnh, thống soái. Tiêu Phong ở bên cạnh cũng không hiểu lúc này Đao Bạch Nhược vì sao lại muốn gặp Hoàng Dung, Dung nha đầu, phu nhân của Đoàn Chính Thuần này lần này đến làm gì? Đoàn Chính Thuần đã rõ ràng vứt bỏ nàng ta rồi, chẳng lẽ nàng ta còn muốn vì Đại Lý cầu xin sao? Hoàng Dung có chút cổ quái cười cười, nghĩ lát nữa khi nhìn thấy Đao Bạch Phượng, mình mà nói ra những chuyện bí mật kia thì Đao Bạch Phượng sẽ có biểu tình gì, không biết, nhưng ta đã nghe nói qua một vài chuyện bí mật của Trấn Nam Vương Vương Phi này, vẫn là Tâu Nôn cái nha đầu kia nói cho ta biết. Tiêu Phong nghe Hoàng Dung nói vậy liền vô cùng hứng thú muốn biết Đao Bạch Nhược có chuyện bí mật gì. Tiêu Phong hiện tại vô cùng xác định chuyện bí mật của Đao Bạch Phượng chắc chắn có liên quan đến Đoàn Chính Thuần, nếu không Hoàng Dung sẽ không có cái vẻ mặt muốn xem kịch như vậy, Tâu Nôn quận chúa nói cho người biết. Vậy chắc chắn là những chuyện vô cùng bí mật rồi. Lúc này, Đao Bạch Phượng bị mấy ám vệ áp giải đến. Đao Bạch Phượng nhìn Hoàng Dung, người được xưng tụng là kỳ nữ tử Bắc Triệu Nam Hoàng, liền cảm thấy có chút không chân thực, nữ nhân xinh đẹp tuổi còn trẻ này lại là thống soái của hàng chục vạn đại quân, không ngờ Võ Tương Quân lại dám giao đại quân cho một nữ tử, ngươi cũng không khiến Võ Tương Quân thất vọng, Hoàng Dung thống soái. Hoàng Dung nhìn Đao Bạch Phượng vẫn còn phong vận, liền không có hảo cảm với nàng ta, hỏi: "Đao Bạch Phượng, ngươi lần này đến gặp ta có việc gì? Ta muốn biết Lý Thanh La có phải thật sự là di mụ của Võ Tương Quân không?" Chương 265, Tâm Như Tử Hôi Đích Đao Bạch Phượng chương 265. Tâm Như Tử Hôi Đích Đao Bạch Phượng. Đao Bạch Phượng khi đến gặp Hoàng Dung vẫn luôn suy nghĩ về quan hệ giữa Lý Thanh La và Võ Tướng Quân. Trước khi bị người của Hoàng Dung bắt, Đao Bạch Phượng đã nghe nói Lý Thanh La luôn ở phủ Võ Tướng Quân. Thậm chí, trong giới võ lâm còn truyền ra tin đồn trang chủ Mạn Đà La Sơn Trang là gì của Võ Tướng Quân, điều này khiến Đao Bạch Phượng có chút không tin, thậm chí nàng còn hoài nghi Lý Thanh La có bí mật không thể nói ra với Võ Tướng Quân. Đao Bạch Phượng đã từng điều tra Lý Thanh La, những nữ nhân trước đây của Đoàn Chính Thuần nàng đều điều tra qua, những nữ nhân đó của Đoàn Chính Thuần không ai có bối cảnh cả. Nếu Lý Thanh La là gì của Võ Tướng Quân, sao có thể gả cho một kẻ bệnh tật ốm yếu? Thậm chí, chỉ vài năm sau, trợ phu của Lý Thanh La đã chết vì bệnh. Mà trong khoảng thời gian đó, Đao Bạch Phượng vẫn luôn phái người giám thị Lý Thanh La. Sau khi trợ phu của Lý Thanh La chết, không có một vị quan lớn nào đến Mạn Đà La Sơn Trang. Điều này khiến Đao Bạch Phượng càng không tin Lý Thanh La là gì của Võ Tướng Quân. Hoàng Dung có chút cạn lời nhìn Đao Bạch Phượng, nàng biết rõ Đao Bạch Phượng đang suy nghĩ gì. Hoàng Dung lúc đầu cũng từng cho rằng Lý Thanh La thành thục xinh đẹp có quan hệ gì đó với Tô Thần. Sau này nàng nghe Tâu Nôn nói mới biết mình hiểu lầm. Hoàng Dung biết Đao Bạch Phượng muốn biết lần này chiến tranh có phải do Lý Thanh La báo thù cho Đoàn Chính Thuần hay không, điều này khiến Đao Bạch Phượng thất vọng rồi. Lý Thanh La sớm đã quên Đoàn Chính Thuần, thậm chí có khả năng Lý Thanh La sẽ không chút do dự giết Đoàn Chính Thuần. Chuyện giữa Lý Thanh La và Đoàn Chính Thuần là do chính Lý Thanh La kể cho nàng nghe, Lý Thanh La muốn Hoàng Dung lần này có thể tiêu diệt Đại Lý, giết chết Đoàn Chính Thuần. Hoàng Dung nhìn Đao Bạch Phượng vẻ mặt mong chờ đợi mình trả lời, liền liếc mắt nhìn Đao Bạch Phượng nói: "Đao Bạch Phượng, ngươi không cần suy đoán lung tung, Lý Di đích xác là gì của Võ Tướng Quân Tô Thần, chuyện này người ở Cô Tô Thành đều biết." Đao Bạch Phượng không ngờ Hoàng Dung sẽ nói như vậy, nàng không tin những lời Hoàng Dung nói, nếu Lý Thanh La là gì thật sự của Võ Tướng Quân, sao nàng có thể không biết, những thủ hạ giám thị Lý Thanh La của mình không thể nào quên báo cho mình chuyện quan trọng như vậy. Không thể nào, nếu Lý Thanh La là gì của Võ Tướng Quân, vì sao mười mấy năm đều không thấy bọn họ qua lại, Lý Thanh La có phải là nữ nhân của Võ Tướng Quân không? Hoàng Dung nghe Đao Bạch Phượng nói vậy liền tức giận đập mạnh xuống bàn, lớn tiếng quát: "Lão sược, Đao Bạch Phượng, nếu ngươi còn dám ăn nói lung tung, đừng trách ta không khách khí với ngươi, Lý Di là gì của Võ Tướng Quân là chuyện không cần nghi ngờ. Hơn nữa mẫu thân của Lý Di hiện tại cũng ở phủ Võ Tướng Quân, ta nghĩ ngươi có lẽ không biết mẫu thân của Lý Di là ai chứ. Những điều tra của ngươi chẳng có tác dụng gì cả. Phụ mẫu của Lý Thanh La chẳng phải đã sớm chết rồi sao? Ha ha, phụ mẫu của Lý Di đều còn sống khỏe mạnh, à không, phụ thân của nàng sắp chết rồi, ngươi có lẽ không ngờ phụ mẫu của Lý Di là ai chứ. Là ai? Lần này để phòng ngừa ngươi ăn nói lung tung, ta sẽ nói cho ngươi biết phụ thân của Lý Di là trưởng môn Tiêu Giao phái Vô Nhai Tử, mẫu thân của Lý Di hiện tại là Tây Hạ Vương Thái Hậu Lý Thu Thủy, hiện tại ngươi còn có gì muốn nói? Không thể nào. Chuyện này không phải là thật. Nếu Lý Thanh La có bối cảnh lớn như vậy, vì sao nàng lại lưu lạc giang hồ, thậm chí cuối cùng lại gả cho một kẻ bệnh tật ốm yếu? Đó là vì lúc đó phụ mẫu của Lý Di trở mặt thành thủ, Lý Di cũng từ nhỏ rời nhà bỏ trốn, nếu không ngươi cho rằng Lý Di ban đầu sẽ bị trượng phu của ngươi Đoàn Chính Thuần dùng lời ngon tiếng ngọt lửa gạt sao? Mà Lý Di sau khi rời nhà bỏ trốn thì ở phủ Võ Tướng Quân vài năm mới rời đi. Thì ra là như vậy, chắc không được ta không tra ra phụ mẫu của Lý Thanh La là ai, thậm chí Lý Thanh La ở Đại Tống Đô Thành những năm đó cũng không tra ra nàng ở đâu, thì ra lúc đó Lý Thanh La ở phủ võ tướng quân. Đao Bạch Phượng hiện tại đã hiểu rõ, hiện tại Đao Bạch Phượng cũng biết mình nghĩ sai rồi, lần này chiến tranh giữa võ tướng quân và đại lý có lẽ căn bản không phải do Lý Thanh La thúc đẩy. Nếu Lý Thanh La muốn báo thủ, e rằng nàng đã sớm có thể báo thủ, dựa vào phụ mẫu của Lý Thanh La, thậm chí võ tướng quân, nàng đã sớm có thể báo thủ rồi, cũng sẽ không đợi đến lúc này mới báo thủ. Tiêu Phong đứng một bên nghe Hoàng Dung và Đao Bạch Phượng nói chuyện có chút cả lời, những chuyện bí mật này hắn không muốn nghe chút nào, bất quá hắn phải bảo vệ Hoàng Dung, dù Tiêu Phong không muốn nghe, hắn cũng không thể rời đi. Tiêu Phong không ngờ đối tượng nói chuyện lần này lại là dì của võ tướng quân, dì của võ tướng quân hắn cũng đã gặp, nữ nhân đó cũng là một tông sư cao thủ, hiện tại tất cả mọi chuyện ở phủ võ tướng quân đều do nàng quản lý. Tiêu Phong cũng không nhìn ra dì của võ tướng quân và võ tướng quân có quan hệ bất chính, xem ra lòng đấu kỵ của nữ nhân thật đáng sợ. Hoàng Dung thấy Đao Bạch Phượng hiện tại cũng đã hiểu rõ quan hệ giữa võ tướng quân và Lý Thanh La, nàng cười cười rồi nói với Đao Bạch Phượng, "Đao Bạch Phượng, lần này chiến tranh nếu nói ra cũng trách trượng phu và nhi tử của ngươi, trượng phu của ngươi ở đại hội cái bang đã ra tay với nữ nhi của võ tướng quân là tâu ngôn của chúa, mà nhi tử của ngươi lại muốn ăn thịt thiên nga, thích biểu mội của võ tướng quân, thậm chí còn đắc tội tâu ngôn của chúa, ngươi nói đại lý của các ngươi còn cần thiết tồn tại sao?" Đao Bạch Phượng có chút tức giận nói, "Chẳng phải đại lý của chúng ta đã bồi thường rồi sao?" Hoàng Dung uống một ngụm trà rồi nhìn Đao Bạch Phượng hiện tại vẫn còn không biết gì. Nếu nàng biết hiện tại phụ thân của nàng dẫn dị tộc đã phản bội đại lý, không biết Đao Bạch Phượng còn nói giúp đại lý hay không, Hoàng Dung liền cười nói với Đao Bạch Phượng, bồi thường. Đó là tiền chuộc chúng ta thả đoàn chính thuần về đại lý, chúng ta cũng không đáp ứng không xuất binh với đại lý, hơn nữa hình như ngươi bị đoàn chính thuần bỏ rơi rồi, ngươi hiện tại dù giúp đoàn chính thuần, e rằng hắn cũng sẽ không lĩnh tình của ngươi. Đao Bạch Phượng hiện tại cũng tâm như cho tàn, nàng cũng không ngờ khi mình bị ám vệ của Hoàng Dung bắt, đoàn chính thuần lại đứng trên thành Sơn Nam nhìn mà không xuất binh giải cứu mình. Đao Bạch Phượng cũng cảm thấy những ám vệ kia muốn bắt mình là rất dễ dàng, nhưng vì sao phải đợi đến khi mình sắp trốn đến thành Sơn Nam mới bắt mình? Điều này cũng khiến Đao Bạch Phượng nghĩ có lẽ đây là cái bẫy do Hoàng Dung răng ra, Hoàng Dung muốn dẫn Đoàn Chính Thuần xuất binh, như vậy Hoàng Dung có thể tiêu diệt toàn bộ đại quân do Đoàn Chính Thuần dẫn đầu. Đúng vậy, ta bị Đoàn Chính Thuần xá khí rồi, bất quá đó cũng là do Đoàn Chính Thuần vì đại lý mà suy nghĩ, nếu không hắn không thể xá khí ta. Hoàng Dung nghe Đao Bạch Phượng nói vậy liền có chút khinh bỉ, Đoàn Chính Thuần là người như thế nào nàng lại không biết sao? Lúc trước Đoàn Chính Thuần bị bắt đã quỳ xuống cầu xin Tô Thần tha cho hắn, khi bắt Đao Bạch Phượng, Đoàn Chính Thuần sợ mình thiết phục binh, tham sống sợ chết Đoàn Chính Thuần khẳng định là không dám xuất binh cứu Đao Bạch Phượng. Ha ha, Đao Bạch Phượng, ngươi quá đề cao Đoàn Chính Thuần rồi, rõ ràng là Đoàn Chính Thuần tham sống sợ chết không dám cứu ngươi, ngươi lại còn nói giúp hắn, ngươi sẽ không biết những nữ nhân bên cạnh Đoàn Chính Thuần chứ? Hiện tại những nữ nhân đó đều ở thành Sơn Nam bồi Đoàn Chính Thuần, thậm chí mấy nữ nhi của hắn cũng đều ở thành Sơn Nam, những chuyện này ngươi đừng nói với ta là ngươi không biết. Đông 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 đông, ngay khi Đao Bạch Phượng muốn phản bác, trong thành Sơn Nam truyền ra tiếng trống trận. Hoàng Dung nghe thấy tiếng trống liền biết Đoàn Chính Thuần muốn xuất động quân đội bắt đầu chiến tranh, Hoàng Dung lập tức cao hứng lên, lần này nàng không uổng công đợi nửa tháng này. Nếu không phải Hoàng Dung lo lắng công thành sẽ tổn thất quá nhiều quân đội, nàng đã sớm công hạ thành Sơn Nam rồi, lần này quân đội đại lý muốn cùng quân đội của mình chiến đấu trên bình nguyên, Hoàng Dung sẽ cho những quân đội đại lý này biết cái gì là thế không thể cản phá. Người đâu, mệnh lệnh các quân đoàn theo kế hoạch chuẩn bị chiến tranh. Dạ, thống soái. Chương 266, Huyền Điểu Kỳ trên chiến trường. Chương 266, Huyền Điểu Kỳ trên chiến trường. Trong thành Sơn Nam, Đoàn Chính Thuần hạ lệnh cho quân đội xuất thành bắt đầu tập kết, quyết một trận sinh tử với Hoàng Dung. Sau đó, hắn đến phủ thành chủ Sơn Nam, muốn gặp gỡ mấy tình nhân và con gái của mình. Lần này, Đoàn Chính Thuần cũng không nắm chắc phần thắng khi đối đầu với Hoàng Dung. Đối phương có đến 50 vạn quân, còn hắn, tính cả quân vệ thành cũng chỉ có hơn 30 vạn. Đoàn Chính Thuần cũng biết Hoàng Dung có hai quân đoàn hùng mạnh trong tay. Quân đội của hắn căn bản không thể thắng được hai quân đoàn đó. Cùng lúc đó, trong đại sảnh phủ thành chủ Sơn Nam, Tần Hồng Miên, Nguyễn Tinh Trúc, Cam Bảo Bảo cùng các con gái của họ đều bị giam lỏng ở đây. Lần này, chính tứ đại gia tướng của Đoàn Chính Thuần đích thân dẫn vệ sĩ đi bắt họ về. Chỉ là, suy nghĩ của những người này không giống nhau. Tần Hồng Miên không muốn có bất kỳ dây dưa gì với Đoàn Chính Thuần nữa, còn Nguyễn Tinh Trúc và Cam Bảo Bảo thì không oán hận việc Đoàn Chính Thuần bắt họ đến. Lúc này, Đoàn Chính Thuần mặc một thân khôi giáp bước vào, nhìn những người phụ nữ với đủ vẻ mặt trong đại sảnh, hắn có chút bất lực. Những người phụ nữ này, tuy hắn đã hơn 10 năm không gặp, nhưng họ vẫn xinh đẹp như vậy. Đoàn Chính Thuần mấy ngày nay muốn nối lại tình xưa với họ, nhưng đại chiến sắp đến, hắn cũng không có thời gian để liên lạc lại tình cảm với những người phụ nữ này. Tần Hồng Miên thấy Đoàn Chính Thuần bước vào liền tức giận nói, "Đoàn Chính Thuần, khi nào thì ngươi thả chúng ta về?" Đoàn Chính Thuần nhìn Tần Hồng Miên tính tình nóng nảy này, hắn có chút cả lời. Tần Hồng Miên là người khó ưa hắn nhất. Hắn mấy lần đến thăm họ, nhưng Tần Hồng Miên chưa bao giờ cho hắn sắc mặt tốt. Đoàn Chính Thuần nhẫn nhịn cơn giận, bình tĩnh nói với Tần Hồng Miên, "Hồng Miên, lần này chiến tranh, ta sợ Hoàng Dung cha ra các nàng có quan hệ với ta, nên ta mới phải bảo vệ các nàng. Nếu Hoàng Dung biết các nàng có quan hệ với ta, nàng ta chắc chắn sẽ bắt các nàng để uy hiếp ta. Hừ, chúng ta sớm đã không còn quan hệ gì với ngươi. Bây giờ lập tức thả chúng ta đi." Tần Hồng Miên khinh bỉ nhìn Đoàn Chính Thuần. Tần Hồng Miên biết chuyện Đoàn Chính Thuần năm xưa bị cháu ngoại của Lý Thanh La là võ tướng quân bắt làm tù binh, quỳ xuống cầu xin tha mạng. Bây giờ, Tần Hồng Miên càng ngày càng coi thường Đoàn Chính Thuần. Lần này nói là để bảo vệ họ mới bắt mấy người phụ nữ đến, nhưng họ đã không còn quan hệ gì với Đoàn Chính Thuần. Tần Hồng Miên không tin Hoàng Dung sẽ đi tìm mấy người phụ nữ đã có gia đình như họ. Nguyễn Tinh Trúc bên cạnh kéo tay Tần Hồng Miên, nhỏ giọng nói, "Hồng Miên, có lẽ Đoàn Chính Thuần nói đúng, hay là chúng ta đợi chiến tranh kết thúc rồi rời đi. Tần Hồng Miên nhìn Nguyễn Tinh Trúc nhu nhược, không vui nói, chúng ta ở lại đây mới là chờ chết. Các ngươi căn bản không hiểu sự hùng mạnh của quân đội võ tướng quân. Lần này đại lý nhất định sẽ diệt vong. Nếu chúng ta không muốn bị tên hỗn đản này liên lụy, bây giờ chúng ta phải rời đi. Nếu các ngươi không rời đi, ta sẽ tự mình rời đi. Tần Hồng Miên nhìn Nguyễn Tinh Trúc và Cam Bà Bảo, biết họ muốn nối lại tình xưa với Đoàn Chính Thuần. Tần Hồng Miên không để ý đến họ nữa, kéo con gái Mộ Uyển Thanh đang nghe, nói, Uyển Thanh, chúng ta đi. Mộ Uyển Thanh gật đầu, cùng Tần Hồng Miên đi về phía ngoài đại sảnh. Mộ Uyển Thanh cũng không muốn nhận Đoàn Chính Thuần đã vứt bỏ mẹ con nàng. Nếu không phải mẹ nàng ngăn cản, Mộ Uyển Thanh sớm đã muốn ám sát Đoàn Chính Thuần vô tình vô nghĩa này. Trung Linh Nhi thấy Mộ Uyển Thanh và Tần Hồng Miên rời đi, liền nói với mẹ mình, nương, chúng ta cũng rời đi đi, con cũng không muốn ở lại đây. Cam Bảo Bảo có chút nghi hoặc hỏi Trung Linh Nhi, Linh Nhi, đây là phụ thân con thật sự không muốn ở lại sao? Trung Linh Nhi không thèm nhìn Đoàn Chính Thuần, kéo Cam Bảo Bảo muốn cùng Tần Hồng Miên rời đi. Trung Linh Nhi không muốn nhận kẻ đã giết cha nàng. Tuy hắn là cha ruột của nàng, nhưng Đoàn Chính Thuần chưa từng chăm sóc nàng một ngày nào. Trung Linh Nhi không báo thù đã là tốt lắm rồi. Hắn không phải phụ thân của con, phụ thân của con là Trung Bạc Cửu. Nương, chúng ta rời khỏi đây đi. Ai, được rồi, vậy chúng ta cũng rời đi. Cam Bảo Bảo nhìn Trung Linh Nhi của tường, bất lực đáp ứng. Thực ra, nàng không muốn rời xa Đoàn Chính Thuần, nhưng vì con gái, Cam Bảo Bảo vẫn chọn rời đi. Nguyễn Tinh Trúc nhìn Tần Hồng Miên và Cam Bảo Bảo muốn rời đi, nàng có chút hoang mang. Bây giờ, nàng cũng không biết có nên rời đi hay không. Nguyễn Tinh Trúc nhìn A Tử bên cạnh đang xem náo nhiệt, nàng có chút cả lời. Đứa con gái này của nàng có chút hoang dã, chuyện gì khác người cũng đã làm qua, chỉ là hôm nay sao chỉ xem náo nhiệt mà không gây rối. Khi Tần Hồng Miên kéo một viện thanh sắp ra ngoài, vệ sĩ của Đoàn Chính Thuần liền ngăn cản họ. Tần Hồng Miên thấy Đoàn Chính Thuần vẫn không chịu thả họ, lập tức tức giận hét lên, tránh ra, Đoàn Chính Thuần, bảo người của ngươi tránh ra cho ta. Các ngươi không thể đi, đợi lần chiến tranh này qua đi, các ngươi muốn đi ta không cản. Bây giờ cứ ngoan ngoãn ở đây đợi chiến tranh kết thúc. Đoàn Chính Thuần, chúng ta đã không còn một chút quan hệ nào với ngươi, sự an toàn của chúng ta cũng không cần ngươi lo lắng, bảo vệ sĩ của ngươi tránh ra cho chúng ta. Bất kể ngươi nói gì, lần này các ngươi hiện tại không thể rời đi, chiến tranh kết thúc ta sẽ đưa các ngươi rời đi. Đoàn Chính Thuần nhìn Tần Hồng Miên và Cam Bảo Bảo muốn rời đi, sắc mặt hắn khó coi nói. Đoàn Chính Thuần không muốn những người phụ nữ của hắn bị quân đội võ tướng quân bắt được. Dựa vào nhan sắc của Tần Hồng Miên và mấy người con gái, Đoàn Chính Thuần sợ Tần Hồng Miên bị bắt sẽ bị võ tướng quân háo sắc kia chiếm đoạt. Đoàn Chính Thuần biết võ tướng quân là một kẻ háo sắc, chỉ cần nhìn những người phụ nữ bên cạnh võ tướng quân, tin rằng bất kỳ ai cũng sẽ biết võ tướng quân là người như thế nào. Đoàn Chính Thuần không muốn những người phụ nữ của hắn bị võ tướng quân giày xéo. Ô, 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 ô. Đoàn Chính Thuần đang chuẩn bị nói gì đó, đột nhiên nghe thấy tiếng tù và của quân đội võ tướng quân. Hắn biết Hoàng Dung cũng bắt đầu tập kết quân đội, chuẩn bị tiến hành chiến tranh với hắn. Đoàn Chính Thuần nhìn Tần Hồng Miên và những người khác, phân phó vệ sĩ của hắn, không ai được phép rời khỏi đây. Tuân lệnh, vương gia. Đoàn Chính Thuần phân phó xong, nhìn những người phụ nữ này rồi vội vàng rời đi. Lần chiến tranh này liên quan đến sinh tử của hắn, hắn phải đích thân chỉ huy trận chiến này. Mộ Uyển Thanh thấy họ không rời đi được, vội vàng hỏi Tần Hồng Miên, nương, chúng ta làm sao bây giờ? Tần Hồng Miên bây giờ cũng không có cách nào, nơi này bị hàng trăm vệ sĩ canh giữ, cho dù nàng có dẫn Mộ Uyển Thanh xông ra cũng không xông ra được. Tần Hồng Miên thở dài nói, trước cứ đợi xem sao, lát nữa xem tình hình rồi tính. Cam Bảo Bảo và Trung Linh Nhi cũng không có cách nào, đành ngồi xuống. Họ cũng biết bây giờ không thể rời khỏi đây. Và lúc này, trên chiến trường, Hoàng Dung mặc đúng phục, cưỡi ngựa đến phía trước quân đội. Nàng nhìn hàng chục vạn quân đội chỉnh tề xếp thành quân trận, có chút kiêu ngạo. Những quân đội này, ngoại trừ U Minh Thiết Kỵ quân đoàn và Huyền Võ quân đoàn, số còn lại đều do một tay nàng huấn luyện. Lúc này, khi Hoàng Dung dẫn Tiêu Phong và 500 ám vệ triển khai Huyền Điểu Kỵ của võ tướng quân, toàn bộ quân đội dưới trướng võ tướng quân trên chiến trường đều sôi sục. Huyền Điểu Kỵ này đại diện cho võ tướng quân. Tất cả binh lính của các quân đoàn ở đây đều không ngờ rằng lần này thống soái Hoàng Dung lại mang đến Huyền Điểu Kỵ của võ tướng quân. Phó quân đoàn trưởng U Minh Thiết Kỵ quân đoàn xuống ngựa, hành lễ với Hoàng Dung, U Minh Thiết Kỵ quân đoàn tham kiến thống soái. Năm vạn binh lính U Minh Thiết Kỵ quân đoàn cũng đồng thời xuống ngựa, chỉnh tề hướng Hoàng Dung hành lễ, tham kiến thống soái. Huyền Võ quân đoàn trưởng Vương Mãnh, tham kiến thống soái. Tham kiến thống soái. Cô Tô đệ nhất, đệ nhị, đệ tam, Lâm Thời quân đoàn trưởng tham kiến thống soái. Tham kiến thống soái. Sau đó, 8 vạn Huyền Võ quân đoàn và hơn 30 vạn Lâm Thời quân đoàn đều lần lượt hướng Hoàng Dung hành lễ. Có Huyền Điểu Kỵ của võ tướng quân, tức là Hoàng Dung từ nay về sau là thống soái danh chính ngôn thuận của tất cả các quân đoàn ở đây, bất kỳ quân đoàn nào cũng phải nghiêm khắc tuân theo mệnh lệnh của thống soái Hoàng Dung. Chương 267, chiến tranh nhất xúc tức phát. Chương 267, chiến tranh nhất xúc tức phát. Hoàng Dung nhìn lá cờ Huyền Điểu phấp phới trong gió mà có chút hoảng hốt, nàng không ngờ rằng cờ Huyền Điểu lại có tác dụng lớn đến vậy. Hoàng Dung nhìn xuống đám quân lính đen nghịt đang quỳ trước mặt, đây chính là 50 vạn quân đó. Hoàng Dung biết U Minh Thiết Kỵ quân đoàn và Huyền Võ quân đoàn trung thành tuyệt đối với Tô Thần, nhưng đám quân đoàn Lâm Thời do chính tay nàng huấn luyện sao cũng lại trung thành với tên hôn đản Tô Thần kia. Hiện tại trên chiến trường chỉ cần xuất hiện kỳ sĩ gia tộc của tên hôn đản kia, liền khiến toàn bộ quân đội ở đây từ tận đáy lòng phục tùng nàng. Trước đây mệnh lệnh của nàng đám quân đội này cũng đều rất tốt chấp hành, nhưng Hoàng Dung cảm thấy hôm nay sau khi nàng lấy ra kỳ sĩ gia tộc của Tô Thần, đám quân đội ở đây mới thực sự phục tùng nàng, hơn nữa còn là phục tùng nàng một cách tuyệt đối, điều này khiến Hoàng Dung cảm thấy có chút khó tin. Cái cờ Huyền Điểu này là do Kinh Nghê phu nhân tối hôm qua mang đến. Kinh Nghê phu nhân lần này đến chính là giúp Hoàng Dung giải quyết đám cao thủ Thiên Long Tự. Trong Thiên Long Tự có một vị đại tông sư, nếu như vị đại tông sư kia đến ám sát Hoàng Dung, e rằng chỉ mình Tiêu Phong không thể ngăn cản được sự ám sát của vị đại tông sư này. Bất quá nếu như vị đại tông sư kia dám ám sát nàng, hắn cũng không thể sống sót mà thoát ra khỏi quân đội. Dù sao nếu như nàng bị ám sát mà chết, đám quân đội dưới trướng nàng sẽ nổi giận mà vây giết chết vị đại tông sư kia. Tiêu Phong có chút kinh ngạc nhìn lá cờ huyền điểu, hắn không ngờ rằng chỉ một lá cờ lại có thể khiến toàn bộ quân đoàn ở đây khí thế cao vút, thậm chí bộc phát ra sát khí khiến Tiêu Phong cũng có chút kinh hãi. Tiêu Phong nhìn đám quân đội ở đây triệt để phục tùng Hoàng Dung thì có chút cả lời. Trước đây đám quân đội này cũng phục tùng mệnh lệnh của Hoàng Dung, nhưng Tiêu Phong cảm thấy hôm nay toàn bộ quân đoàn ở đây sẽ thật tâm thành ý phục tùng mệnh lệnh, chứ không phải coi Hoàng Dung như một người ngoài mà nghe lệnh làm việc. Tiêu Phong nhìn đám quân đội này không khỏi nghĩ, cái tha mạ đích sau này ai muốn tạo phản dưới trướng võ tướng quân, e rằng hắn vừa có ý định tạo phản thì sẽ bị đám quân đội dưới trướng giết chết. Quân đội của võ tướng quân sao lại trung thành tuyệt đối với võ tướng quân như vậy? Ở đây có rất nhiều quân đội là mới đầu hàng và chiêu mộ gần đây, bọn họ nên trung thành với Hoàng Dung mới phải chứ? Tiêu Phong nhìn đám quân đội trước mặt thì có chút kinh ngạc. Hiện tại Tiêu Phong cảm thấy võ tướng quân Tô Thần có độc, bất kể là mỹ nữ xinh đẹp hay quân đội dưới trướng hắn, đều trung thành tuyệt đối với Tô Thần. Giống như nha đầu Hoàng Dung, sau này nàng cũng khẳng định sẽ gả cho võ tướng quân. Tiêu Phong sẽ không nhìn lầm đâu, nha đầu Hoàng Dung tuy rằng luôn miệng gọi Tô Thần là hôn đản gì đó, nhưng Tiêu Phong cảm thấy nha đầu Hoàng Dung là đã thích võ tướng quân rồi, một vài biểu hiện bình thường của Hoàng Dung có thể nói lên tất cả. Mà lúc này quân đội đại lý đối diện, bọn họ ở khoảng cách 3 dặm nhìn đại quân võ tướng quân khí thế hung hăng thì có chút kinh khủng, bọn họ hiện tại vô cùng sợ hai đám quân đội mặc giáp đen đối diện. Đoàn Chính Tuần cưỡi ngựa đến vừa hay nhìn thấy cảnh tượng quân đội đối diện quỳ xuống trước Hoàng Dung, điều này khiến Đoàn Chính Tuần có chút hâm mộ Hoàng Dung. Đoàn Chính Tuần đến đây cũng chỉ có 5 vạn quân đội của mình cúi đầu hành lễ với hắn, quân đội của các thành khác căn bản là không thèm để ý đến hắn. Đoàn Chính Tuần cũng biết những tướng quân nắm giữ thực quyền kia đều còn chưa triệt để thần phục Đoàn gia bọn họ, dù sao Đoàn gia bọn họ là tạo phản đoạt lấy vương vị. Trong đám tướng quân ở đây thậm chí có những người ủng hộ trung thành với lão đại tứ đại ác nhân Đoàn Diên Khánh, chỉ là đại ca của hắn hơn 10 năm nay đã ngồi vững ngôi hoàng đế đại lý, bọn họ những tướng quân này cũng không thể vào lúc này phản bội. Hoàng Dung phất phất tay liền cho toàn bộ quân đội đứng lên. Chấp tinh quan, truyền lệnh quân đoàn lâm thời đệ nhất quân đoàn ở giữa, đệ nhị quân đoàn ở cánh trái đệ nhất quân đoàn, đệ tam quân đoàn ở cánh phải đệ nhất quân đoàn, bày khai quân trận bắt đầu tiến lên phía trước. Tuân lệnh, thống soái. Ô ô ô ô đông 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 đắt 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 theo quân đội bắt đầu tiến lên, tiếng bước chân trầm trọng và tiếng vó ngựa chỉnh tề truyền đến phía quân đội đại lý đối diện. Toàn quân xuất kích Đoàn Chính Tuần nhìn thấy quân đội đối diện bắt đầu tiến công, hắn cũng tùy tay vung lên liền lớn tiếng ra lệnh. Quân đội đại lý cũng bắt đầu tiến công về phía quân đội của Hoàng Dung, một trận chiến tranh gần 1 triệu quân đội sắp sửa bùng nổ. Mà lúc này, trên một ngọn núi nhỏ bên cạnh Sơn Nam Thành, một vài võ lâm nhân sĩ đều tụ tập ở đây, bọn họ cũng muốn xem lần này chiến tranh diệt quốc của võ tướng quân có diệt được đại lý quốc hay không. Trên một bên của ngọn núi, một người đàn ông trung niên mặc một thân y phục màu lam nói với một người đàn ông trung niên chính khí bên cạnh. Nhạc Phi tướng quân, lần này chiến tranh ngươi thấy thế nào? Đại lý thất bại. Nhạc Phi nhìn quân đội của võ tướng quân thì vô cùng hâm mộ, đám quân đội này không chỉ thực lực cường đại, hơn nữa vũ khí chuẩn bị vô cùng tinh lương. Nếu như Đại Tống cũng có quân đội như vậy, e rằng cũng sẽ không năm nào cũng đánh bại trận. Người đàn ông trung niên cười cười liền nói. Ha ha, giống với ta nghĩ, quân đội của võ tướng quân thực lực quá cường đại, quân đội của đại lý quốc căn bản sẽ không có bất kỳ uy hiếp nào đối với quân đội của võ tướng quân, mà Đoàn Chính Tuần lại còn phái quân đội đánh giá chiến với quân đội của võ tướng quân, đây chẳng phải là thuần túy tìm chết sao? Nhạc Phi nhìn quân đội sắp giao chiến thì có chút lo lắng nói. Dương đại nhân, nếu như võ tướng quân diệt đại lý, e rằng sẽ huy quân bắc thượng, đến lúc đó đại tống chúng ta sẽ nguy cơ. Hai người này chính là tướng lĩnh hữu danh của đại tống Nhạc Phi và Dương Nghiệp, bọn họ lần này chính là chuyên môn đến xem cuộc chiến đấu giữa võ tướng quân và đại lý quốc, bọn họ cũng muốn tìm hiểu một chút rốt cuộc lực chiến đấu của quân đội võ tướng quân như thế nào. Dương Nghiệp cười cười liền bất lực nói. Nhạc Phi, chẳng lẽ hiện tại đại tống không nguy cơ sao? Hiện tại Kim Quốc, Tây Hạ, Liêu Quốc, thậm chí Đại Nguyên đều đối với đại tống chúng ta hổ thị đăm đăm, mà Đại Nguyên đã chiếm lĩnh không ít thổ địa và quận huyện của đại tống chúng ta rồi. Dương Nghiệp hiện tại cũng có chút lo lắng cho đại tống, hiện tại hắn và Nhạc Phi vì lần trước chiến tranh thất bại mà bị đoạt binh quyền, bọn họ hiện tại là hữu tâm vô lực. Dương Nghiệp từng cho rằng đại tống chỉ tạo sẽ bị võ tướng quân giết đi, mà Dương Nghiệp sau này cũng sẽ gặp những quân đội này trên chiến trường. Nhạc Phi có chút nghi hoặc liền nói với Dương Nghiệp: "Ta biết, ta hiện tại hoài nghi võ tướng quân từ khi tạo phản ở phía Nam bắt đầu, Tây Hạ và Đại Nguyên chính là đang phối hợp võ tướng quân, mà Kim Quốc và Đại Liêu chỉ là thừa nước đục thả câu, ta nghĩ không ra chuyện là vì sao Tây Hạ và Đại Nguyên lại phối hợp võ tướng quân." Dương Nghiệp sắc mặt nghiêm túc nói với Nhạc Phi: "Đại Nguyên lần này thống soái là Triệu Mẫn quận chúa, nàng và võ tướng quân quan hệ mật thiết, thậm chí truyền thuyết Triệu Mẫn quận chúa đã tư định chung thân với võ tướng quân rồi. Mà Tây Hạ ta đoán có thể là Tây Hạ Vương Thái Hậu đang giúp đỡ võ tướng quân, lần trước Hạnh Tử Lâm cái bang đại hội, tướng quân của Tây Hạ đối với võ tướng quân vô cùng cung kính, hơn nữa truyền thuyết Tây Hạ Vương Thái Hậu là trưởng bối của nhà võ tướng quân." Dương Nghiệp lúc đó nghe được lời của Hồng Thất Công cũng vô cùng chấn kinh, hắn không ngờ võ tướng quân lại có một người phụ nữ là quận chúa Đại Nguyên, hơn nữa còn có một trưởng bối là Tây Hạ Vương Thái Hậu, điều này khiến Dương Nghiệp không ôm bất kỳ hy vọng nào đối với đại tống nữa. Ở cách Nhạc Phi và Dương Nghiệp không xa, hai người phụ nữ đeo khăn che mặt dưới sự bảo vệ của mấy chục hắc y kình trang hộ vệ nhìn hai chi quân đội sắp va chạm. "Thi âm tỷ, những quân đội mặc giáp đen kia là quân đội của võ tướng quân sao?" "Quân đội mặc giáp đen nhìn có vẻ vô cùng sắc cường đại a." "Lâm Tiên Nhi, đó chính là quân đội của võ tướng quân, không ngờ rằng lời mà Tô Thần tên hỗn đản kia nói lúc đó lại linh nghiệm rồi, lần này đại lý e rằng sẽ bị tên hỗn đản kia diệt quốc. Chương 268, mục đích không thuần khiết của Lâm Tiên Nhi. Chương 268, mục đích không thuần khiết của Lâm Tiên Nhi. Lâm Tiên Nhi nhìn đội quân hắc giáp, trong mắt lóe lên tia sáng khác lạ. Quân đội của võ tướng quân thật sự quá hùng mạnh. Lần này Lâm Tiên Nhi cùng Lâm Thi Âm đến tìm võ tướng quân, nàng chỉ muốn xem võ tướng quân có thật sự xứng danh hay không. Nếu võ tướng quân thật sự như lời Lâm Thi Âm nói, Lâm Tiên Nhi cảm thấy mình cũng có thể chiếm được sự yêu thích của võ tướng quân. Lâm Tiên Nhi cho rằng mình xinh đẹp hơn Lâm Thi Âm nhiều, đến lúc đó võ tướng quân nhất định sẽ bị nàng mê hoặc. Lâm Thi Âm nhìn đội quân sắp giao chiến có chút lo lắng. Lần này là chiến tranh diệt quốc, nàng cũng không biết Tô Thần, tên hôn đảng kia có ở đây không. Tên hôn đảng đó lại không biết võ công, nếu Lao Hòa Thượng trong Thiên Long tự đi ám sát Tô Thần, Lâm Thi Âm cũng không biết hộ vệ Tô Thần mang theo lần này có bảo vệ được hắn không. Lâm Thi Âm nghĩ đến biểu ca Lý Tầm Hoan vẫn chưa đuổi kịp, nếu biểu ca Lý Tầm Hoan đến thì có thể bảo vệ Tô Thần, tên hôn đảng kia. Lâm Tiên Nhi ngồi trên tảng đá nhìn đội quân hắc giáp rồi hỏi Lâm Thi Âm, Thi Âm tỷ, võ tướng quân rốt cuộc là một người như thế nào? Lâm Thi Âm nghĩ đến Tô Thần xấu xa lại có chút nhớ hắn. Lâm Thi Âm cũng đã mấy tháng không gặp tên hôn đảng kia, lần này nàng cũng là giải quyết xong mọi việc mới từ Đại Minh đến Đại Tống phía Nam, à không, hiện tại Đại Tống phía Nam nên gọi là lãnh địa của võ tướng quân mới đúng. Lâm Thi Âm nghĩ rồi cười nói với Lâm Tiên Nhi, Tô Thần ư? Hắn chính là một kẻ ti bị vô sỉ. Tiên Nhi, muội phải cẩn thận một chút tên hôn đản đó, muội xinh đẹp như vậy, tên hôn đản đó thấy muội khẳng định sẽ nảy sinh ý đồ. Lâm Tiên Nhi thấy Lâm Thi Âm một chút cũng không phòng bị mình có chút áy náy, dù sao bọn họ là tỷ muội kết nghĩa, nhưng vì cuộc sống hạnh phúc sau này của nàng, Lâm Tiên Nhi cũng chỉ có thể có lỗi với Lâm Thi Âm. Lâm Tiên Nhi cũng biết Lâm Thi Âm lại tìm một người đàn ông thế lực cường đại, mà người đàn ông này còn là một quân tước võ tướng quân, trước kia đã tạo phản đánh hạ Đại Tống phía Nam, hiện tại càng là khai chiến diệt quốc, điều này khiến Lâm Tiên Nhi có chút ghen tị với vận may của Lâm Thi Âm. Lâm Tiên Nhi lúc đầu rất hứng thú với biểu ca Lý Tầm Hoan của Lâm Thi Âm, dù sao Lý Tầm Hoan là một đại tông sư, hơn nữa tiểu Lý Phi Đao của Lý Tầm Hoan lại độc bộ thiên hạ. Chỉ là trong mấy ngày ở chung với Lý Tầm Hoan, Lâm Tiên Nhi triệt để không còn cảm giác gì với Lý Tầm Hoan. Lý Tầm Hoan là một chính nhân quân tử, nhưng hắn quá cổ hủ rồi, mình nếu thật sự gả cho Lý Tầm Hoan, sợ là cả đời này đều không vui vẻ. Lâm Tiên Nhi cười rồi muốn Lâm Thi Âm tiết lộ thêm một chút chuyện của võ tướng quân. À, Thi Âm tỷ, đã nói võ tướng quân bị tỷ nói khó coi như vậy, vì sao tỷ vẫn thích hắn? Lâm Thi Âm nghĩ đến Tô Thần liền hạnh phúc cười, nàng đã cùng Tô Thần tư định chung thân, hơn nữa mình cũng đã nhận được thanh điểu ngọc bội Tô Thần tặng. Những ám vệ bên cạnh Lâm Thi Âm cũng là phu nhân kinh nghe của Tô Thần phái cho nàng, đây cũng là phu nhân Tô Thần thừa nhận nàng sau này là người trong nhà. Ta và tên hỗn đản đó có lẽ là duyên phận đi, từ sau khi ở Hạnh Tử Lâm ta đánh hắn một trận, ta cũng không biết tại sao lại thích tên vô sỉ hỗn đản đó rồi. Mấy tháng nay ta ngày nào cũng nhớ tên hỗn đản đó. Tiên Nhi, thích một người là không cần lý do, đợi muội gặp được người mình thích sẽ biết thôi. Lâm Tiên Nhi nghe Lâm Thi Âm đánh võ tướng quân thì có chút kinh ngạc. Nàng nhìn Lâm Thi Âm ôn nhu hiền huệ liền cảm thấy nàng đang lừa mình. Với tính cách của Lâm Thi Âm mà lại đánh người, chuyện này có chút hoang đường. Thi Âm tỷ còn đánh võ tướng quân, chuyện này tỷ chưa từng nói với muội a. Ha ha, Tô Thần, tên hôn đản đó không biết võ công, thậm chí ngay cả cách đấu cơ bản cũng không biết. Ta lúc đó cho tên hôn đản đó một chiêu quật ngã, lúc đó đã quật cho tên hôn đản đó ngã sấp mặt. Thi Âm tỷ, nhìn tỷ là một người phụ nữ vô cùng ôn nhu hiền huệ, sao tỷ lại đánh võ tướng quân? Đừng nhắc đến tên hôn đản đó nữa, Tiên Nhi, muội không biết đâu. Tên hôn đản đó chọc giận người ta lên thì ta lúc đó chỉ muốn bóp chết hắn thôi, hắn vô sỉ lắm. Ngay lúc Lâm Thi Âm và Lâm Tiên Nhi trò chuyện, quân đội do Hoàng Dung chỉ huy bắt đầu tấn công quân đội Đại Lý. Ba quân đoàn trưởng của Lâm Thị quân đoàn sau khi đạt đến phạm vi bắn của cung tiễn thủ liền ra lệnh cho cung tiễn thủ trong quân đoàn, cung tiễn thủ chuẩn bị bắn. Vút, 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 vút. Khiên lớn phòng ngự, trường thương binh, túi đầu. Ầm, 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 ầm. A, a, a. Ta trúng tên rồi, mau đến kéo ta một cái. Tránh ra, khiên bài đều giơ lên. A, chân ta trúng tên rồi. Tản ra một chút, cung tiễn thủ của chúng ta sao không phản kích? Chết tiệt, những mũi tên này sao xa như vậy đã bắn đến bên ta rồi. Quân đội Đại Lý không ngờ cung tiễn thủ đối phương có thể bắn xa đến vậy. Quân đội ở đây không hề phòng bị, nhất thời bị mưa tên bắn giết rất nhiều binh sĩ. Đoàn Chính Thuần Âm trầm mặt mày nhìn còn chưa giáp binh tương tiếp, quân đội Đại Lý đã tổn thất thảm trọng. Hắn cũng không ngờ cung tiễn thủ của võ tướng quân có thể bắn xa đến vậy. Đoàn Chính Thuần hiện tại chỉ hy vọng khi đoàn binh tương tiếp, quân đội Đại Lý có thể giết hết đám tân binh này của võ tướng quân. Về phần U Minh Thiết Kỵ quân đoàn và Huyền Vũ quân đoàn chưa xuất động, Đoàn Chính Thuần biết quân đội của hắn dù thế nào cũng không chiến đấu lại những quân đoàn đó. Lần này chiến tranh Đoàn Chính Thuần biết hắn chắc chắn thua không nghi ngờ, nhưng hắn cũng không thể không chống lại quân đội của võ tướng quân. Nếu quân đội của võ tướng quân công phá Sơn Nam Thành, sợ là Đại Lý không quá một tháng sẽ diệt vong. Đoàn Chính Thuần hiện tại chỉ lo quân đội của hắn thật sự đánh không lại quân đội của võ tướng quân, nếu lần này chiến tranh thật sự thua, Đoàn Chính Thuần sẽ lập tức mang theo những nữ nhân và con gái của hắn lập tức rời khỏi Sơn Nam Thành. Đoàn Chính Thuần không muốn lấy thân tuất quốc. Vinh, vinh, vinh. Lúc này, hai quân đội cuối cùng cũng đụng vào nhau, tiếng va chạm của khí bài, tiếng hò hét của binh sĩ, khiến chiến tranh càng thêm tăng tốc. Đoàn Chính Thuần có chút không dám tin vào mắt mình, hắn không ngờ đám tân binh chỉ huấn luyện mấy tháng lại có thể đánh cho quân đội Đại Lý không ngừng lùi bước. Đoàn Chính Thuần có chút kinh khủng tự nói, sao có thể như vậy? Đây là đám tân binh Hoàng Dung mang ra, sao bọn họ có thể trong một lần va chạm đã chiếm thượng phong? Nếu hai quân đoàn càng mạnh mẽ hơn kia xuất động, sợ là quân đội đại lý sẽ tan vỡ trong nháy mắt. Chiến tranh vẫn còn tiếp tục, mỗi thời mỗi khắc đều có binh sĩ ngã xuống đất chết, cuộc tàn sát của gần 1 triệu quân đội rất nhanh đã nhuộm đỏ vùng đất bên ngoài Sơn Nam thành. Mà lúc này trên bầu trời cũng bắt đầu mưa nhỏ, phảng phất như trời cũng đang vì cuộc chiến tranh tàn khốc này mà rơi lệ. Đông Đại Lục, Bạch Gia Bảo. Tô Thần thuận lợi nhận được 2 vạn bạch giáp quân của nữ hầu tức Bạch Nhược Băng, lần này nữ hầu tức Bạch Nhược Băng không làm khó dễ Tô Thần nữa. Nữ hầu tức Bạch Nhược Băng cũng sợ Tô Thần, tên hôn đản này lại đối với nàng như vậy, hiện tại nữ hầu tức giống như một nữ tử yếu đuối, đối với Tô Thần bách đi bách thuận. Bạch Nhược Băng nằm trong lòng Tô Thần sờ mặt hắn cười nói, "Phu quân, ta đi Tân Trịnh giết Bạch Diệp Phi rồi sẽ đến biên giới Tần Hàn tìm chàng, chàng tự mình phải cẩn thận một chút." Chương 269, Tung Hoành Song Kiếm VS Hắc Bạch Song Kiếm, thượng. Chương 269, Tung Hoành Song Kiếm VS Hắc Bạch Song Kiếm, thượng. Tô Thần hiện tại cảm thấy bản thân vô cùng lợi hại, một cao thủ siêu cấp thiên nhân cảnh cứ thế bị hắn hạ gục. Tô Thần nhìn Bạch Nhược Băng hiện tại đối với hắn vô cùng dịu dàng thì có chút cao hứng, nếu sau này Thạch Quan Âm kia cũng đối với hắn trăm ý ngàn thuận, Tô Thần sẽ cảm thấy bản thân càng thêm châu bò. Tô Thần cũng không biết Tần Vương Doanh Chính ở nơi đó gặp phải thích khách của La Vong ám sát hay không, bất quá hắn cũng đã an bài ổn thỏa, dù hiện tại hắn có qua đó cũng có thể không có tác dụng gì. Tô Thần liền muốn mang theo 2 vạn bạch giáp quân đến biên giới Tần Hàn giúp Tần Vương Doanh Chính đối phó Vương Hột. Vị tướng quân này chính là thủ hạ tướng lĩnh của Võ An quân Bạch Khởi, lần này Vương Hột khẳng định muốn vì Bạch Khởi báo thù. Lần này Tô Thần chính là xem có thể thu phục được lão tướng quân này hay không, một tướng quân nhiều năm vì Tần quốc gia sinh bảo tử, đến tuổi xế chiều không những tạo phản bị giết, mà gia tộc của hắn cũng bị Chu Cựu tộc. Tô Thần cảm thấy chuyện này có thể tránh được, đây không phải là Tô Thần tâm mềm, mà là cảm thấy không cần thiết, biên giới Tần Hàn có hơn 10 vạn Tần quân đóng quân ở nơi này. Tô Thần cảm thấy nếu Vương Hột thực sự tạo phản, Tần Vương Doanh Chính có thể sống sót rời đi sao? Nơi này chính là thế giới chân thực, Vương Hột, bộ hạ của Võ An quân Bạch Khởi cũng chỉ là vì Bạch Khởi đòi lại công đạo, chỉ là phương pháp quá thiên kích một chút, bất quá Tô Thần cũng có thể hiểu được Vương Hột, thời điểm này đích xác là thời cơ tốt nhất để giết Tần Vương Doanh Chính. Tô Thần nghĩ đến những việc hắn sắp làm sau đó ôm Bạch Nhược Băng nói, "Phu nhân, khi nàng đi giết huyết y thì hầu Bạch Diệp Phi thì tiện thể cảnh cáo Cơ Vô Dạ một chút, Cơ Vô Dạ này hiện tại xem như là có quan hệ hợp tác với ta chỉ sợ hắn sau khi ta rời khỏi Hàn Quốc sẽ không thành thật." Nữ hầu tức nghe Tô Thần nói vậy thì không chút để ý nói, "Đại tướng quân Cơ Vô Dạ, một thằng hề nhảy nhót tôi, ta sẽ cảnh cáo hắn, Tử Lan Hiên Lý Đích Tử Nữ và Minh Châu phu nhân ta lần này cũng sẽ đi gặp, yên tâm, ta sẽ không làm gì bọn họ." Bạch Nhược Băng hiện tại đã biết tất cả những chuyện Tô Thần ở Đông Đại Lục, nàng không ngờ rằng phu quân của mình lại là một nhân vật lớn, một quân tước, một võ tướng quân, thậm chí quân đội có đến mấy chục vạn, đây vẫn là ở Đông Đại Lục. Nữ hầu tức Bạch Nhược Băng hiện tại có chút nhìn Tô Thần bằng con mắt khác, về phần Tô Thần cái tên hôn đảng kia có những nữ nhân khác, nữ hầu tức cũng không để ý, bản thân nàng một lục địa thần tiên thiên nhân cảnh còn sợ những nữ nhân khác của Tô Thần sao? Tô Thần có chút cạn lời nhìn nữ hầu tức Bạch Nhược Băng, nữ nhân này tuy nói không để ý hắn có những nữ nhân khác, nhưng đây là không để ý sao? Hy vọng lần này bọn họ gặp mặt đừng làm cho không vui vẻ, nếu bọn họ dám tranh phong ghen tuông, Tô Thần không ngại khiến bọn họ mấy ngày xuống không được giường, gặp mặt cũng tốt, dù sao bọn họ cũng là tỷ bội sau này của nàng, đến Tử Lan Hiên nàng chỉ cần đưa ra thanh điệu ngọc bội ta đưa cho nàng là có thể thuận lợi tiến vào Tử Lan Hiên. Bạch Nhược Băng từ trong lòng Tô Thần đứng lên chỉnh chỉnh y phục của nàng rồi nói, "Biết rồi, thời gian không còn sớm nữa, ta đi giết Bạch Diệp Phi cái tên mắt trắng kia trước, nếu chậm trễ lâu ta sợ hắn nhận được tin tức trốn mất." "Ừ, vậy ta cũng phải xuất phát rồi, phu nhân, nếu Tử Lan Hiên có nguy hiểm nàng cứ ở lại đó giúp một tay, ta ở Tần Vương rất an toàn, Diễm Phi đang ở Tần Quốc chờ ta, nàng cũng không cần vì ta lo lắng." "Ừ, ngươi cái tên hôn đản phu nhân khắp thiên hạ." Ha ha, mà giờ khắc này, Hắc Bạch Huyền Tiễn mang theo thích khách La Vong cũng xuất hiện ở trước mặt vệ trang và cái nhiếp. Hắc Bạch Huyền Tiễn thấy quân đội của Tần Vương Doanh Chính chỉ trệ không tiến vào sân cốc, hắn liền biết bọn họ đã bại lộ, Hắc Bạch Huyền Tiễn cũng không do dự, hắn lập tức mang theo sát thủ La Vong từ trong sơn cốc đi ra. Hắc Bạch Huyền Tiễn quyết tâm phải có được nhiệm vụ ám sát lần này, hơn nữa cái nhiếp chỉ là một tông sư tu vi cảnh giới, dù Tử Lan Hiên phái một số cao thủ đến bảo vệ Tần Vương Doanh Chính thì cũng chỉ có thể là một số cao thủ bình thường. Hắn chính là một đại tông sư, Hắc Bạch Huyền Tiễn không cảm thấy ở đây có người có thể đối phó được hắn. Vệ Trang nhìn mấy trăm thích khách La Vong xuất hiện đối diện bọn họ thì thần sắc nghiêm túc nói, La Vong thiên tự sát thủ Hắc Bạch Huyền Tiễn, Bát Linh Lung và 6 người còn lại cũng xuất hiện. Cái nhiếp nhìn đại tông sư Hắc Bạch Huyền Tiễn thì có chút kinh ngạc, Hắc Bạch Huyền Tiễn này hắn đã từng nghe nói qua, thiên tự sát thủ của La Vong, chính đạo tác mệnh, định nhận chấn hồn Hắc Bạch Huyền Tiễn có thể ra nhiệm vụ từ trước đến nay chưa từng thất bại. Cái nhiếp có chút cẩn thận liền đối với Vệ Trang nói, lần này có chút phiền phức, không biết võ tướng quân còn có an bài nào khác không? Vệ Trang nghe cái nhiếp nói vậy thì có chút cả lời. Võ tướng quân có cái dám an bài? Hắc Bạch Huyền Tiễn này là võ tướng quân bảo hắn và cái nhiếp liên hợp kích sát hắn. Vệ Trang nghĩ đến những lời Tử Nữ nói với hắn thì có chút bất đắc dĩ, cái tên hôn đảng kia ngay từ đầu bảo hắn và cái nhiếp đến kích sát một đại tông sư, Vệ Trang lúc đó suýt chút nữa bạo phát đi tìm Tô Thần cái tên hôn đảng kia chất vấn hắn. Hai người bọn họ tông sư có thể giết một đại tông sư sao? Đây không phải là bảo hắn và sư minh cái nhiếp đi chịu chết sao? Nếu không phải Tử Nữ lấy ra một quả châu cho Vệ Trang nói không chừng tối hôm đó sẽ đi tìm Tô Thần. Không có, lần này chúng ta đối phó Hắc Bạch Huyền Tiễn, những người còn lại do Hồ Thiết Hoa và Thiên Trạch bọn họ ra tay. Ừ. Lúc này, Hắc Bạch Huyền Tiễn cầm Hắc Bạch Song Kiếm đi đến phía trước nhìn Vệ Trang và cái nhiếp nói, đệ tử Quỷ Cốc, chuyện lần này không phải là các ngươi có thể tham dự, hiện tại rời đi ta không làm khó các ngươi. Cái Nhiếp Cầm kiếm mặt không biểu tình liền đối với Hắc Bạch Huyền Tiễn nói, "Hắc Bạch Huyền Tiễn, các ngươi La Vong muốn bội phản Đại Tần sao? Ngươi biết ngươi muốn ám sát là ai không?"
"Ha ha, sát thủ La Vong giết người từ trước đến nay không hỏi vì sao, chúng ta chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ là được, lần này người chúng ta muốn giết chúng ta rất rõ ràng, các ngươi rời đi hay không rời đi?"
Vĩnh Vệ Trang trực tiếp rút kiếm chém về phía Hắc Bạch Huyền Tiễn, hắn sẽ không giống Cái Nhiếp tiểu cách rườm rà, thích khách La Vong lần này khẳng định biết người bọn họ muốn giết là Tần Vương Doanh Chính, Cái Nhiếp rõ ràng nói đều là lời vô nghĩa.
"Ừ, Đại tông sư trung kỳ, Vệ Trang ngươi khiến ta có chút nhìn bằng con mắt khác rồi, bất quá ngươi cũng chỉ là vừa mới tấn cấp đại tông sư trung kỳ, ngươi hiện tại không phải là đối thủ của ta."
Hắc Bạch Huyền Tiễn thấy Vệ Trang đột nhiên đối với hắn chém tới thì tùy tay dùng bạch kiếm của hắn đỡ lại. Chỉ là khiến Hắc Bạch Huyền Tiễn bất ngờ là Vệ Trang lại là cao thủ đại tông sư trung kỳ, điều này khiến Hắc Bạch Huyền Tiễn có chút kinh ngạc. Cái Nhiếp mới tông sư hậu kỳ, nhưng sư đệ của hắn làm sao có thể là đại tông sư? Hắc Bạch Huyền Tiễn phát hiện khí tức của Vệ Trang có chút không ổn định liền biết hắn là vừa mới tấn cấp đại tông sư trung kỳ, điều này khiến Hắc Bạch Huyền Tiễn có chút yên tâm.
"Ngươi nói khoác ở đâu cũng có, hôm nay liền cho ngươi xem chúng ta có thể giết được ngươi hay không."
Hoành Quán Tứ Phương, khi Vệ Trang sử dụng tuyệt kỹ Hoành Quán Tứ Phương của hắn, vô số kiếm khí chiếu về phía Hắc Bạch Huyền Tiễn công kích qua, chính kiếm tác mệnh Hắc Bạch Huyền Tiễn lập tức cầm hắc kiếm bộc phát ra sát ý kiếm khí cường đại liền đối đầu với công kích của Vệ Trang. Ngay khi xích xa kiếm của Vệ Trang và hắc kiếm của Hắc Bạch Huyền Tiễn va chạm, nơi này liền bộc phát ra trùng kích ba cường đại, thích khách La Vong và U Minh Thiết Kỵ xung quanh cũng bắt đầu không ngừng lui về phía sau. Trấn hậu của Bát Linh Lung thấy Hắc Bạch Huyền Tiễn đã bắt đầu chiến đấu rồi, hắn nhìn xe ngựa liền âm ngoan lớn tiếng mệnh lệnh, "Thích khách La Vong, đều cho ta lên, giết tất cả mọi người ở đây."
Quân nô chuẩn bị, phóng chương 270, tung hoành song kiếm VS Hắc Bạch song kiếm, hạ, chương 270, tung hoành song kiếm VS Hắc Bạch song kiếm, hạ. Lúc này, hàng trăm thích khách La Vong bắt đầu xông về phía xe ngựa được U Minh Thiết Kỵ bảo vệ, và quân đoàn U Minh Thiết Kỵ cũng lần lượt lấy ra phá khí quân nô bắn giết đám thích khách La Vong này. Hồ Thiết Hoa từ trong xe ngựa phía sau bước ra liền gặp phải một tên lại yêu. Hắn hiện tại đã là người của Lưu Sa rồi. Lúc đầu Vệ Trang chiêu mộ hắn đã nói một câu rất ngầu, "Ta có thể giúp đỡ ngươi và Tô Dung Dung bọn họ, chỉ cần ngươi đồng ý gia nhập Lưu Sa." Hồ Thiết Hoa hiện tại nghĩ lại vẫn thấy có chút cả lời. Cái tên Vệ Trang chiêu mộ người cũng ngầu như vậy. Nếu không phải hắn lo lắng Tô Dung Dung sẽ bị Võ Tương Quân nghiêm trị, Hồ Thiết Hoa tuyệt đối sẽ không đáp ứng Vệ Trang. Chỉ là Hồ Thiết Hoa lúc đó không có lựa chọn nào khác. Hồ Thiết Hoa nhìn Bách Việt Thiên Trạch bên cạnh, kẻ cũng ngầu như Vệ Trang, liền có chút bất đắc dĩ. Vệ Trang và Thiên Trạch quả là tuyệt phối. Bọn họ đều mang một bộ mặt ngầu. Chẳng lẽ trong Lưu Sa đều là những người như vậy sao? Hồ Thiết Hoa cảm thấy có chút không ổn. Hắn sợ rằng sau này mình cũng sẽ dần dần biến thành giống như Vệ Trang và Thiên Trạch. Hồ Thiết Hoa nghĩ đến việc nếu mình cả ngày mang một bộ mặt ngầu e rằng hắn sẽ phát điên mất.
"Thiên Trạch huynh, xem ra đã đến lúc chúng ta xuất thủ rồi." Thiên Trạch nhìn đám Bát Linh Lung còn lại liền không chút để ý nói, một đám hề nhãi nhép. Ở đây cũng chỉ có Trấn Hậu là thực lực mạnh hơn một chút.
"Hồ Thiết Hoa, thông tin về Bát Linh Lung ngươi đều biết rồi, đừng thấy người già và trẻ con mà mềm lòng, nếu không ngươi sẽ mất mạng đấy."
"Ta là một tên ngốc sao? Cái tên Trấn Hậu đó cứ giao cho ngươi. Vết thương của ta còn chưa hoàn toàn lành, ta không muốn lại bị thương nữa. Số còn lại cứ để ta và đám thủ hạ của ngươi đi giết chúng."
"Được, Tần Vương Doanh Chính ở đây có ám vệ bảo hộ, chúng ta đi xử lý Bát Linh Lung."
"Bách Độc Nhân, ngươi và Hồ Thiết Hoa cùng nhau đi giết những người còn lại của Bát Linh Lung."
"Tuân lệnh, chủ nhân."
"Ầm." Vệ Trang và Hắc Bạch Huyền Tiễn vừa tách ra, Cái Nhiếp đột nhiên liền bùng kiếm chém về phía Hắc Bạch Huyền Tiễn. Cái Nhiếp vẫn còn nhớ hắn phải cùng Vệ Trang giết cái tên đại tông sư Hắc Bạch Huyền Tiễn này. Vừa rồi hắn cũng nhìn ra Vệ Trang không phải là đối thủ của Hắc Bạch Huyền Tiễn này, lần này là bọn họ tung hoành cùng nhau đối phó kẻ địch cường đại này.
Hoành Quán Tứ Phương,
Hắc Bạch Huyền Tiễn không ngờ Cái Nhiếp cũng sẽ đánh lén mình, hắn lập tức dùng bạch kiếm đỡ lấy kiếm của Cái Nhiếp, và còn chưa đợi Hắc Bạch Huyền Tiễn ra tay với Cái Nhiếp, Vệ Trang lại xuống tới. Trong chốc lát, Hắc Bạch Huyền Tiễn bị Vệ Trang và Cái Nhiếp đánh đến mức liên tục lùi về phía sau. Hắc Bạch Huyền Tiễn hiện tại tức nổ phổi. Bọn bị cốc đệ tử này lại không muốn sống mà chiến đấu với mình, thậm chí còn nhất thời đánh lui mình.
"Khả ố, các ngươi đang chết."
Chính kiếm tắc mệnh, nghịch nhận chấn hồn.
Ầm.
Ầm. Trên song kiếm của Hắc Bạch Huyền Tiễn đột nhiên bộc phát ra hai luồng kiếm khí một đen một trắng. Những kiếm khí này sau đó bộc phát ra vô số kiếm nhận cường đại chém về phía Vệ Trang và Cái Nhiếp. Vệ Trang và Cái Nhiếp thấy những kiếm nhận này lập tức sắc mặt liền biến đổi, bọn họ lập tức phải lùi lại né tránh những kiếm nhận này.
Keng,
keng. Vệ Trang và Cái Nhiếp vẫn là có chút chậm. Khi bọn họ không kịp né tránh những công kích này liền lập tức dùng kiếm muốn đánh tan những kiếm nhận này, chỉ là những kiếm nhận cường đại này không phải là thứ bọn họ có thể ngăn cản. Vệ Trang và Cái Nhiếp bị những kiếm nhận của Hắc Bạch Huyền Tiễn trong nháy mắt đánh bay ra ngoài. Hiện tại toàn thân bọn họ đều là vết thương nhìn Hắc Bạch Huyền Tiễn cường đại. Vệ Trang và Cái Nhiếp không ngờ Hắc Bạch Huyền Tiễn buộc phát toàn bộ thực lực lại cường đại đến vậy. Vệ Trang lau đi vết máu trên khóe miệng, liền lo lắng nhìn Cái Nhiếp toàn thân đầy máu hỏi: "Sư Minh, ngươi không sao chứ?" Vệ Trang cũng không ngờ Hắc Bạch Huyền Tiễn lại cường đại như vậy. Tu vi cảnh giới của mình và hắn giống nhau, vậy mà lại chênh lệch lớn đến thế. Vệ Trang có lẽ là do mình vừa mới tấn cấp đại tông sư, chân khí của hắn còn chưa triệt để chuyển hóa thành chân nguyên, nếu không mình không thể kém Hắc Bạch Huyền Tiễn nhiều như vậy.
Cái Nhiếp ôm ngực đứng lên liền hò khan vài tiếng. Lần này Cái Nhiếp bị thương không nhẹ. Hắn dù sao cũng chỉ là tu vi cảnh giới tông sư, hắn không chết trong tay Hắc Bạch Huyền Tiễn vẫn là do Vệ Trang đỡ cho hắn phần lớn công kích.
Khụ khụ, ta không sao. Cái tên Hắc Bạch Huyền Tiễn này quá cường đại.
Tiểu Trang, Võ Tương Quân thật sự không nói muốn phái người đến chi viện chúng ta sao?
Chắc là không. vậy chúng ta hợp lực kích sát Hắc Bạch Huyền Tiễn, Tần Vương doanh chính tuyệt đối không thể xảy ra chuyện. Hắc Bạch Huyền Tiễn xách theo Hắc Bạch song kiếm của hắn chậm rãi đi về phía vệ trang và cái nhiếp. Hiện tại hai tên quỷ cốc đệ tử này đã là bại tướng dưới tay mình. Hắc Bạch Huyền Tiễn hiện tại muốn giết bọn họ dễ như trở bàn tay. Ha ha, còn muốn hợp lực kích sát ta? Các ngươi quá trẻ tuổi rồi. Nếu là sau này nói không chừng các ngươi có thể giết ta, nhưng hiện tại các ngươi chỉ có số bị ta giết. Mà lúc này, Tần Vương doanh chính từ trong xe ngựa bước ra nhìn Hắc Bạch Huyền Tiễn chỉ trong nháy mắt đã đánh bại quỷ cốc tung hành, điều này khiến Tần Vương doanh chính có chút kinh ngạc. Quỷ cốc tung hành là cao thủ tông sư hậu kỳ, cái tên trung niên Hắc Bạch Huyền Tiễn này chẳng lẽ là tu vi cảnh giới đại tông sư? Võ Tương Quân không thể không biết thực lực của Hắc Bạch Huyền Tiễn. Chẳng lẽ Võ Tương Quân đánh giá sai thực lực của cái nhiếp và vệ trang? Tần Vương doanh chính hiện tại cũng không biết cái tên Võ Tương Quân hỗn đản kia có còn phái cao thủ đến cứu hắn không. Tần Vương doanh chính cũng đối với Võ Tương Quân Tô Thần có chút bất đắc dĩ. Hắn có rất nhiều lời muốn cùng Võ Tương Quân giao đàm, nhưng cái tên hỗn đản kia chỉ cùng hắn giao đàm một lần liền không còn để ý đến hắn nữa. Cái tên hỗn đản Võ Tương Quân kia không phải đang trêu đùa nữ nhân thì là trên đường trêu đùa nữ nhân. Doanh chính hiện tại cũng không minh bạch Võ Tương Quân vẫn luôn như vậy, vậy thì lãnh địa của hắn là phát triển như thế nào? Quân đội của hắn sao cũng không nghe nói phản bội hắn. Ken, ken, ken. Cái nhiếp và vệ trang không ngừng công kích Hắc Bạch Huyền Tiễn, mà Hắc Bạch Huyền Tiễn chỉ là cầm Hắc Bạch song kiếm đứng im không động liền ngăn trở tiến công của cái nhiếp và vệ trang. Điều này giống như Hắc Bạch Huyền Tiễn đang đùa bỡn cái nhiếp và vệ trang vậy. Vệ trang thấy mình và cái nhiếp không ngừng bị Hắc Bạch Huyền Tiễn đánh lui, vệ trang biết bọn họ và Hắc Bạch Huyền Tiễn chênh lệch có chút lớn. Nếu như không còn biện pháp giết Hắc Bạch Huyền Tiễn, e rằng bọn họ dù có tiêu hao hết chân khí cũng không giết được Hắc Bạch Huyền Tiễn. Khả ố, sư minh, dùng tuyệt chiêu. Được. Huyền quán bắt phương. Bách bộ phi kiếm. Ừm. Muốn dùng tuyệt chiêu rồi. Vậy ta liền đánh tan sự tự tin của các ngươi. Hắc Bạch Huyền Tiễn thấy khí thế của vệ trang và cái nhiếp không ngừng tăng lên liền biết bọn họ muốn buộc phát tuyệt chiêu cuối cùng. Chính kiếm tắc mệnh, nghịch nhận chấn hồn. Ầm, ầm, ầm. Lúc này, hai khí thế cường đại và một khí thế hơi yếu buộc phát trực tiếp khiến đám thích khách La Vong và quân đoàn U Minh Thiết Kỵ đang chiến đấu bên cạnh đều lui ra kinh hãi nhìn bọn họ. Tần Vương Doanh Chính và Hồ Thiết Hoa, Thiên Trạch bọn họ cũng muốn biết vệ trang bọn họ và Hắc Bạch Huyền Tiễn chiến đấu đến cùng ai sẽ thắng. Điều này có quan hệ đến sinh tử của bọn họ. Nếu như vệ trang và cái nhiếp thất bại, vậy thì những người ở đây e rằng đều sẽ bị Hắc Bạch Huyền Tiễn cái tên đại tông sư này giết chết. Khu khu, sư minh, ngươi chết chưa? Chưa. Chưa, khu, bất quá một lát nữa thì nói không chuẩn. Vệ trang và cái nhiếp toàn thân rách nát nằm trên mặt đất, thậm chí trên cơ thể còn có mấy vết thương lớn. Vệ trang bọn họ không ngờ cuối cùng vẫn là thất bại. Lần này e rằng bọn họ phải chết ở đây rồi. Hắc Bạch Huyền Tiễn lạnh lùng nhìn vệ trang và cái nhiếp bị hắn đánh bại nói, các ngươi thất bại rồi, nghĩ kỹ muốn chết như thế nào chưa? Lúc này, một mỹ nữ xinh đẹp thanh lãnh đột nhiên xuất hiện ở đây. Mỹ nữ thanh lãnh này nhìn quân đội Hắc Giáp liền có chút nghi hoặc nói, ồ, quân đội Hắc Giáp, các ngươi là quân đội của ai? Có nhận ra lệnh bài này không? U Minh Thiết Kỵ quân đoàn Thiên Phu trưởng bái kiến phu nhân. Bái kiến phu nhân. Chương 271, Hắc Bạch Huyền Tiễn bị nữ hầu tức miểu sát. Chương 271, Hắc Bạch Huyền Tiễn bị nữ hầu tức miểu sát. Khi nữ hầu tức Bạch Nhược Băng trên đường đến Tân Trinh Thành, nàng phát hiện có đại tông sư đang giao chiến. Nàng muốn xem thử ở Hàn Quốc này những đại tông sư nào đang đánh nhau. Bạch Nhược Băng đến nơi thì chiến đấu đã kết thúc. Ban đầu nàng không muốn quản chuyện này, nàng còn phải nhanh chóng giải quyết chuyện của Bạch Diệp Phi. Nhưng khi nàng liếc nhìn những người ở đây, chuẩn bị rời đi thì đột nhiên nhớ đến những lời Tô Thần đã nói với nàng. Tô Thần từng nói quân đội của hắn đều mặc đồ đen giáp đen, có chút tương tự quân đội Đại Tần, chỉ là khôi giáp trên người quân đội của hắn tinh xảo hơn, phòng ngự hoàn mỹ hơn. Bạch Nhược Băng thấy quân đội ở đây cũng mặc giáp đen, nàng muốn biết đây có phải là quân đội của tên hỗn đản Tô Thần kia hay không. Bạch Nhược Băng cũng không ngờ rằng khi nàng lấy ngọc bội thanh điểu mà Tô Thần đưa cho, thì quân đội giáp đen ở đây lại đồng loạt quỳ một gối hành lễ với nàng, còn xưng hô nàng là phu nhân. Điều này khiến nữ hầu tức Bạch Nhược Băng nhìn ngọc bội thanh điểu mà có chút cao hứng. Nàng không ngờ tên hỗn đản Tô Thần kia không lừa nàng, ngọc bội thanh điểu này quả thực đại diện cho thân phận nàng đã là phu nhân của Tô Thần, thậm chí nàng còn có thể mệnh lệnh tất cả quân đoàn dưới trướng Tô Thần làm việc cho nàng. U Minh hộ vệ bái kiến phu nhân. Lúc này, U Minh hộ vệ bên cạnh Tần Vương doanh chính cũng đồng loạt quỳ xuống hành lễ. Tuy họ hiện tại thuộc về người của vệ trang Lưu Sa, nhưng họ vốn xuất thân từ U Minh Thiết Kỵ quân đoàn, họ chỉ trung thành với võ tướng quân, vệ trang chẳng qua chỉ là người lãnh đạo tạm thời của họ. Bạch Việt Thiên Trạch bái kiến võ tướng quân phu nhân. Thiên Trạch thấy quân đội và hộ vệ đều quỳ xuống hành lễ với người phụ nữ cường đại này, liền đoán ra người phụ nữ này chắc chắn là phu nhân của võ tướng quân. Thiên Trạch đội vàng không lưng hành lễ với nàng. Thiên Trạch hiện tại đã quy thuận võ tướng quân, lần này cũng là do tử nữ phu nhân bảo hắn tạm thời ở Lưu Sa của vệ trang giúp đỡ vệ trang. Đợi sau này Lưu Sa của vệ trang cường đại, võ tướng quân sẽ có an bài khác cho hắn. Thiên Trạch nhìn phu nhân của võ tướng quân mà trong lòng vẫn còn e dè. Hắn không ngờ phu nhân của võ tướng quân lại mạnh đến vậy, vừa rồi hắn không hề cảm giác được gì mà phu nhân đã đột ngột xuất hiện, khiến Thiên Trạch giật mình. Bái kiến phu nhân. Bách Độc Vương và Khu Thi Mặc, Vô Song Quỷ thấy Thiên Trạch hành lễ với người phụ nữ này, cũng đội vàng hành lễ với nữ hầu tước. Tần Vương doanh chính nhìn mỹ nữ thanh lãnh xuất hiện mà lắc đầu không nói gì. Hắn hiện tại biết mỹ nữ thanh lãnh này hẳn là phu nhân của Tô Thần, lần này chắc chắn là đến cứu hắn. Tần Vương doanh chính tuy không biết thực lực của phu nhân Tô Thần ra sao, nhưng hắn thấy Hắc Bạch Huyền Tiễn sau khi mỹ nữ thanh lãnh này xuất hiện thì kinh hãi nhìn nàng, liền đoán mỹ nữ thanh lãnh này chắc chắn là một người phụ nữ thực lực cường đại. Tần Vương Doanh Chính hiện tại có chút ghen tị với tên hôn đảng Tô Thần kia, nữ nhân của Tô Thần người nào cũng xinh đẹp, hơn nữa còn người nào cũng cường đại. Doanh Chính cũng không biết Tô Thần làm cách nào để thu phục những người phụ nữ đó. Võ công của Tô Thần cũng giống hắn đều kém cỏi, nhưng tên hôn đảng Tô Thần kia lại còn gây sự khắp nơi hơn hắn. Chuyện ở Đại Tùy, Doanh Chính cũng nghe nói rồi, Tô Thần đã khiến Đại Tùy hỗn loạn không chịu nổi. Còn có chuyện xảy ra ở Hàn Quốc này, đều có liên quan đến tên hôn đảng Tô Thần kia. Tần Vương Doanh Chính cảm thấy so với Tô Thần, hắn chính là một đứa trẻ ngoan. Đều đứng lên đi. Nữ hầu tức thấy những người này hành lễ với nàng thì lộ ra một nụ cười. Đây đều là thủ hạ của phu quân nàng, vậy cũng là thủ hạ của nàng. Hiện tại xem tình hình, bọn họ hình như gặp phải phiền toái, mà đại tông sư bên cạnh những người này đều không đối phó được, xem ra lần này phải giúp đỡ thủ hạ tương lai của nàng rồi. Tạ phu nhân. Nữ hầu tước Bạch Nhược Băng nhìn những hắc y nhân đội mũ rộng vành giống thích khách xung quanh, liền hỏi: "Các ngươi bị thích khách tập kích sao?" Thiên phu trưởng U Minh Thiết Kỵ quân đoàn đội vàng nói với Bạch Nhược Băng: "Bẩm cáo phu nhân, chúng ta phụ mệnh hộ tống Tần Vương hồi lại Tần, những người này là sát thủ La Vong của Tần Quốc, lần này bọn chúng muốn ám sát Tần Vương." "Tần Vương?" Bạch Nhược Băng hiện tại có chút nghi hoặc, tên hôn đản Tô Thần kia không hề nói với nàng có quan hệ với Tần Vương. Chỉ là hiện tại xem tình hình ở đây, quân đội của Tô Thần là muốn hộ tống Tần Vương trẻ tuổi này hồi quốc. Bạch Nhược Băng cũng nghĩ đến tên hôn đản Tô Thần muốn hai vạn bạch giáp quân của nàng làm gì rồi, Bạch Nhược Băng liền nhìn về phía một thanh niên bên cạnh xe ngựa. Tần Vương Doanh Chính thấy phu nhân của Tô Thần nhìn mình, liền tiến lên hai bước nói với Bạch Nhược Băng: "Phu nhân, ta là Tần Vương Doanh Chính, lần này có lẽ cần phu nhân giúp đỡ." Bạch Nhược Băng mặt lạnh như tiền, không mang theo một tia cảm xúc nào nói với Tần Vương Doanh Chính: "Tần Vương, đã là người mà phu quân ta muốn giúp đỡ, lần này ta sẽ giúp ngươi." "Đa tạ phu nhân." Vệ Trang và cái Nhiếp hiện tại yên tâm rồi, bọn họ từ khi mỹ nữ thanh lãnh này xuất hiện đã đoán được mỹ nữ thanh lãnh này là do Tô Thần phải đến, nếu không sao vào lúc này lại xuất hiện một người phụ nữ cường đại trùng hợp như vậy. Từ khi mỹ nữ thanh lãnh này lấy ngọc bội thanh điệu ra, Vệ Trang liền triệt để yên tâm. Ngọc bội thanh điệu này hắn đã từng thấy, tỷ tỷ tử nữ của Vệ Trang cũng có một ngọc bội thanh điệu như vậy. Vệ Trang nhìn mỹ nữ thanh lãnh này liền trực tiếp nằm xuống thoải mái nói: "Sư minh, xem ra hôm nay chúng ta không chết được rồi." Cái Nhiếp cũng ôm bụng nằm xuống, lộ ra một nụ cười nói: "Võ tướng quân, quả nhiên có an bài, tả phu của ngươi thật sự không đơn giản a." "Có lẽ vậy, chỉ là hắn quá hoa tâm." "Tiểu Trang, hình như phu nhân của võ tướng quân người nào cũng cường đại hơn người nào. Cứ lấy người phụ nữ này mà nói đi, ngươi có đánh lại nàng không?" Vệ Trang đen mặt nhìn Cái Nhiếp: "Đây là sư minh của hắn sao?" Sư minh của hắn không hề thích vừa, bị nữ thanh lãnh cường đại này xuất hiện, Hắc Bạch Huyền Tiễn đã bộ dạng như phải đối mặt với kẻ địch mạnh, thậm chí hiện tại nhìn bộ dạng của Hắc Bạch Huyền Tiễn là chuẩn bị bỏ chạy rồi. Người phụ nữ cường đại như vậy, mình có đánh lại được sao? Vệ Trang và Cái Nhiếp liên thủ cũng không đánh lại Hắc Bạch Huyền Tiễn, mà Hắc Bạch Huyền Tiễn nhìn thấy mỹ nữ thanh lãnh này đã sợ hãi như vậy, Cái Nhiếp đây không phải là đang đùa sao? Vệ Trang liếc nhìn Cái Nhiếp rồi không thèm để ý đến hắn, hiện tại hắn phải hào hào khôi phục thương thế. Lúc này, Hắc Bạch Huyền Tiễn muốn rời khỏi đây rồi. Khi Hắc Bạch Huyền Tiễn chuẩn bị giết chết Vệ Trang và Cái Nhiếp, cũng bị mỹ nữ thanh lãnh xuất hiện vô thanh vô tức này dọa sợ. Hắc Bạch Huyền Tiễn cảm nhận được uy hiếp cực lớn từ người mỹ nữ thanh lãnh này, mỹ nữ thanh lãnh này không phải là người hắn có thể địch lại, thực lực của mỹ nữ thanh lãnh này còn mạnh hơn hắn nhiều. Hắc Bạch Huyền Tiễn hiện tại nghi ngờ mỹ nữ thanh lãnh này có thể là một lão quái vật, nàng rất có thể là một lục địa thần tiên cảnh giới thiên nhân. Hắc Bạch Huyền Tiễn hiện tại cảm thấy không thể ở lại nữa, nếu không hắn nhất định sẽ chết trong tay mỹ nữ thanh lãnh này. Hắc Bạch Huyền Tiễn thấy mỹ nữ thanh lãnh kia đang nói chuyện với Tần Vương Doanh Chính, hắn lập tức thi triển khinh công muốn đào tẩu. Ầm. Nữ hầu tức Bạch Nhược Băng thấy đại tông sư kia đột nhiên hướng về một phương hướng muốn đào tẩu, Bạch Nhược Băng cười khẽ, thân thể lóe lên liền một cước đá Hắc Bạch Huyền Tiễn đang muốn đào tẩu trên không trung trở lại. Bạch Nhược Băng đột nhiên xuất hiện bên cạnh Hắc Bạch Huyền Tiễn, liền bóp cổ Hắc Bạch Huyền Tiễn nói: "Có ta ở đây, ngươi có thể đào tẩu sao?" Rắc. Trong ánh mắt kinh hãi của Hắc Bạch Huyền Tiễn, nữ hầu tức Bạch Nhược Băng trực tiếp vặn gãy cổ Hắc Bạch Huyền Tiễn. Từ đầu đến cuối, Hắc Bạch Huyền Tiễn đến cơ hội phản kháng xuất thủ cũng không có, sát thủ thiên tử của La Vong cư như vậy mà chết đi vô thanh vô tức. "Má ơi, quá hù người, Thiên Trạch, lão hổ ta không bao giờ đối đầu với võ tướng quân nữa, nữ nhân của võ tướng quân quá hung hãn." Chương 272, bọn người kinh hãi chương 272, bọn người kinh hãi Hồ Thiết Hoa thấy người đẹp lạnh lùng kia ra tay liền giết chết Hắc Bạch Huyền Tiễn, tim hắn suýt nữa vọt ra ngoài. Hắn nghĩ mình còn sống thật là may mắn, nếu sớm gặp được phu nhân của Tô Thần, e rằng hắn giờ cũng như Hắc Bạch Huyền Tiễn, bị bẻ gãy cổ mà chết. "Ừ, ta cũng nghĩ vậy, sau này võ tướng quân không thể đắc tội." Thiên Trạch lúc này cũng sợ ngây người, một đại tông sư cứ thế không chút phản kháng mà bị giết, vậy bọn hắn nếu chọc giận võ tướng quân, e rằng người đẹp lạnh lùng này một trường sẽ diệt sạch bọn hắn. Thiên Trạch lúc này vô cùng nghi ngờ người đẹp lạnh lùng này có thể là một lục địa thần tiên cảnh giới thiên nhân, lục địa thần tiên cảnh giới thiên nhân đều là những lao quái vật sao? Hắn cảm thấy người đẹp lạnh lùng này chắc cũng đã hơn trăm tuổi rồi. Võ tướng quân thật sự là lợi hại, ngay cả nữ nhân hơn trăm tuổi cũng có thể thu phục, giờ nếu có người nói không có nữ nhân nào mà võ tướng quân không chinh phục được, Thiên Trạch thật sự tin tưởng vô cùng. Tần Vương Doanh Chính cũng tròn mắt nhìn phu nhân của Tô Thần, hắn không ngờ phu nhân của Tô Thần lại mạnh mẽ đến vậy, phu nhân của Tô Thần rốt cuộc là cao thủ tu vi cảnh giới gì? Cái Nhiếp trừng mắt nhìn Hắc Bạch Huyền Tiễn đã chết mà vô cùng kinh ngạc, Hắc Bạch Huyền Tiễn từng đùa giỡn hai sư minh đệ bọn hắn, hơn nữa dễ dàng đánh bại bọn hắn cứ thế mà chết rồi. Điều này khiến Cái Nhiếp cảm thấy có chút không thật. "Tiểu Trang, ta không nhìn nhầm chứ?" "Không." Vệ Trang hít một hơi lạnh rồi kinh ngạc nói. Vệ Trang lúc này có chút lo lắng cho tử nữ, người đẹp lạnh lùng này vừa nhìn đã biết là một nữ nhân giết người không đê tay. Hắn thấy phu nhân của Tô Thần bẻ gãy cổ Hắc Bạch Huyền Tiễn với vẻ mặt lạnh nhạt như vậy, liền biết người đẹp lạnh lùng này chắc chắn giết người không ít. Tiểu Trang, nữ nhân này giống như là lục địa thần tiên cảnh giới tiên nhân. Ta nhìn ra rồi. Cái Nhiếp vẻ mặt có chút kỳ lạ nhìn Vệ Trang hỏi, nhưng lục địa thần tiên cảnh giới tiên nhân không phải đều là những lao quái vật sao? Vệ Trang nghe Cái Nhiếp nói khỏe miệng liền giật giật, hắn cũng đoán được người đẹp lạnh lùng này chắc chắn đã hơn trăm tuổi rồi, mà võ tướng quân mới hơn 20 tuổi, Vệ Trang nghĩ đến đây liền nhịn không được muốn bóp chết tên Tô Thần hôn đản kia. Một lão bà hơn trăm tuổi Tô Thần cũng quyến rũ được, nếu lục địa thần tiên cảnh giới thiên nhân này là một nữ nhân ác độc không từ thủ đoạn, e rằng Tô Thần gặp rắc rối lớn rồi. Vệ Trang lúc này chính là lo lắng nữ nhân này vì muốn chiếm hữu tên Tô Thần hôn đản này, sẽ giết hết tất cả nữ nhân của Tô Thần, dù sao một lục địa thần tiên cảnh giới thiên nhân có chịu chia sẻ chồng với những nữ nhân khác hay không. Điều này thật khó nói. Nữ hầu tức Bạch Nhược Băng giết Hắc Bạch Huyền Tiên xong, cũng nghe được những người này nói chuyện, nhưng nàng không để tâm. Bạch Nhược Băng cũng biết tuổi của mình lớn hơn Tô Thần rất nhiều, nhưng Tô Thần không bận tâm tuổi của nàng, thậm chí còn vô cùng yêu thích nàng. Điều này khiến Bạch Nhược Băng đối với Tô Thần vô cùng hài lòng. Hơn nữa Tô Thần đã sớm nói cho nàng biết về những nữ nhân kia, nếu tên Tô Thần hôn đản kia không sớm nói cho nàng biết về những nữ nhân kia, Bạch Nhược Băng chắc chắn sẽ giết hết tất cả nữ nhân trước đây của Tô Thần. Giờ nàng đã biết sự tồn tại của những nữ nhân kia, Bạch Nhược Băng cũng không định dựa vào thực lực của mình đi bắt nạt bọn họ. Bạch Nhược Băng chính là muốn từ trong số nữ nhân của Tô Thần tìm vài người giúp đỡ, tên Tô Thần hôn đản kia có chút mạnh mẽ, một mình nàng không đối phó được hắn. Ầm, 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 ầm. Bạch Nhược Băng đột nhiên thấy những thích khách La Vong xung quanh muốn chạy trốn khỏi nơi này, nàng liền trực tiếp vung tay đánh về phía những thích khách La Vong xung quanh. Bạch Nhược Băng giống như đánh rồi mỗi vậy, thích khách La Vong ở đây liền bị nàng giết thì chết, bị thương thì bị thương, cho dù một số La Vong thực lực hơi mạnh một chút không chết, thì cũng chỉ còn thoi thoát. Nữ hầu tức Bạch Nhược Băng cũng không muốn lãng phí thời gian nữa, nàng còn phải đến Tân Trịnh giết Bạch Diệp Phi, nếu không nếu Bạch Diệp Phi chạy thoát, Bạch Nhược Băng còn phải tốn công đi tìm hắn. Ta phải đi rồi, những người còn lại chưa chết các ngươi tự xử lý. Dạ, phu nhân. Hồ Thiết Hoa bọn hắn thấy phu nhân của Tô Thần biến mất sau liền thở phào nhẹ nhõm, một lục địa thần tiên cảnh giới thiên nhân ở đây khiến bọn hắn có thở mạnh cũng không dám thở mạnh, giờ phu nhân của Tô Thần đi rồi, bọn hắn cũng thoải mái hơn nhiều. Giết những thích khách La Vong chưa chết kia. Vệ Trang và Cái Nhiếp dịu nhau đến bên cạnh xe ngựa sau, Vệ Trang nhìn những thích khách La Vong còn chưa chết kia liền ra lệnh, "Dạ, Vệ Trang đại nhân." Tần Vương Doanh Chính thấy Vệ Trang ra lệnh muốn giết những thích khách La Vong bị thương nặng kia, hắn liền nghĩ đến trấn hậu kia có một người vô cùng giống, Tần Vương Doanh Chính liền muốn làm rõ người kia có phải là người hắn vẫn luôn tìm kiếm hay không. Vệ Trang, Trấn hậu kia trước đừng giết, ta có vài lời muốn hỏi hắn. Được. Mà lúc này, Tô Thần đã dẫn theo 2 vạn bạch giáp quân đến biên giới Tần Hàn. Tô Thần từ xa đã phát hiện quân đội Tần quốc đã tập trung ở đó chờ đợi bọn hắn đến. Tô Thần nhìn quân đội Tần quốc liền gật đầu, quân đội này quả nhiên hùng mạnh. Hắn dẫn theo bạch giáp quân còn chưa đến biên giới Tần Hàn, quân đội Tần quốc ở đây đã phát hiện bọn hắn rồi, thậm chí đã tập trung quân đội chuẩn bị cùng bọn hắn giao chiến. Tô Thần dẫn theo bạch giáp quân đến bên này biên giới Hàn Quốc, liền nhìn thấy 10 mấy vạn quân đội Tần quốc nghiêm chỉnh đợi sẵn, bất cứ lúc nào cũng chuẩn bị muốn tiêu diệt hắn và bạch giáp quân. Tô Thần một mình cưỡi ngựa đến giữa 2 quân đối đầu sau, hắn nhìn đối diện một lão già râu bạc liền lớn tiếng nói, "Vương Ngật tướng quân, có thể qua đây gặp mặt một lần không?" Vương Ngật cũng là người tài giỏi gan dạ, hắn không suy nghĩ gì liền cưỡi ngựa một mình qua đây, Vương Ngật không tin người trẻ tuổi này sẽ ra tay với hắn. Vương Ngật nghĩ dù sao hắn cũng là tướng quân Tân Quốc, hiện tại Hàn Quốc vô cùng e ngại Tân Quốc, Vương Ngật tin cho dù mượn lá gan của tướng quân Hàn Quốc này hắn cũng không dám ra tay với mình, "Ngươi là ai? Xem ra ngươi lần này không phải đến gây chiến." Tô Thần nhìn Vương Ngật tướng quân oai phong này liền cười nói, "Ta chỉ là một kẻ tầm thường. Ta đương nhiên không phải đến đánh trận, ta lần này đến là muốn khuyên nhủ Vương Ngật tướng quân." "Ồ, ngươi kẻ tầm thường này lá gan cũng không nhỏ, lại vì Hàn Quốc đến chiêu hàng ta." Vương Ngật cầm trường thương chỉ vào Tô Thần tức giận nói, Vương Ngật lúc này cũng không hiểu người trẻ tuổi này đến đây có phải là muốn chiêu hàng mình hay không. Hắn lúc này cũng chỉ đoán người trẻ tuổi này lần này chắc là đến chiêu hàng hắn. Tô Thần tuy muốn ngay lúc này chiêu hàng Vương Ngật, nhưng hắn biết Vương Ngật không phải dễ dàng chiêu hàng như vậy, Tô Thần cũng chỉ có thể từ từ sắp đặt chuẩn bị thu phục Vương Ngật. Tô Thần lập tức phủ nhận nói, "Chiêu hàng ngươi?" "Vương Ngật tướng quân, lần này ta không phải đến chiêu hàng ngươi. Đương nhiên, ngươi nếu muốn đầu hàng ta cũng có thể chấp nhận." Vương Ngật có chút tức giận liền nhìn Tô Thần và quân đội của hắn nói, "Tướng quân Hàn Quốc, khẩu khí của ngươi thật lớn, chẳng lẽ ngươi chỉ dựa vào 2 vạn bạch giáp quân phía sau sao? Ngươi trẻ tuổi, ngươi phải biết ta ở đây có 10 mấy vạn đại quân Tần Quốc, ngươi vẫn nên mau chóng dẫn theo quân đội của ngươi rút về Hàn Quốc, đừng ở đây gây chuyện thị phi, nếu không ta sẽ tiêu diệt ngươi và 2 vạn bạch giáp quân của ngươi." "Thật sao? Nếu quân đội của ngươi biết ngươi muốn ám sát Tần Vương Doanh Chính, ngươi đoán xem quân đội của ngươi còn chịu cùng ngươi làm phản không?" Chương 273, xử lý xong Vương Ngật. Chương 273, xử lý xong Vương Ngật. Vương Ngật kinh ngạc nhìn Tô Thần, tay nắm chặt trường thương, chuẩn bị giết người diệt khẩu kẻ đã biết bí mật của hắn. Hắn vừa mới nhận được tin Tần Vương Doanh Chính đang ở Hàn Quốc. Vương Ngật sớm đã tăng cường tuần tra quân đội ở biên giới Tần Hàn, để khi phát hiện Tần Vương, Vương Ngật có thể thuận lợi báo thù cho Vũ An quân Bạch Khởi. Vương Ngật không ngờ bí mật của mình lại bị phát hiện. Tô Thần cưỡi ngựa nhìn Vương Ngật nắm chặt trường thương muốn giết mình, liền cười nói, "Vương Ngật tướng quân, ngươi muốn giết ta diệt khẩu sao? Ngươi không sợ ta giết ngươi diệt khẩu?" Vương Ngật có chút nghi hoặc, vị tướng quân Hàn Quốc này tại sao không hề lo lắng mình giết hắn diệt khẩu? Chẳng lẽ vị tướng quân này chỉ là kẻ ba hoa, hay là hắn có hậu thủ nên căn bản không sợ mình? Tô Thần không hề sợ Vương Ngật giết mình, hắn cũng không phải là người mà Vương Ngật có thể giết được, một Vương Ngật hậu kỳ tiên thiên còn chưa đủ sức giết hắn. Tô Thần thấy Vương Ngật nghi hoặc liền cười nói, "Ha ha, đã biết ngươi muốn làm gì, ta còn dám đến gặp ngươi, ngươi không đoán ra ta có hậu thủ sao? Vương Ngật nghe Tô Thần nói thì biết vị tướng quân giàu hoạt này chắc chắn đã chuẩn bị trước mới đến gặp mình. Vương Ngật hiện tại dù giết vị tướng quân này, e rằng việc hắn muốn ám sát Tần Vương doanh chính cũng sẽ bị tiết lộ. Vương Ngật sắc mặt khó coi nói với Tô Thần, ngươi muốn thế nào mới có thể giữ bí mật này? Tô Thần thấy Vương Ngật có chút mềm mỏng liền nghiêm mặt nói, Vương Ngật, ta thấy ngươi tìm Tần Vương doanh chính báo thù cho Vũ An quân Bạch Khởi là sai lầm. Vũ An quân Bạch Khởi không phải bị Tần Chiêu Tương Vương hạ lệnh xử tử. Lần báo thù ám sát này của ngươi căn bản không có ý nghĩa gì. Vương Ngật tay cầm trường thương chỉ vào Tô Thần, vô cùng tức giận. Hắn muốn báo thù cho Vũ An quân Bạch Khởi, đã chờ hơn 10 năm rồi. Lần này Tần Vương doanh chính bí mật từ Hàn Quốc trở về Tần Quốc, đây là cơ hội tốt nhất để hắn giết Tần Vương. Nhưng tên hỗn đản này lại nói với hắn Vũ An quân không phải bị Tần Chiêu Tương Vương hạ lệnh xử tử, tên hỗn đản này thật sự coi hắn là kẻ ngốc sao? Không thể nào, Vũ An quân Bạch Khởi chính là bị Tần Chiêu Tương Vương hạ lệnh xử tử, đó là hắn tận miệng thừa nhận. Tô Thần cũng có chút bội phục Lục Thế Quân Vương của Tần Quốc. Tần Quốc liên tiếp xuất hiện 6 vị quân vương anh minh, mới khiến Tần Quốc từ một nước chăn ngựa trở thành một quốc gia hùng mạnh khiến Trung Nguyên lục quốc khiếp sợ. Có lẽ đây là ý trời để Tần thống nhất Đông Đại Lục. Mà Tần Chiêu Tương Vương càng khiến Tô Thần bội phục, Tần Chiêu Tương Vương có thể nói là đã trải đường cho doanh chính, cường thịnh của Tần cũng bắt đầu từ thời Tần Chiêu Tương Vương. Từ chuyện của Vũ An quân Bạch Khởi mà xét, Tần Chiêu Tương Vương vì Tần Quốc, thà mang tiếng xấu cũng phải bảo toàn bất bại thần thoại của Vũ An quân Bạch Khởi. Tô Thần nhìn Vương Ngật liền cảm thấy buồn cười vì sự ngu dốt của hắn. Vương Ngật là một võ tướng trọng tình trọng nghĩa, về chính trị có lẽ hắn không hiểu gì, về việc Vũ An quân Bạch Khởi bị hãm hại, hắn càng không nhìn thấu. Ha ha, Vương Ngật, đó là vì khi đó Tần Chiêu Tương Vương muốn giữ thể diện cho Vũ An quân của Tần Quốc, mới thừa nhận Vũ An quân Bạch Khởi bị hắn giết. Vũ An quân Bạch Khởi là bị Lục trưởng lão của nông gia dùng địa trạch nhị thập tứ trận hợp lực mới giết được. Cửu Tinh Diệp Thảo khi đó xuất hiện chắc ngươi cũng biết chứ? Cửu Tinh Diệp Thảo đại diện cho cái gì, không cần ta phải nói chứ? 6 cao thủ tông sư dùng địa trạch nhị thập tứ trận giết đại tông sư Bạch Khởi, đây là sự thật năm đó. Vương Ngật lắc đầu có chút điên cuồng nói, sao có thể? Chẳng lẽ ta trách lầm Tần Chiêu Tương Vương? Ta trách lầm Tần Chiêu Tương Vương sao? Vương Ngật hiện tại có chút khó chấp nhận những gì Tô Thần nói. Hắn cũng biết nơi Vũ An quân Bạch Khởi bị hãm hại năm đó có Cửu Tinh Diệp Thảo. Vương Ngật cũng biết Cửu Tinh Diệp Thảo đại diện cho cái gì, nhưng khi đó hắn cho rằng nông gia căn bản không có thực lực giết Vũ An quân. Vương Ngật hiện tại nghe thấy Lục trưởng lão của nông gia dùng địa trạch nhị thập tứ trận giết Vũ An quân, khiến hắn có chút không thể chấp nhận. Tô Thần nhìn Vương Ngật có chút điên cuồng liền quát, "Vương Ngật, Tần phấn đấu 6 đời mới khiến Tần Quốc cường đại đến mức này. Nếu khi đó Vũ An quân Bạch Khởi không chết, ngươi nghĩ xem bây giờ còn có Triệu Quốc không? Trung Nguyên lục quốc khác có muốn nhìn thấy Tần Quốc diệt Triệu Quốc không? Lục trưởng lão của nông gia nếu không có sự ủng hộ của các nước khác, bọn họ dám giết đại tướng quân của Tần Quốc sao? Tần Chiêu Tương Vương không phải không muốn báo thù cho Vũ An quân, nhưng ngươi phải biết Trung Nguyên lục quốc không phải là Tần Quốc có thể đối phó khi đó. Thậm chí Tần Quốc có hành động báo thù, sẽ dẫn đến lục quốc hợp binh tấn công Tần Quốc. Tần Chiêu Tương Vương cũng không có cách nào mới đưa ra quyết định như vậy. Như vậy không chỉ bảo toàn danh tiếng của võ tướng quân Bạch Khởi, cũng không để lục quốc hợp tung tấn công Tần Quốc, chỉ là khiến Tần Chiêu Tương Vương mang tiếng tàn sát Vũ An quân Bạch Khởi. Lục Thế Quân Vương của Tần Quốc quả nhiên đều là minh quân. Vương Ngật hiện tại có chút bình tĩnh nhìn Tô Thần, hiện tại hắn đã biết chân tướng sự việc, chỉ là hắn hiện tại không hiểu tại sao vị tướng quân Hàn Quốc này lại nói cho hắn những điều này. Chẳng lẽ vị tướng quân Hàn Quốc này là người Tần Vương doanh chính mua chuộc? Nhưng điều này cũng không đúng, vị tướng quân trẻ tuổi này nhìn thế nào cũng không giống một người tốt. Tần Vương doanh chính cũng không thể bây giờ đã bắt đầu mua chuộc tướng quân Hàn Quốc, dù sao Tần Vương còn chưa ra quan thân chính, hắn hiện tại không có chút quyền lực nào. Vương Ngật nhìn Tô Thần cười tủm tỉm liền nghi hoặc hỏi, ngươi là ai? Ngươi vì sao muốn giúp Tần Vương doanh chính? Tô Thần giả vờ mình là một người tốt liền nói với Vương Ngật, ta chỉ là một người tốt bụng, ta chỉ là không muốn nhìn thấy các ngươi Tần Quốc tự tàn sát lẫn nhau, nên mới tốt bụng nói cho ngươi biết. Vương Ngật nhìn bộ dạng của tên hỗn đản này liền muốn đâm hắn một thương. Vương Ngật không tin những gì tên tướng quân hỗn đản này nói. Tên tướng quân hỗn đản này chắc chắn là muốn hắn làm chuyện gì đó cho hắn. Vương Ngật hắn cũng đã biết nguyên nhân cái chết của Vũ An quân Bạch Khởi, hắn cũng sẽ không ám sát Tần Vương doanh chính nữa. Chỉ là vị tướng quân Hàn Quốc này khiến Vương Ngật có chút nhìn không thấu. Vương Ngật cầm trường thương chỉ vào Tô Thần liền nghiêm nghị hỏi, ngươi là tướng quân Hàn Quốc sao lại tốt bụng như vậy? Nói, ngươi rốt cuộc có âm mưu gì? Ta khinh, Vương lão hỗn đản, có phải ngươi hiện tại không muốn ám sát Tần Vương doanh chính nên tưởng có thể cao gối vô ưu rồi không? Ngươi đã có nhược điểm trong tay ta, ngươi mà còn bất lịch sự với ta sẽ cho người tung tin này ra ngoài, đến lúc đó ta nghĩ Tần Vương doanh chính chắc chắn sẽ tru di cửu tộc ngươi. Chết tiệt, ngươi dám uy hiếp lão phu? Ta tại sao không dám? Lão hỗn đản. Vương Ngật không có cách nào với tên tướng quân hỗn đản này, hắn hiện tại cũng rất bất lực với tên hỗn đản này. Vương Ngật hiện tại có nhược điểm trong tay tên tướng quân hôn đàn này, nếu hắn tiết lộ chuyện hắn muốn làm lần này, e rằng mấy trăm người trong nhà hắn đều sẽ bị xử tử. Vương Ngật mềm mỏng hỏi Tô Thần, ngươi muốn ta làm gì mới có thể giữ kín chuyện này? Ta biết lần này ngươi là vì giúp Tần Vương doanh chính mà đến ngăn cả ta. Ta không quản ngươi và Tần Vương doanh chính rốt cuộc có quan hệ gì, nhưng ta tuyệt đối sẽ không đáp ứng những yêu cầu vô lý của ngươi. Tô Thần nhìn Vương Ngật liền nghiêm túc nói, ta muốn ngươi toàn lực ủng hộ Tần Vương ra quan thân chính lần này, 14 vạn đại quân của ngươi ở đây phải tùy thời chuẩn bị chi viện Tần Vương doanh chính bình bạn những kẻ tạo phản. Vương Ngật kinh ngạc nhìn Tô Thần, vị tướng quân Hàn Quốc này nhất định là giả, hắn lại trải đường cho Tần Vương doanh chính như vậy. Tên hỗn đản này rốt cuộc là ai? Hắn vì sao lại làm như vậy? Người rốt cuộc là ai? Ta, Đại Tần Vũ An quân, không phải, ta là Đại Tống Võ tướng quân. Chương 274, Tô Thần bị khốn tại Tiêu Tương Cốc chương 274, Tô Thần bị khốn tại Tiêu Tương Cốc Tần Quốc, trong đại doanh của quân Tần ở biên giới Tần Hàn, sau khi Tô Thần cho 2 vạn Bạch Giáp quân trở về Bạch Gia Bảo, hắn liền cùng lao hôn đản Vương Ngật đến đại doanh này. Hiện tại Tô Thần và Vương Ngật đã nói rõ mọi chuyện, Vương Ngật cũng đáp ứng sẽ toàn lực giúp đỡ Tần Vương. Vương Ngật cầm chén rượu uống một ngụm rồi nghi hoặc hỏi Tô Thần: "Võ tướng quân, ngươi cái tên hôn đản này đã kết minh với Tần Vương, vậy vì sao ngươi lại chỉ huy Bạch Giáp quân của Huyết Ý thì hầu nước Hàn?" Tô Thần hiện tại cũng có chút cạn lời với Vương Ngật này. Vương Ngật này từ khi biết được chân tướng về việc Võ An quân bị hãm hại, khúc mắc trong lòng hắn cũng được giải tỏa, hiện tại lao hôn đản này lại muốn dò xét chuyện của mình, Tô Thần đương nhiên sẽ không nói cho hắn biết Bạch Giáp quân sau này sẽ mang họ Tô. "Lao hôn đản, chuyện này ngươi không cần biết, ngươi chỉ cần biết Bạch Giáp quân sau này là quân đội của ta là được." Vương Ngật nhìn Tô Thần rồi lắc đầu, tên hôn đản này có chút danh ma, cũng không biết Tần Vương và Võ tướng quân sau này có xảy ra xung đột hay không. "Ai, già rồi, không ngờ ngươi nhìn không ra gì lại có phách lực như vậy, ngươi cùng ta đến đại doanh quân Tần không sợ ta giết ngươi sao?" Tô Thần lập tức ngạo nghễ đứng lên chỉ vào Vương Ngật uy hiếp: "Lão hỗn đản, ta đã mai phục mấy chục vạn quân đội bên ngoài đại doanh quân Tần của ngươi, chỉ cần ta ra lệnh một tiếng, đại doanh quân Tần của ngươi lập tức sẽ bị công phá." Tô Thần biết lão hỗn đản này đang đùa với mình, Tô Thần cũng muốn hù dọa lão hỗn đản này, nếu không lão hỗn đản này sẽ không ngừng hỏi han chuyện Bạch Giáp quân. "Ngươi không nói quát ngươi sẽ chết sao? Ngươi không uy hiếp ta ngươi sẽ chết sao? Ha ha, Võ tướng quân, ngươi có chút hợp khẩu vị của lão phu rồi đấy." "Được, ta không muốn hợp khẩu vị của ngươi, ta chỉ thích mỹ nữ, ta muốn đem tất cả mỹ nữ thiên hạ thu vào phòng." "Khinh, vô sỉ chi đồ." "Ha ha, đó là do ngươi không được nữa rồi, nếu ngươi trẻ lại 30 năm có lẽ ngươi còn hào sắc hơn ta." "Ta không được nữa. Lão phu hiện tại vẫn còn tráng kiện lắm, sao ta có thể không được?" "Ồ, ngươi ổ cái rắm, đúng rồi, Võ tướng quân, ở không xa nơi này có một Tiêu Tương Cốc, bên trong nghe nói có một nữ tử xinh đẹp ở, chỉ là những người thấy nữ tử xinh đẹp này đều chết cả rồi, ngươi nếu không sợ chết có thể đi xem." Vương Ngật đối với Tô Thần cái tên hỗn đản này cũng cả lời. Vương Ngật đột nhiên nhớ tới Tiêu Tương Cốc bị dị ở không xa, hắn đã phái một số binh sĩ đi tra xét Tiêu Tương Cốc, chính là muốn tra xét xem trong Tiêu Tương Cốc có thật sự có mỹ nữ hay không. Chỉ là binh sĩ của hắn sau khi tiến vào liền không thấy đi ra nữa, thậm chí liên tiếp mấy đội binh sĩ tiến vào đều không thấy đi ra, Vương Ngật hiện tại muốn xem tên hỗn đản này có thật sự thích mỹ nữ hay không. "Tiêu Tương Cốc?" Tô Thần có chút kinh ngạc nhìn Vương Ngật rồi hỏi. Tô Thần không ngờ Tiêu Tương Cốc lại ở ngay gần đây, trong Tiêu Tương Cốc có Nga hoàng nữ anh của Âm Dương gia, hai tỷ muội song sinh này Tô Thần có chút muốn gặp mặt. Vương Ngật thấy Tô Thần có chút kinh ngạc liền cười nói: "Ừ, mấy đội binh sĩ của ta đều mất tích ở đó, ngươi nếu sợ thì đừng đi." "Đi, ta đi xem ngay đây." Tô Thần lập tức đứng lên chuẩn bị đi Tiêu Tương Cốc xem, hắn hiện tại một khắc cũng không muốn chờ đợi thêm nữa. "Đợi đã, ngươi không thể đi, ta chỉ nói đùa thôi, Võ tướng quân, Tiêu Tương Cốc đó không đi được đâu, ta vừa rồi nói bậy thôi, trong Tiêu Tương Cốc không có gì cả, ngươi nếu thích mỹ nữ ta có thể tặng ngươi mấy người, Tiêu Tương Cốc ngươi cũng không cần đi." Vương Ngật lập tức kéo Tô Thần lại không cho hắn đi. Vương Ngật vừa rồi chỉ muốn thử xem tên hỗn đản này có thật sự thích mỹ nữ hay không, hắn không ngờ tên hỗn đản này lại thật sự muốn đi Tiêu Tương Cốc. Vương Ngật biết Tiêu Tương Cốc rất quỷ dị, Tô Thần nếu tiến vào có lẽ sẽ chết ở bên trong, đây không phải là điều Vương Ngật muốn thấy. Vương Ngật có chút hảo cảm với võ tướng quân Tô Thần này, hơn nữa bọn họ hiện tại cũng là phe của Tần Vương, Vương Ngật không muốn Tô Thần tiến vào chịu chết. Tô Thần cười rồi vỗ vai Vương Ngật tiếp tục đi nói: "Ha ha, lão hỗn đản, lần này ta đi chắc chắn rồi, ngươi ở đây chờ Tần Vương bọn họ đến, bọn họ có lẽ ngày mai sẽ đến chỗ ngươi, ngươi đừng nói cho Tần Vương biết ta đi Tiêu Tương Cốc." Vương Ngật hiện tại có chút sốt ruột rồi, tên hỗn đản này thấy sắc là quên cả mạng rồi, mình đã nói rõ ràng với hắn như vậy rồi, tên hỗn đản này vẫn muốn đi tìm chết. Tiêu Tương Cốc đó thật sự không vào được đâu, Vương Ngật hiện tại trên đầu đều đổ mồ hôi rồi, nếu võ tướng quân thật sự chết ở bên trong, có lẽ Vương Ngật hắn sẽ khó thoát khỏi liên đới. "Võ tướng quân, ngươi đừng xúc động." "Mẹ nó, tên hỗn đản này lại thật sự đi rồi." Vương Ngật chuẩn bị kéo Tô Thần lại muốn cưỡng ép giữ hắn lại, chỉ là hắn còn chưa kịp kéo tên hỗn đản này, Tô Thần lại trực tiếp biến mất. Vương Ngật biết Tô Thần cái tên hôn đản đó thật sự đi Tiêu Tương Cốc rồi, điều này khiến Vương Ngật hiện tại tức đến muốn bóp chết tên hôn đản đó. Trước Tiêu Tương Cốc, Tô Thần nhìn Tiêu Tương Cốc phong cảnh ưu mỹ này có chút hiếu kỳ, Nga hoàng nữ anh không ở Âm Dương gia, lại ở Tiêu Tương Cốc này, là vì sao? Chẳng lẽ là để trốn tránh tướng quân kia? Hiện tại Nga hoàng nữ anh cũng không biết có quan hệ gì với tướng quân hay không. Còn có Nga hoàng kia đã chết hay chưa? Tô Thần nghĩ rồi bước một bước vào Tiêu Tương Cốc, khi Tô Thần tiến vào Tiêu Tương Cốc, đột nhiên phát hiện mình hình như đã tiến vào một trận pháp, Tô Thần nhìn những cây trúc ở đây có chút cả lời. Tô Thần cũng không muốn tiếp tục đi nữa, dù sao hắn cũng không biết phá trận, tinh thần lực của mình ở trong trận pháp này lại không truyền ra được. Tô Thần liền ngồi trên một tảng đá rồi la lớn: "Nga hoàng nữ anh, mau ra đây, ta là đồng quân của Âm Dương gia." "Nga hoàng nữ anh, ta ra lệnh cho các ngươi mau chóng ra đây cho ta." "Ta khinh, Nga hoàng nữ anh, ta biết các ngươi đang quan sát ta, mau chóng ra đây cho ta, nếu không ta sẽ khiến Đông Hoàng Thái Nhất trừng phạt các ngươi." "Hai vị mỹ nữ, hôm nay các ngươi không ở nhà sao? Nếu không có ở thì lên tiếng một tiếng, ta ngày mai lại đến." Tô Thần gọi một hồi cũng không thấy ai ra. Chẳng lẽ Nga hoàng nữ anh hôm nay không có ở Tiêu Tương Cốc? Mẹ nó, nếu Nga hoàng nữ anh hôm nay không có ở Tiêu Tương Cốc, vậy mình chẳng phải là đến đây vô ích sao? Mình hiện tại hình như cũng không ra được nữa rồi. Tô Thần nhìn xung quanh một số bạch cốt, hắn liền biết những người xông vào Tiêu Tương Cốc này có lẽ đều chết ở trong trận pháp này. Bọn họ có lẽ không phải chết đói thì cũng chết khát, bất quá mình hình như không cần lo lắng những điều này, Trong không gian hệ thống của Tô Thần có không ít nước và thức ăn, hắn dù bị cuốn ở đây một tháng, Tô Thần cũng sẽ không chết đói hoặc chết khát. Mà lúc này, ở bên ngoài trận pháp Tiêu Tương Cốc, hai mỹ nữ xinh đẹp giống hệt nhau mặc y phục màu hồng phấn nhìn Tô Thần trong trận pháp liền che miệng cười. A ha, tỷ tỷ, tên hôn đản này có chút buồn cười đấy, chúng ta không có ở Tiêu Tương Cốc làm sao có thể đáp lại hắn? Muội muội, người này rốt cuộc là ai? Sao hắn biết chúng ta là Nga hoàng nữ anh? Thậm chí còn biết Đông Quân và Đông Hoàng đại nhân. Hắn chẳng lẽ cũng là người do tướng quân phái đến sao? Chương 275, trong Tiêu Tương Cốc có Nga hoàng nữ anh. Chương 275, trong Tiêu Tương Cốc có Nga hoàng nữ anh. Trong Tiêu Tương Cốc, Nga hoàng nữ anh nhìn Tô Thần bị trận pháp vây khốn thì cảm thấy buồn cười. Tên hôn đản này bị vây mà không hề sợ hãi, còn ở đó nói năng lung tung, điều này khiến Nga hoàng nữ anh có chút hứng thú với hắn. Tỷ tỷ, tên hôn đản này chắc không phải người do tướng quân phái đến. Mấy kẻ trước kia đến Tiêu Tương Cốc đều tỏ ra sợ sệt, nhưng tên hôn đản này không hề sợ. Ơ kìa, tỷ tỷ nhìn xem, tên hôn đản này lại còn ăn uống trong trận pháp kìa. Tên hôn đản này lại còn mang cả đồ ăn vào, muội muội, e rằng tên hôn đản này mấy ngày nữa cũng không chết được. Hay là chúng ta đi giết hắn đi? Chúng ta không thể mạo hiểm, nếu người này thực sự là người do tướng quân phái đến, sau này Tiêu Tương Cốc cũng không còn an toàn nữa. Nga hoàng không muốn mạo hiểm. Tướng quân luôn có ý đồ với muội muội nàng. Nữ anh tu luyện thượng thiện nhược thủy có thể dung hợp với hoàng thiên hậu thổ mà tướng quân tu luyện. Tướng quân luôn muốn cùng muội muội nữ anh song tu. Các nàng cũng không muốn luôn bị lao giả tướng quân quấy rầy nên đã lén lút đến Tiêu Tương Cốc cẩn cư. Các nàng cũng không biết tướng quân làm thế nào mà biết được tin tức các nàng ẩn cư ở Tiêu Tương Cốc. Nơi này đã bị tướng quân phái rất nhiều người đến dò la tin tức của tỷ muội các nàng. Tiêu Tương Cốc nếu không phải có trận pháp do Đông Hoàng Thái Nhất bố trí từ trước, e rằng lao giả kia đã xông vào rồi. Nga hoàng nữ anh hai vị nương tử, ta là phu quân tương lai của các nàng đó. Đông Hoàng Thái Nhất đã đồng ý gả tỷ muội các nàng cho ta rồi. Mau ra đây cho ta nhìn xem, nếu các nàng không xinh đẹp, ta sẽ không đồng ý lấy các nàng đâu. Nữ anh đang định khuyên tỷ tỷ đừng đội giết tên hôn đản nói năng lung tung này, nhưng nàng còn chưa kịp mở miệng thì đã nghe thấy những lời sảng bậy của tên hôn đản kia. Lần này tên hôn đản kia lại còn vũ nhục thanh bạch của các nàng, điều này khiến nữ anh cũng không nhịn được mà muốn giết hắn. Nữ anh lạnh mặt đứng dậy, lập tức nói với Nga hoàng, chết tiệt, tỷ tỷ, đi, giết tên hôn đản đó. Ừ, tên hôn đản này đáng chết. Nga hoàng giờ cũng lạnh mặt. Nàng cũng không ngờ tên hôn đản kia lại nói như vậy. Các nàng không làm gì được lão giả tướng quân, nhưng đối với tên tiên tiên đỉnh phong hôn đản này, các nàng muốn đánh thì đánh, muốn giết thì giết. Tô Thần dựa vào tảng đá, uống rượu, ăn mấy món ăn vặt lấy từ không gian hệ thống, nhàn nhã ngắm nhìn xung quanh. Thỉnh thoảng Tô Thần còn lớn tiếng gọi vài câu. Tô Thần cũng hy vọng Nga hoàng nữ anh ở trong Tiêu Tương Cốc. Hắn không muốn bị vây ở đây quá lâu. Nếu hắn bị vây ở đây 10 ngày nửa tháng, e rằng lễ gia quan của doanh chính hắn sẽ bỏ lỡ mất. Tô Thần đang nghĩ xem làm thế nào để rời khỏi đây thì đột nhiên những cây trúc xung quanh bắt đầu biến hóa. Tô Thần còn chưa kịp quan sát xung quanh thì đã phát hiện mình bị người ta khống chế rồi. Tô Thần quay đầu lại thì thấy Nga hoàng nữ anh hai người lạnh mặt, mỗi người một tay khống chế tay trái tay phải của hắn. Mẹ kiếp, các ngươi ở nhà à? Nga hoàng nữ anh, mau đưa ta rời khỏi trận pháp này đi. Nơi này tuy cảnh sắc không tệ, nhưng ta vẫn muốn đến nhà trúc của các ngươi ngồi chơi. Tô Thần nhìn Nga hoàng nữ anh thì thấy các nàng thật sự rất xinh đẹp. Nga hoàng nữ anh hiện tại đều lạnh mặt trừng mắt nhìn hắn. Tô Thần nhìn Nga hoàng nữ anh giống hệt nhau thì cười cười. Tô Thần nhìn Nga hoàng và nữ anh giống như nhìn vào gương. Nga hoàng nữ anh các nàng giống nhau quá, y phục giống nhau, trang sức giống nhau, thân hình giống nhau, khuôn mặt giống nhau, đến cả kích cỡ cũng giống nhau. Khu, ngươi còn muốn đến nhà trúc của chúng ta? Chớ đã, sao ngươi biết chúng ta có nhà trúc? Chết tiệt, đến giờ còn dám nhìn chúng ta bằng ánh mắt dâm dê, ngươi thật sự không sợ chết sao? Nữ anh có chút tức giận nói với Tô Thần. Nữ anh còn chưa nói xong thì đã phát hiện tên hôn đản này dùng ánh mắt dâm dê đánh giá nàng và tỷ tỷ Nga hoàng. Điều này khiến nữ anh hận không thể móc mắt hắn ra. Ầm. Nga hoàng trực tiếp đánh một trường về phía Tô Thần. Khi tên hôn đản này dùng ánh mắt dâm dê đánh giá các nàng, nàng đã muốn dạy dỗ hắn một trận rồi. Nếu không phải nàng còn muốn hỏi hắn vài chuyện, Nga hoàng đã giết chết tên hôn đản này rồi. Nữ anh thấy Nga hoàng đánh một trường thì vội vàng xem tên hôn đản kia chết chưa. Nhưng nàng kiểm tra xung quanh thì không hề phát hiện dấu vết nào của tên hôn đản kia, điều này khiến nữ anh có chút nghi hoặc. Tỷ tỷ, người đâu? Chẳng lẽ tan xương nát thịt rồi? Nga hoàng biểu tình nghiêm trọng, cẩn thận quan sát xung quanh. Nàng vừa rồi không hề muốn giết tên hôn đản kia. Nga hoàng chưa làm rõ tên hôn đản kia có phải là người do tướng quân phái đến hay không thì sẽ không dễ dàng giết chết hắn như vậy. Không thể nào, ta chỉ dùng 3 phần công lực, tên hôn đản kia dù bị ta đánh trúng cũng chỉ bị thương thôi. Tên hôn đản kia chắc chắn đã trốn rồi, muội muội, muội phải cẩn thận một chút. Ta biết rồi. Ngay khi Nga hoàng nữ anh tìm kiếm Tô Thần trốn trên một cái cây, có chút cạn lời nhìn Nga hoàng nữ anh. Mấy người phụ nữ trong thế giới tống võ này sao ai cũng nóng nảy như vậy? May mà hắn luôn cẩn thận đề phòng Nga hoàng nữ anh, nếu không lần này e rằng hắn đã ngã vào tay các nàng rồi. Tô Thần thấy các nàng sắp tìm đến đây rồi, hắn lập tức dịch chuyển đến nơi các nàng vừa tìm kiếm. Lần này Tô Thần quyết định phải cùng Nga hoàng nữ anh ra ngoài. Đợi ra ngoài rồi, Tô Thần quyết định phải dạy dỗ Nga hoàng nữ anh một trận. Nữ anh lại tìm kiếm một hồi rồi nghi hoặc hỏi, "Tỷ tỷ, sao tìm không thấy tên hôn đản kia?" Nga hoàng hiện tại cẩn thận kiểm tra xung quanh, nói với nữ anh, "Ta cũng không phát hiện tên hôn đản kia. Nhưng chuyện này sao có thể? Trận pháp này đã được chúng ta cải tiến, uy lực mạnh hơn trước kia nhiều, tên hôn đản kia chắc chắn không trốn thoát được." Nga hoàng nghĩ đến việc Tô Thần vừa rồi biến mất không một tiếng động, tu vi tông sư của nàng cũng không phát hiện ra. Tô Thần là tu vi tiên thiên đỉnh phong, Nga hoàng tuyệt đối không nhìn lầm. Lẽ nào tên hỗn đản kia vừa rồi đã ẩn giấu tu vi? Nga Hoàng hiện tại có chút khẩn trương. Nếu Tô Thần ẩn giấu tu vi, vậy thực lực của hắn hoặc là giống các nàng, là tu vi tông sư, hoặc là tu vi cao hơn các nàng, thậm chí có thể là tu vi đại tông sư. Nga Hoàng và nữ anh kiểm tra lại trận pháp trúc vũ một lần nữa cũng không phát hiện Tô Thần. Các nàng nhìn nhau rồi rời khỏi trận pháp trúc vũ. Hiện tại các nàng chỉ có thể kiểm tra bên ngoài trận pháp xem tên hôn đảng kia còn ở trong trận pháp trúc vũ hay không. Nữ anh khống chế trận pháp trúc vũ nhìn một hồi cũng không phát hiện tên hôn đảng kia, nàng tức giận nói với Nga Hoàng, tỷ tỷ, trong trận pháp không có ai cả, người kia có thể đã trốn rồi. Nga Hoàng hiện tại có chút bất an. Nàng cảm giác lát nữa chắc chắn sẽ còn xảy ra chuyện gì đó. Chuyện này chắc chắn có liên quan đến người vừa rồi. Có lẽ vậy. Nữ anh, mấy ngày nay chúng ta phải cẩn thận một chút. Người vừa rồi chắc chắn không đơn giản. Ta nghi ngờ hắn chắc chắn không phải là tu vi tiên thiên đỉnh phong, hắn có thể đã ẩn giấu tu vi. Đáng ghét, để tên hỗn đản kia chạy mất rồi. Tỷ tỷ, tên hỗn đản kia chắc chắn không ẩn giấu tu vi, nếu không hắn không thể trốn thoát được. Ngay khi Nga Hoàng nữ anh các nàng đang bàn luận bên ngoài trận pháp, Tô Thần đã đến nơi ở của Nga Hoàng nữ anh. Tô Thần tham quan nơi ở của Nga Hoàng nữ anh thì thấy nơi này thật sự không tệ. Có điều nơi này cách cô Tô Thành của hắn hơi xa. Nếu nhà trúc này ở không xa cô Tô Thành, thì nhà trúc này và cảnh quan nơi đây là một nơi thư giãn tuyệt vời. Hả? Ở đây lại có cả suối nước nóng. Tắm ở đây một lát đã, Nga Hoàng nữ anh các nàng chắc chắn vẫn đang tìm mình, các nàng chắc chắn không ngờ mình đang ở đây tắm suối nước nóng. Chương 276, nữ anh canh cánh trong lòng về chuyện Tô Thần. Chương 276, nữ anh canh cánh trong lòng về chuyện Tô Thần. Ngay khi Tô Thần an tâm ngâm mình trong suối nước nóng, Nga Hoàng và nữ anh đang ngồi trong phòng với vẻ mặt lo lắng. Vừa rồi tên hỗn đản kia đã trốn thoát khỏi trận pháp vũ trúc, giờ không biết ẩn nấp ở đâu. Nếu tên hỗn đản đó ở trong nhà trúc của họ, e rằng họ nghỉ ngơi cũng không dám nghỉ ngơi. Nga Hoàng dịu dàng xoa đầu nữ anh rồi an ủi, "Thôi vậy, muội muội, ta đi ngâm suối nước nóng đây. Người kia khẳng định đã trốn ra ngoài rồi, nơi này chúng ta đã lục soát kỹ càng mấy lần cũng không phát hiện ra hắn, hắn hẳn là không còn ở đây nữa." "Được thôi, tỷ tỷ, tỷ đi trước đi, muội sẽ tìm lại một lần nữa." Nữ anh gật đầu với Nga Hoàng rồi nói. Nữ anh vẫn còn canh cánh trong lòng về tên hỗn đản kia, nàng quyết định tìm hắn thêm một lần nữa. Nếu lần này vẫn không tìm thấy, nữ anh sẽ biết tên hỗn đản kia nhất định đã rời đi, nàng muốn giết hắn khẳng định là không thể như nguyện rồi. "Ừ, có chuyện gì thì phát tín hiệu cho ta." "Biết rồi." Nga Hoàng rời khỏi phòng rồi đi về phía suối nước nóng. Hiện tại Bạch Lộ Khi xương của Nga Hoàng đã tu luyện đến thời khắc quan trọng nhất, nếu lần này công pháp của nàng có thể đột phá, vậy tu vi cảnh giới của nàng sẽ có thể đột phá đến tông sư đỉnh phong. Sau này cho dù tướng quân đến, nàng cũng không cần lo lắng muội muội sẽ bị tướng quân bắt đi, với thực lực của nàng và muội muội, tướng quân sau này khẳng định không phải là đối thủ của họ. Nga Hoàng đến suối nước nóng rồi cởi quần áo tiến vào ngâm mình, nàng vừa an tâm ngâm mình vừa vận chuyển công pháp tu luyện Bạch Lộ Khi xương của mình. "Hôm nay ta muốn nhất cử đột phá đến tông sư đỉnh phong, như vậy sau này ta mới có thể bảo vệ tốt muội muội nữ anh." Mà lúc này, Tô Thần trợn mắt nhìn Nga Hoàng ở phía không xa. Tô Thần không ngờ hôm nay Nga Hoàng cũng sẽ đến đây, lần này thì xong rồi, y phục của Tô Thần còn ở bên cạnh suối nước nóng, mà bên kia lại rất gần Nga Hoàng. Hiện tại Tô Thần ngay cả hô hấp cũng không dám hô hấp, hắn sợ Nga Hoàng phát hiện hắn cũng ở đây. Cứ như vậy, Nga Hoàng và Tô Thần mỗi người một bên ngâm mình trong suối nước nóng này. Mà lúc này, bên ngoài Tiêu Tương Cốc, một người đàn ông trung niên đội một chiếc mũ xanh lục xuất hiện ở đây, hắn nhìn Tiêu Tương Cốc rồi nhíu mày, nơi này hắn đã đến rất nhiều lần, thậm chí hắn còn tìm một số người bình thường đi vào. Chỉ là những người đó sau khi đi vào thì không còn xuất hiện nữa, hắn lúc đó cũng không dám trực tiếp đi vào. "Nga Hoàng nữ anh, các ngươi nhất định là nữ nhân của ta tướng quân, nếu không phải trong Tiêu Tương Cốc có trận pháp do Đông Hoàng đại nhân bố trí, các ngươi sớm đã cùng ta tu luyện rồi, lần này ta đã nhận được mệnh lệnh của Đông Hoàng đại nhân, hơn nữa lần này ta cũng đã có được cách tiến vào trận pháp từ Đông Hoàng đại nhân." Người này chính là Âm Dương gia thổ bộ trưởng lão tướng quân Tuấn. Tướng quân hiện tại đã tu luyện đến tông sư đỉnh phong, hắn muốn đột phá đến đại tông sư. Vậy Hoàng Thiên Hậu thổ của hắn nhất định phải cùng thượng thiện nhược thủy của nữ anh giao hòa dung hợp, nếu không hắn sẽ không thể đột phá tu vi cảnh giới đại tông sư. Đây cũng là vì sao thổ bộ trưởng lão vẫn luôn có quan hệ phu thê với thủy bộ trưởng lão, chỉ là đại thủy bộ trưởng lão là một đôi song bào thai tỉ muội, hơn nữa đôi tỉ muội này còn là một đôi nữ nhân vô cùng xinh đẹp. Tướng quân đã thèm muốn Nga Hoàng nữ anh rất nhiều năm rồi, chỉ là hắn vẫn luôn không phân rõ được ai là Nga Hoàng ai là nữ anh. Công pháp mà tướng quân tu luyện nhất định phải tu luyện cùng nữ anh tu luyện thượng thiện nhược thủy trước, nếu hắn tìm thấy Nga Hoàng tu luyện Bạch Lộ Khi xương trước, vậy tu vi của hắn sẽ trực tiếp rớt xuống dưới tông sư, thậm chí sau này tu luyện cũng không thể tấn cấp tông sư cảnh nữa. Cho nên cũng không lập tức ra tay cùng nữ anh tiến hành tu luyện, chỉ cần hắn song tu với nữ anh, tướng quân cũng không cần lo lắng Bạch Lộ Khi xương của Nga Hoàng nữa, đến lúc đó hai tỷ bội song sinh xinh đẹp này sẽ là của hắn. Tướng quân ở bên ngoài Tiêu Tương Cốc dâm tiếu một hồi rồi trực tiếp bước vào Tiêu Tương Cốc. Mà lúc này, nữ anh vẫn còn ở trong Tiêu Tương Cốc tìm kiếm tên hôn đản kia, khuôn mặt nhỏ nhắn của nữ anh đỏ bừng rồi không ngừng lẩm bẩm, chết tiệt, chẳng lẽ hắn thật sự chạy rồi sao? Ai, khó khăn lắm mới gặp được một người thú vị, hiện tại cũng trốn mất rồi, xem ra tỷ muội các nàng ở Tiêu Tương Cốc phải tiếp tục nương tựa lẫn nhau rồi. Trong suối nước nóng, mặt Tô Thần lúc này đã nghẹn đỏ, hắn nhìn Nga Hoàng toàn thân trần trụi tu luyện trong suối nước nóng mà sắc mặt khó coi. Lần này hắn khẳng định sẽ bại lộ rồi, cho dù tự mình thuấn di rời đi, nhưng y phục của mình vẫn còn ở đây. Nếu lát nữa Nga Hoàng phát hiện ra y phục của hắn, sau này hắn mà cùng Diễm Phi cùng nhau đi Âm Dương gia, vậy khẳng định sẽ bị Nga Hoàng nhận ra. Ầm. Ngay khi Tô Thần không nhịn được nữa, đột nhiên bên ngoài truyền đến một tiếng vang lớn, Nga Hoàng nghe thấy âm thanh này liền lập tức muốn từ trong suối nước nóng đi ra. Ngay khi Nga Hoàng đi đến bên bờ suối nước nóng muốn lên bờ, nàng đột nhiên phát hiện y phục bên bờ suối nước nóng, mặt Nga Hoàng trong nháy mắt đỏ bừng. Nàng đội vàng mặc quần áo của mình vào rồi nhìn về phía sâu nhất của suối nước nóng, thông qua làn khói trắng bốc lên từ suối nước nóng, Nga Hoàng phát hiện ra tên hôn đản đang vẫy tay với nàng. Nga Hoàng nhìn tên hôn đản kia cởi trần ngâm mình trong suối nước nóng, Nga Hoàng tức giận muốn trực tiếp giết chết tên hôn đản đã nhìn thấy thân thể của nàng. Tô Thần hiện tại có chút xấu hổ, hắn thấy Nga Hoàng nhìn thấy y phục của mình, hắn liền biết lần này xong rồi, lát nữa cũng không biết Nga Hoàng sẽ đối đãi với hắn như thế nào. Tô Thần thấy Nga Hoàng nhìn về phía bên này, hắn ngại ngùng vây vây tay với Nga Hoàng. Ầm. Nga Hoàng sắp động thủ giết chết tên hôn đản kia, lại nghe thấy một tiếng vang lớn, Nga Hoàng có chút lo lắng nhìn ra bên ngoài rồi trừng mắt nhìn Tô Thần một cái rồi nhanh chóng rời đi. Hô, may quá, bất quá lần này đáng giá, không ngờ thân hình của Nga Hoàng lại tốt như vậy. Tô Thần vội vàng từ trong suối nước nóng đi ra rồi muốn mặc quần áo rời đi, ta khụ, y phục của ta đâu? Nga Hoàng, chẳng lẽ là Nga Hoàng tiện tay lấy đi y phục của mình? Nàng lo lắng mình trốn đi sao? Tô Thần lắc đầu cũng không nghĩ những chuyện này, Tô Thần từ không gian hệ thống lấy ra một bộ y phục mới mặc vào rồi chuẩn bị rời đi, lần này hắn cũng đã gặp Nga Hoàng nữ anh, thậm chí còn nhìn thấy phong cảnh không tệ, hy vọng Nga Hoàng đừng hận hắn. Tô Thần từ suối nước nóng đi ra liền nghe thấy tiếng đánh nhau ở nhà trúc, điều này khiến Tô Thần có chút kỳ quái, trận pháp kia không dễ xông vào như vậy, vậy người xông vào là ai? Chẳng lẽ là tướng quân đến rồi sao? Tô Thần nghĩ nghĩ rồi quyết định đi xem, vạn nhất là tướng quân đến, vậy Nga Hoàng và nữ anh sẽ gặp rắc rối. Tô Thần không muốn Nga Hoàng nữ anh xảy ra chuyện, đặc biệt là Nga Hoàng, dù sao họ cũng đã có gia thị thân mật. Ân. Ở trong suối nước nóng hẳn là tính là có gia thị thân mật chứ. Trước nhà trúc, tướng quân sắc sảo nhìn Nga Hoàng nữ anh rồi uy hiếp nói, "Nga Hoàng nữ anh, các ngươi nhất định là nữ nhân của ta tướng quân, lần này ta phục mệnh lệnh của Đông Hoàng đại nhân đến đây cùng các ngươi thành thân, các ngươi tốt nhất đừng chấp mê bất ngộ." "Tướng quân, ngươi là một người đàn ông vừa già vừa xấu xí đừng si tâm vọng tưởng nữa, tỷ muội chúng ta dù gả cho tên hôn đản trước kia cũng sẽ không gả cho ngươi, cho dù là mệnh lệnh của Đông Hoàng đại nhân chúng ta cũng sẽ không tuân theo." Chương 277, tướng quân bị cắm sừng. Chương 277, tướng quân bị cắm sừng. Nữ anh nhìn gã tướng quân đáng ghê tởm này liền không khách khí mắng nhiếp. Gã tướng quân này vẫn luôn nung nấu ý đồ với nàng, nếu không phải tỷ tỷ Nga Hoàng luôn hoán đổi thân phận với nàng, e rằng nàng đã sớm bị gã tướng quân đáng ghê tởm này bắt đi cưỡng ép xong tu rồi. Nga Hoàng nghe nữ anh nói vậy thì có chút đỏ mặt. Tên hỗn đản kia đã nhìn hết thân thể nàng ở suối nước nóng rồi, giờ nữ anh còn nói vậy, chẳng lẽ nàng và tên hỗn đản kia có duyên phận sao? Âm dương gia của các nàng luôn truy tầm mọi sự tùy duyên, nàng sẽ không có duyên phận với tên hỗn đản kia chứ? Ngươi là Nga Hoàng hay nữ anh? Ngươi tự đoán đi. Không tiếp, lần này ta tóm được các ngươi, ta không tin không phân biệt được ai là ai. Hoàng Thiên hậu thổ, Bạch Lộ khi xương. Nữ anh thấy tướng quân động thủ, nàng cũng trực tiếp xuất chiêu về phía tướng quân, chỉ là nàng dùng thượng thiện nhược thủy nhưng miệng lại nói Bạch Lộ khi xương. Đây là tỷ muội nàng cố ý gọi như vậy, việc này có thể phòng tránh tướng quân phát hiện ai là Nga Hoàng, ai là nữ anh. Thượng thiện nhược thủy. Nga Hoàng cũng gọi tên công pháp của nữ anh rồi dùng Bạch Lộ khi xương của mình công kích tướng quân. Sau khi nàng công kích tướng quân xong, Nga Hoàng nhanh chóng cùng nữ anh qua lại di động vị trí, để tiếp tục mê hoặc gã tướng quân đáng ghê tởm này. Vâng, vâng, vâng. Nga Hoàng, nữ anh và tướng quân giao chiến, xung kích lực mạnh mẽ của bọn họ đã khiến trúc ốc trở nên tàn tạ không chịu nổi, trúc lâm xung quanh cũng bị xung kích lực hất tung một mảng lớn. Tô Thần ở đằng xa nhìn Tiêu Tương Cốc bị phá hủy đến không ra hình dạng gì thì cau mày. Nơi này là một địa phương không tệ, giờ bị phá hủy thành như vậy, sau này e rằng nơi này cũng phải phế bỏ. Nữ anh xuất hiện ở sau lưng tướng quân liền một cước đá về phía lưng của hắn, chỉ là tướng quân dường như có phòng bị, hắn đẩy lui Nga Hoàng ở chính diện rồi nhanh chóng sử dụng khinh công né tránh công kích của nữ anh. Mà lúc này, công kích của nữ anh không có hiệu quả, tên hôn đản tướng quân kia sau khi né tránh xong lại công kích về phía nàng, nàng có chút hoảng loạn vội vàng một trường muốn bức lui tướng quân, chỉ là tu vi cảnh giới của nàng thấp hơn tướng quân lần này không né không tránh liền vươn tay ra đối trưởng với nữ anh. Vâng, nữ anh trực tiếp bị tướng quân đánh bay ra ngoài, mà phương hướng nữ anh bị đánh bay chính là phương hướng Tô Thần ẩn thân. Tô Thần nhìn nữ anh bị tướng quân đánh về phía mình thì có chút một bức. Tô Thần nhanh chóng nghĩ xem mình nên tiếp lấy nữ anh hay không tiếp lấy nữ anh. Tỷ muội. Nga Hoàng thấy nữ anh bị tướng quân đánh bay ra ngoài thì có chút lo lắng, nhưng nàng vẫn còn lý trí không gọi muội muội. Nếu nàng hiện tại gọi nữ anh là muội muội, e rằng tướng quân lập tức sẽ đoán ra tỷ muội các nàng ai là ai. Vâng, vâng, vâng. Nga Hoàng phát ngoan liền không ngừng công kích tướng quân, nàng không ngừng tụ tập chân khí một trường trường oanh về phía tướng quân, nàng vung một trường giống như pháo đạn vậy, nổ tung ở nơi tướng quân né tránh. Mà lúc này, Tô Thần vẫn không nhịn được không cứu nữ anh xinh đẹp này, đây chính là chiếm tiện nghi dễ như trở bàn tay, hắn sẽ không lãng phí cơ hội này, nếu lãng phí lần tiếp xúc thân mật với nữ anh này, vậy hắn mới là một tên ngốc. Tô Thần trực tiếp thuấn di xuất hiện bên cạnh nữ anh liền ôm lấy nữ anh sắp ngã xuống đất cười nói, "Mị nữ, có phải bị ta cứu nên cảm động muốn gả cho ta rồi không? Là ngươi, ngươi tên hỗn đản này vậy mà không rời đi." Nữ anh có chút kinh ngạc nhìn người cứu mình, nàng không ngờ người mình muốn tìm vậy mà thật sự không rời đi, hơn nữa lần này còn cứu nàng. Chỉ là nữ anh cảm giác được tên hôn đản này vậy mà ôm mình còn không an phận, nàng liền mặt đỏ bừng lập tức từ trong lòng Tô Thần xuống trừng mắt nhìn tên hôn đản này. Tô Thần có chút xấu hổ nhìn nữ anh, hắn vừa rồi cũng là đo xem nàng và Nga Hoàng có gì khác biệt, trải qua cảm thụ của hắn, nữ anh và Nga Hoàng cơ bản giống nhau như lúc. Tô Thần thấy nữ anh trừng mắt nhìn mình một cái liền từ trong lòng mình xuống, hắn liền giả vờ ho khan nói, khụ khụ, mỹ nữ, hiện tại là lúc nói những cái này sao? Hai tỷ muội các ngươi đang phải đối mặt với một kẻ địch mạnh mẽ, ngươi còn không đi cứu tỷ tỷ của ngươi sao? Nữ anh kinh ngạc túm lấy y phục trước ngực Tô Thần nói, ngươi vậy mà có thể nhận ra tỷ muội ta, ngươi tên hỗn đản này đừng rời đi, lát nữa ta tìm ngươi. Nữ anh không ngờ tên hỗn đản này vậy mà có thể phân biệt ra tỷ muội các nàng ai là ai. Điều này khiến nữ anh có chút kinh ngạc, chỉ là hiện tại tỷ tỷ vẫn đang kiên trì chiến đấu với tướng quân, nàng cũng biết hiện tại không phải lúc tìm tên hỗn đản này tính sổ. Tướng quân đẩy lui Nga Hoàng liền cười lớn, mình còn chưa xuất toàn lực đã có thể đánh bại Nga Hoàng nữ anh, lần này không thể để các nàng chạy thoát. Ha ha, các ngươi không phải là đối thủ của ta, lần này ta nhất định phải có được các ngươi. Nga Hoàng khỏe miệng dỉ máu ngoan ngoãn nói, ngươi đừng hỏng, chúng ta dù chết ở đây cũng sẽ không để ngươi bắt được tỷ muội ta. Ha ha, muốn chết, trong tay ta các ngươi muốn chết cũng không được. Tỷ tỷ, lần này chúng ta giết gã tướng quân này, không giết được hắn chúng ta cũng chết. Nữ anh bay đến bên cạnh Nga Hoàng liền không ẩn giấu thân phận của mình nữa, hiện tại đã không cần ẩn giấu thân phận nữa, lần này không phải các nàng chết thì là tướng quân chết. Nữ anh nhìn Nga Hoàng một cái liền kiên quyết gật đầu, nàng cũng không muốn trốn tránh nữa, gã tướng quân đáng ghê tởm này giống như rồi nhặn quân lấy các nàng, cứ tiếp tục trốn tránh cũng không phải là một chuyện. Nữ anh hiện tại hy vọng tên hôn đả bên cạnh có thể giúp các nàng tỷ bội giết gã tướng quân này. Tỷ tỷ, lần này e rằng chúng ta trốn tránh không được rồi, tướng quân là tông sư đỉnh phong thực lực, chúng ta chỉ là tông sư hậu kỳ, hoàng thiên hậu thổ của hắn cũng khắc chế công pháp của chúng ta. Lần này chúng ta có người giúp đỡ, tỷ tỷ, nhìn bên kia, tên hôn đản vừa rồi không bỏ trốn, vừa rồi chính là hắn cứu ta tin hắn có thể cứu chúng ta, cho dù hắn không cứu chúng ta dù chết cũng không thể rơi vào tay tướng quân. Nga Hoàng cũng phát hiện Tô Thần tên hôn đản kia, nàng nhìn Tô Thần một cái liền cảm thấy có chút đỏ mặt, Nga Hoàng quyết định lần này nếu tên hôn đản này giúp tỷ bội các nàng giết tướng quân, vậy nàng sẽ không truy cứu chuyện ở suối nước nóng nữa. Lúc này, tướng quân cũng phát hiện Tô Thần, chỉ là hắn nhìn tên rác rưởi chỉ là tiên thiên cảnh này liền không khách khí nói, ừm, ngươi là ai? Nơi này là tiêu tương cốc của âm dương gia chúng ta, biết điều thì mau rời đi. Tô Thần nhìn gã tướng quân đội mũ xanh liền cổ quái cười cười nói, Lục Mạo Nam, nơi này hình như không phải nhà ngươi thì phải. Ta đến đây không cần ngươi tên Lục Mạo Nam này đồng ý chứ. Tô Thần nghĩ đến trách không được tướng quân đội mũ xanh, vừa rồi mình ở suối nước nóng hẳn là đã cắm sừng tướng quân, còn có vừa rồi mình ôm nữ anh hẳn cũng tính là cắm sừng tướng quân, mình đúng là đã liên tục cắm sừng tướng quân hai lần, mũ xanh của tướng quân hiện tại hẳn là càng thêm xanh rồi nhỉ. Lục Mạo Nam, hô trưởng, ta là thủ bộ trưởng lao tướng quân của âm dương gia, ngươi tên nhóc chết tiệt này rời đi hay không rời đi? Tướng quân nhìn tên hôn đả này gọi mình là Lục Mạo Nam liền vô cùng phẫn nộ. Hắn tuy rằng không biết Lục Mạo Nam là có ý gì, nhưng tướng quân nhìn thấy biểu tình của tên hôn đả này liền biết Lục Mạo Nam khẳng định không phải là khen ngợi mũ của mình. Nơi này là địa phương của phu nhân ta vì sao phải rời đi? Muốn rời đi cũng là ngươi nên rời đi, Lục Mạo Nam. Chương 278, tướng quân phát điên. Chương 278, tướng quân phát điên. Tô Thần chớp mắt đã xuất hiện giữa Nga Hoàng và nữ anh, ôm lấy các nàng, cười nói với tướng quân. Lần này, Tô Thần không chỉ muốn chọc tức tên tướng quân đội nón xanh này, mà còn muốn thừa cơ trêu đùa hai nàng Nga Hoàng. Đừng né tránh, muốn giết tên tướng quân này phải nghe ta. Nga Hoàng và nữ anh bị Tô Thần ôm, định né tránh, nhưng sau khi nghe tên hôn đản này nói nhỏ vào tai, hai tỷ muội đều đỏ mặt, không né nữa, khó chịu bị hắn ôm. Nga Hoàng giờ tim đập rất mạnh. Vừa rồi, tên hôn đản này nói nàng và muội muội là thê tử của hắn, Nga Hoàng cảm thấy lần này mình lại không giận hắn, điều này khiến nàng có chút không biết làm sao. Nữ anh thì thoải mái bị tên hôn đản này ôm. Lần này nếu các nàng không giết được tướng quân, có lẽ sẽ chết ở đây. Tên hôn đản này tuy không phải người tốt, nhưng chỉ cần lần này hắn cứu được tỷ tỷ và nàng, cho hắn ôm một chút coi như bồi thường. Tướng quân giờ tức nổ phổi. Nga Hoàng và nữ anh lại có phu quân rồi, vậy chẳng phải các nàng đã là phụ nữ có chồng sao? Tướng quân nghĩ đến việc nếu bắt được Nga Hoàng và nữ anh để song tu, e rằng hiệu quả sẽ không tốt như vậy, thậm chí căn bản là không có hiệu quả. Điều này khiến tướng quân phẫn nộ muốn giết hết Nga Hoàng, nữ anh và tên nam nhân kia để hả giận. Hô trướng, các ngươi lại ở cùng nhau. Ta nói sao các ngươi lại ẩn nấp ở đây? Hóa ra là tìm một tên tiểu bạch kiểm. Nga Hoàng, nữ anh, các ngươi hủy hoại tương lai của ta. Lần này ta không những không giết các ngươi, ta sẽ bắt các ngươi rồi phế bỏ võ công. Ta sẽ bắt các ngươi làm nô lệ cho ta sẽ ngày đêm hành hạ các ngươi, còn tên tiểu bạch kiểm này, hôm nay ta sẽ băm hắn thành trăm mảnh. Tô Thần nghe tướng quân phẫn nộ uy hiếp thì khinh bị nói khoác ai chẳng nói được, xem ngươi có thực hiện được không. Tiểu tử, báo danh đi, ta, tướng quân, không giết kẻ vô danh. Tô Thần, tốt, có gan, nhưng ngươi vẫn phải chết ở đây. Ừ. Hôm nay chúng ta xem rốt cuộc ai sẽ chết ở đây. Nga Hoàng, nữ anh, các ngươi lui xuống, hôm nay ta sẽ đích thân giết tên đội nón xanh kiêu ngạo này. Tô Thần buông Nga Hoàng và nữ anh ra, nói với các nàng. Lần này Tô Thần cũng muốn xem thực lực hiện tại của mình có thể giết được tên đội nón xanh tướng quân này không. Nga Hoàng có chút lo lắng hỏi, ngươi không cần tỉ bội ta giúp sao? Không cần, một tên tướng quân tông sư đỉnh phong thôi, ta còn chưa để vào mắt. Nữ anh nhìn Tô Thần thì có chút cả lời. Tên hỗn đản này chỉ có tu vi tiên tiên đỉnh phong, lại muốn một mình đi giết tướng quân, hắn đây là muốn chết trước mặt tỷ và nàng sao? Tỷ tỷ, tên hỗn đản này có phải điên rồi không? Một tu vi tiên thiên đỉnh phong lại dám kêu gào với một cao thủ thực lực tông sư đỉnh phong, thậm chí còn dương ngôn muốn giết đối phương, ta thấy hắn điên rồi. Nga Hoàng nhìn Tô Thần đi về phía tướng quân thì có chút chờ mong. Nga Hoàng hy vọng tên hỗn đản này thực sự ẩn giấu tu vi. Nữ anh, chúng ta cứ xem đã rồi nói, người này có chút không bình thường, có lẽ hắn thực sự có cách giết tướng quân. Hả? Tỷ tỷ, sao tỷ lại tin tên hỗn đản này như vậy? Ta chỉ là chờ mong hắn có thể giết tướng quân, nếu không chúng ta không bị tướng quân bắt thì cũng tự sát vong vì không địch lại tướng quân. Lúc này, Tô Thần lấy Bích Huyết Chiếu Đan thanh kiếm của Yêu Nguyệt từ không gian hệ thống ra, nhìn tướng quân tông sư Đỉnh Phong, hắn có chút khí thế hung hăng muốn thỏa thích chiến đấu một trận. Lần trước giao chiến với đại tông sư Ninh Đạo Kỳ, hắn cũng chỉ dùng một chiêu thần kiếm ngự lôi chân quyết. Lần này Tô Thần muốn xem những ngày này mình tu luyện võ công có tiến triển không. Tô Thần nghĩ, cho dù hắn đánh không lại tên tướng quân này, nhưng bằng vào thuấn di của mình, tướng quân cũng không giết được hắn. Tướng quân thấy tên hỗn đản này thực sự muốn chiến đấu với mình thì vô cùng tức giận. Tên điều tra cha này là muốn thể hiện mặt dũng cảm của hắn trước mặt Nga Hoàng và nữ anh sao? Hay là muốn anh hùng cứu mỹ nhân? Tiểu tử, ngươi thực sự muốn chết? Đô đội nón xanh, cẩn thận đấy, bản đại gia phải dạy dỗ ngươi, tên nam nhân ác tâm khi nam bán nữ này. Bính Tô Thần vừa nói vừa trực tiếp tuấn di đến sau lưng tướng quân, một kiếm đâm về phía tướng quân. Tướng quân cũng phản ứng nhanh chóng, hắn lập tức cảm ứng được Tô Thần xuất hiện sau lưng, lập tức một bước lùi lại, dùng khinh công né tránh công kích của Tô Thần. Tô Thần thấy tướng quân né tránh thì lại trực tiếp tuấn di biến mất. Tướng quân thấy tên tiểu tử này lại quỷ dị biến mất, hắn lập tức cảnh giác. Võ công của tên hỗn đản này quá quỷ dị, tướng quân giờ cũng không thể coi thường tên tiểu tử hỗn đản này được nữa. Quan tướng quân đột nhiên cảm ứng được Tô Thần xuất hiện, hắn lập tức vùng trưởng về phía sau. Tô Thần dùng tinh thần lực luôn quan sát tướng quân, hắn thấy tên đội nón xanh này phát hiện ra hắn thì lại trực tiếp tuấn di biến mất. Lần này Tô Thần muốn hao chết tên đội nón xanh này. Kiếm nhất bính kiếm bắt bính kiếm thập nhị Tô Thần thi triển thánh linh kiếm pháp, không ngừng xuất hiện, biến mất, công kích tướng quân. Tướng quân giờ vô cùng phẫn nộ, thân pháp quỷ dị của tên hỗn đản này quá nhanh. Hắn căn bản không cảm ứng được hắn biến mất như thế nào, giờ tướng quân có chút tay chân luống cuống ứng phó công kích của Tô Thần. Nữ anh nhìn thân pháp quỷ dị của tên hỗn đản Tô Thần thì chấn kinh nói với Nga Hoàng, "Tỷ tỷ, thân pháp của tên hỗn đản này quá nhanh, muội còn không nhìn ra hắn biến mất và xuất hiện như thế nào, chắc không được trước kia chúng ta không tìm được tên hỗn đản này, hắn khẳng định là khi chúng ta tìm hắn cũng né tránh như vậy." Nga Hoàng cũng có chút kinh ngạc nhìn Tô Thần, nàng không ngờ Tô Thần lại có thể bức tướng quân đến mức tay chân luống cuống, hơn nữa kiếm pháp của Tô Thần cũng nên là kiếm quyết cấp trời, điều này khiến Nga Hoàng nhìn Tô Thần trong mắt xuất hiện vẻ khác lạ. Nga Hoàng nhìn Tô Thần và tướng quân chiến đấu thì cười nói với nữ anh, công pháp của hắn có chút quỷ dị, đây hẳn không phải là khinh công, hẳn là một loại bí pháp. Nữ anh, lần này có lẽ chúng ta thực sự có cứu rồi. Tỷ tỷ, nếu lần này chúng ta được tên hỗn đản này cứu, chúng ta cũng đừng làm khó tên hỗn đản tên Tô Thần này nữa. Muội muội, muội cảm thấy Tô Thần nếu đánh bại tướng quân, chúng ta còn có thể làm khó hắn sao? Ờ, nói cũng phải. Lúc này, Tô Thần đang đánh nhau với tướng quân, hắn càng ngày càng cảm thấy thánh linh kiếm pháp của mình càng ngày càng thuần thục. Tên tướng quân này là một người tốt ta. Lần này hắn có thể hảo hảo lấy tướng quân mài giũa thánh linh kiếm pháp của hắn. Kiếm thập bát oanh tướng quân một trường đánh lui công kích của Tô Thần, thì phát hiện tên hỗn đản kia lại biến mất. Tướng quân giờ đối với tên hỗn đản Tô Thần này sắc mặt càng thêm khó coi, công pháp quỷ dị của tên hỗn đản này khiến tướng quân có chút bất lực, tướng quân giờ hoài nghi tên hỗn đản này luôn trêu đùa hắn. Hoàng Thiên Hậu Thủ Anh. Vành. Vành. Hoàng Thiên Hậu Thủ Anh. Vành. Vành tướng quân giờ cũng phát ngoan rồi, hắn không ngừng công kích xung quanh hắn, tướng quân muốn như vậy bức Tô Thần ra, hắn không muốn cứ bị Tô Thần trêu đùa như vậy nữa. Tô Thần đột nhiên xuất hiện bên cạnh Nga Hoàng, hắn trực tiếp ôm lấy Nga Hoàng, cười nói: "Nga Hoàng tiểu hữu, giờ tướng quân đã bị ta làm cho thần kinh hề hề rồi, ngươi có nên thưởng cho ta một chút không?" Chương 279, Tô Thần chuẩn bị tung tuyệt chiêu. Chương 279, Tô Thần chuẩn bị tung tuyệt chiêu. Nga Hoàng bị Tô Thần ôm, mặt đỏ bừng. Nàng không ngờ Tô Thần, tên hôn đàn này, lại dám trêu ghẹo nàng ngay trong lúc chiến đấu. Nga Hoàng lập tức vùng vây muốn thoát khỏi vòng tay Tô Thần, nhưng chưa kịp thì đã nghe hắn nói. Nga Hoàng kinh ngạc nhìn Tô Thần, tên hôn đản này muốn nàng khen thưởng hắn, nhưng nàng phải khen thưởng hắn thế nào? Chẳng lẽ tên hỗn đản này muốn nàng lấy thân báo đáp sao? Nga Hoàng bất đắc dĩ nói với Tô Thần, ngươi còn chưa giết tướng quân, ta sẽ không khen thưởng ngươi đâu. Nga Hoàng hiện tại cũng không dám nói không muốn khen thưởng hắn, nhỡ tên hỗn đản này không giúp 2 tỷ bội nàng nữa thì sao? Vậy chẳng phải nàng và muội muội nữ anh sẽ bị tướng quân, tên ác độc kia, đánh bại bắt giữ sao? Nga Hoàng giờ chỉ có thể giữ chân tên vô sỉ này. Tô Thần nhìn Nga Hoàng mặt đỏ bừng, cười nói, ha ha, nếu ta giết được tướng quân, tên đội nón xanh kia, Nga Hoàng sẽ khen thưởng ta thế nào? Nga Hoàng bị Tô Thần nhìn chằm chằm có chút hoảng loạn, nàng sợ Tô Thần, tên vô sỉ này sẽ đưa ra yêu cầu vô lý. Đột nhiên, Nga Hoàng phát hiện tướng quân đã nhìn thấy Tô Thần ở đây, nàng đội đẩy Tô Thần đang ôm mình ra, nói, đợi ngươi giết tướng quân rồi nói, hắn đã phát hiện ngươi rồi, ngươi mau đi giết hắn đi. Nữ anh có chút tức giận, nàng nhìn Tô Thần, tên hôn đản này, ôm tỷ tỷ nàng, tức đến nghiến răng. Nàng đứng ngay trước mặt tỷ tỷ, nhưng tên hôn đản này lại vượt qua nàng để ôm Nga Hoàng, chẳng lẽ nàng không xinh đẹp bằng tỷ tỷ sao? Nhưng điều đó không thể nào. Nàng và tỷ tỷ Nga Hoàng giống nhau như lúc, thậm chí cả lời nói và thần thái cũng vậy, vậy mà tên hôn đản này lại vượt qua nàng để ôm tỷ tỷ Nga Hoàng. Điều này khiến nữ anh cảm thấy không thoải mái. Hơn nữa, tên hỗn đản này chỉ liếc mắt một cái đã nhận ra nàng và tỷ tỷ Nga Hoàng, điều này càng khiến nữ anh nhìn hắn càng thêm khó chịu. Nữ anh tức giận đi đến trước mặt Tô Thần, kéo hắn ra, lớn tiếng nói, "Buông tỷ tỷ ta ra, ngươi, tên vô sỉ." Tô Thần bị nữ anh kéo ra, cười rồi lại ôm nữ anh, nói, "Nữ anh, đừng giận, biết đâu sau này chúng ta là người một nhà." Nữ anh hất tay Tô Thần ra, xấu hổ quát, "Vô sỉ, ai thèm làm người một nhà với ngươi, tên hỗn đản." Nữ anh cũng không ngờ Tô Thần, tên vô sỉ này, ôm tỷ tỷ nàng rồi lại muốn ôm nàng. Điều này khiến nàng cảm thấy Tô Thần, tên hôn đản này, có phải muốn ăn cả 2 tỷ bội nàng không? Nữ anh vừa xấu hổ vừa giận, muốn trực tiếp đánh chết tên hôn đản này. Lúc này, tướng quân sau khi điên cuồng hành tạc xung quanh một hồi, cũng không ép được Tô Thần, tên hôn đản kia, xuất hiện. Nhưng khi hắn quay đầu lại, đột nhiên phát hiện Tô Thần, tên hôn đản kia, đang ôm một người không biết là Nga hoàng hay nữ anh, đang trêu ghẹo, điều này khiến tướng quân tức nổ phổi. Tướng quân lập tức dùng khinh công bay về phía Tô Thần, hắn còn chưa đến nơi đã thấy tên hôn đảng kia lại ôm một người khác, không biết là Nga hoàng hay nữ anh, tướng quân lập tức mặt xanh mét. Tướng quân còn chưa đến đã tức giận hét lớn, hôn đảng, ngươi buông Nga hoàng, nữ anh ra. Tên đội nón xanh, ngươi mẹ nó giờ mới thấy ta ôm Nga hoàng và nữ anh à? Chết tiệt, ngươi vừa ôm bọn họ. Ha ha, tên đội nón xanh, ta không ôm Nga hoàng, nữ anh thì làm sao gọi ngươi là tên đội nón xanh được? Tô Thần nhìn chiếc nón xanh trên đầu tướng quân, cười cười, tên tướng quân này thật đáng thương. Hai người vợ tương lai như hoa như ngọc của tướng quân đã bị hắn nhắm trúng rồi, sau này sẽ không còn chuyện gì của tướng quân nữa. Hơn nữa, hôm nay tên tướng quân này có thể rời khỏi đây hay không còn chưa biết, lần này Tô Thần quyết định phải giải quyết triệt để tên tướng quân này, để tránh hậu họa. Hóa tử, hoàng tiên hậu thổ. Vâng, vâng, vâng. Sau khi tướng quân tức giận ra tay, Tô Thần vội ôm Nga hoàng và nữ anh biến mất ngay tại chỗ. Sau khi Tô Thần và họ biến mất, nơi họ vừa đứng đã bị tướng quân oanh tạc tan hoang. Tướng quân tức giận nhìn Tô Thần, Nga hoàng và nữ anh xuất hiện ở nơi không xa, lớn tiếng hét, "Tô Thần, ngươi có giỏi thì đừng trốn." Tô Thần buông Nga hoàng và nữ anh ra, xuất hiện trước mặt tướng quân, nghiêm mặt nói, "Tên đội nón xanh, đã ngươi muốn chết sớm siêu sinh, vậy ta sẽ toại nguyện cho ngươi. Kiếm thập cửu, hoàng tiên hậu thổ." "Vâng." Khu khu cụ. Tô Thần bị tướng quân đánh bay ra ngoài, Tô Thần biết, với thực lực hiện tại của hắn, chắc chắn không phải là đối thủ của tướng quân, cao thủ đỉnh phong tông sư. Xem ra lần này hắn lại phải dùng tuyệt chiêu của mình rồi, hy vọng lần này sẽ không giống như đối phó với Linh Đạo Kỳ, không thi triển được Thần Kiếm Ngự Lôi Chân Quyết, Tô Thần cũng muốn thử xem bản rút gọn của Thần Kiếm Ngự Lôi Chân Quyết. Tướng quân thấy Tô Thần lần này bị hắn đánh bay ra ngoài, cười lớn nói, "Ha ha, thế nào? Một tên tiên thiên đỉnh phong căn bản không phải là đối thủ của ta, lần này ngươi chết chắc rồi." "Tô Thần, Tô hỗn đản." Nga hoàng và nữ anh thấy Tô Thần bị đánh bay ra ngoài thì lo lắng kêu lên, hiện tại họ còn phải dựa vào Tô Thần để đánh bại tướng quân, nhưng lần này Tô Thần bị tướng quân đánh bại ngay lập tức, điều này khiến Nga hoàng và nữ anh có chút lo lắng. "Tỷ tỷ, chúng ta đi giúp Tô hỗn đản, ba người chúng ta liên thủ chắc có thể giết được tên tướng quân ác độc kia." "Được, đừng qua đây, hai ngươi lùi lại, lần này ta muốn tự mình giết tướng quân." Tô Thần thấy Nga hoàng và nữ anh muốn qua đây thì vội hét lên. Hắn còn phải dùng bản rút gọn của Thần Kiếm Ngự Lôi Chân Quyết, nếu Nga hoàng và nữ anh qua đây có thể sẽ bị hắn ngộ thương, Tô Thần không muốn Nga hoàng và nữ anh bị hắn ngộ sát. "Tô hỗn đản, ngươi có được không?" "Ta kháo, ta sao lại không được, đàn ông không thể nói không được." "Vô sỉ, đừng lề mề nữa, mau rời khỏi đây thật xa." "Ngươi..." "Ừ, tỷ tỷ, chúng ta lùi về phía sau, tên hỗn đản này muốn chết thì cứ để hắn chết đi." Nữ anh có chút tức giận kéo Nga hoàng lùi về phía sau, nàng cũng thấy Tô Thần nháy mắt với họ, tuy rằng nàng không biết đó là ý gì, nhưng nữ anh vẫn quyết định tin Tô Thần, tên hỗn đản này. Nga hoàng tuy rất lo lắng cho Tô Thần, nhưng nàng cũng biết, đã Tô Thần nháy mắt với họ, thì chắc chắn có cách đối phó với tướng quân, nàng cũng không tiếp tục muốn đi giúp Tô Thần giết tướng quân nữa. Tô Thần thấy Nga hoàng và nữ anh đã lùi lại, hắn cầm Bích Huyết Chiếu Đan thanh kiếm, thần tình nghiêm túc nói với tướng quân, "Tướng quân, lần này ngươi chọc giận ta rồi." Tướng quân nhìn bộ dạng hiện tại của Tô Thần, khinh thường nói, "Chọc giận ngươi thì sao? Một tên tiên thiên, chẳng lẽ ngươi còn có thể giết được ta sao? Ha ha, tên đội nón xanh, có thể giết được ngươi hay không, lát nữa ngươi sẽ biết. Cuồng vọng, hôm nay không phải ngươi chết thì là ta chết, hôm nay ngươi chết chắc rồi." Tô Thần không để ý đến tướng quân nữa, hắn cầm Bích Huyết Chiếu Đan thanh kiếm, trực tiếp xuất hiện trên không trung. Lúc này, Tô Thần giơ Bích Huyết Chiếu Đan thanh kiếm, nhìn tướng quân, bắt đầu tụ tập chân khí, chuẩn bị phát động Thần Kiếm Ngự Lôi Chân Quyết. "Tỷ tỷ, Tô hỗn đản định làm gì vậy? Sao ta cảm thấy hắn hiện tại có chút nguy hiểm?" "Không biết, ta cũng cảm thấy có uy hiếp, nữ anh, chúng ta lùi lại nữa đi, Tô Thần có thể sắp tung tuyệt chiêu rồi." Chương 280, Thần Kiếm Ngự Lôi Chân Quyết chương 280, Thần Kiếm Ngự Lôi Chân Quyết. Nga hoàng và nữ anh kinh ngạc nhìn khí tức bộc phát của Tô Thần, không ngờ tên hỗn đản này lại có thể bộc phát khí tức mạnh mẽ đến vậy. Xem ra lần này Tô Thần sắp tung ra tuyệt chiêu của hắn rồi. Thương quân cũng có chút kinh hãi trước khí tức của Tô Thần. Hắn nhìn Tô Thần không ngừng tụ tập chân khí, muốn ngăn cản tên hỗn đản này tung ra tuyệt chiêu. Hắn phát hiện xung quanh Tô Thần có một tầng quang quyển màu xanh, biết đó là một loại biện pháp bảo hộ. Hoàng tiên hậu thổ. Ầm. Tương quân không còn thời gian nghĩ nhiều, nếu hắn không ngăn cản Tô Thần, e rằng sẽ bị tên hỗn đản này đánh trọng thương hoặc thậm chí là giết chết. Tương quân không muốn đánh cược, trực tiếp dùng Hoàng tiên hậu thổ tấn công Tô Thần. Chỉ là công kích của hắn bị quang quyển quanh người Tô Thần đẩy ra. Sắc mặt Tương quân có chút khó coi, hắn không hiểu tên hỗn đản này rốt cuộc muốn thi triển kiếm quyết gì, chỉ một biện pháp bảo hộ mà hắn đã không thể phá vỡ. Lúc này, Tương quân muốn đào tẩu, hắn không thể trơ mắt nhìn Tô Thần dùng bí thuật kiếm quyết cường đại tấn công mình. Tương quân không ngốc đến mức ở lại đây cho chết. Tương quân vừa định xoay người rời đi thì phát hiện mình đã bị khí thế uy áp của Tô Thần khóa chặt, muốn rời đi cũng không thể. Sắc mặt Tương quân vô cùng khó coi, chẳng lẽ hắn bị ép phải tiếp chiêu của tên hôn đản Tô Thần này. Bên ngoài Tiêu Tương Cốc, Vương Ngật cùng Tần Vương Doanh Chính, Cái Nhiếp dẫn theo hơn vạn quân cũng đã đến. Tần Vương Doanh Chính và Cái Nhiếp nghe Vương Ngật nói mới biết võ Tương quân đã thu phục Vương Ngật, hơn nữa 14 vạn quân của Vương Ngật cũng đã quy phục Tần Vương Doanh Chính. Chỉ là khi Vương Ngật kể lại chuyện võ Tương quân đi Tiêu Tương Cốc, Tần Vương Doanh Chính cùng Cái Nhiếp vệ trang đều toát mồ hôi lạnh. Tần Vương Doanh Chính biết Tô Thần thích mỹ nữ, nhưng không thể dùng tính mạng ra đùa. Tiêu Tương Cốc bị Vương Ngật miêu tả nguy hiểm như vậy, mà tên hỗn đản kia lại bất chấp tất cả xông vào, khiến Tần Vương Doanh Chính không biết phải nói gì. Cái Nhiếp thấy vệ trang không nói một lời đã dẫn Lưu Sa tiến vào Tiêu Tương Cốc, liền nói với Tần Vương Doanh Chính đang có chút lo lắng, "Vương thượng, võ Tương quân có đi Tiêu Tương Cốc cũng sẽ không sao đâu." Với thủ đoạn của Võ Tương Quân, nếu Tiêu Tương Cốc thật sự có mỹ nữ xinh đẹp, Võ Tương Quân nhất định sẽ ôm mỹ nữ trở về. Tần Vương Doanh Chính lúc này có chút nóng nảy, vẻ trầm ổn thường ngày đã biến mất. Võ Tương Quân là nhân tố quan trọng để hắn có thể thuận lợi thân chính trong gia quan điện lễ lần này, đồng thời có được quyền lực của Đại Tần. Nếu Võ Tương Quân xảy ra chuyện ở Tiêu Tương Cốc, mọi sự chuẩn bị của hắn sẽ tan thành mây khói. Cái nhiếp, ta cũng rất tin tưởng vào bản lĩnh tán gái của Võ Tương Quân, chỉ là ta sợ nơi này không có mỹ nữ, tên hôn đảng kia có thể sẽ chết ở Tiêu Tương Cốc. Lại còn chưa đến nửa tháng nữa là gia quan điện lễ của ta, nếu tên háo sắc kia xảy ra chuyện ở đây, e rằng quân đội và thủ hạ của hắn sẽ đến đây cứu hắn, thậm chí nữ nhân của Võ Tương Quân cũng sẽ xuất hiện. Đến lúc đó, gia quan điện lễ của ta e rằng sẽ không nhận được sự giúp đỡ của quân đội và thủ hạ của Võ Tương Quân. Võ Tương Quân tuyệt đối không thể xảy ra chuyện, dù đào ba thước đất cũng phải tìm được Võ Tương Quân. Tuân lệnh, vương thượng. Vương Mật, ngươi và cái nhiếp dẫn quân tiến vào Tiêu Tương Cốc, lần này dù toàn quân bị diệt cũng phải cứu Võ Tương Quân. Tuân lệnh, vương thượng. Vương Mật lúc này cảm thấy vô cùng tò mò về Võ Tương Quân. Hôm nay, từ khi gặp Tần Vương Doanh Chính, hắn liên tục bị kinh ngạc. Còn có Hắc Giáp quân, đội quân Hắc Giáp kia còn mạnh hơn cả quân đội Đại Tần của bọn hắn. Thậm chí khi nghe tin Võ Tương Quân gặp chuyện, khí tức nguy hiểm bộc phát từ đội quân đó khiến Vương Mật, một lao tướng chinh chiến xa trường, cũng cảm thấy kinh hãi. Vệ Trang mặt lạnh sau khi biết Võ Tương Quân gặp chuyện ở Tiêu Tương Cốc, thậm chí không nói gì đã dẫn theo những thủ hạ cường đại của hắn đội vàng đến đây. Khi hắn và Tần Vương Doanh Chính dẫn quân đến, liền phát hiện Vệ Trang đã dẫn theo thủ hạ và 1000 kỵ binh Hắc Giáp tiến vào Tiêu Tương Cốc. Vương Mật lúc này cũng biết những người này đều là thủ hạ của Võ Tương Quân. Tuy rằng hắn không biết Võ Tương Quân có bao nhiêu thủ hạ và quân đội như vậy, nhưng chỉ bằng những người và quân đội này, còn có 10 vạn Bạch Giáp quân của Huyết Y Liệp Bảo, thực lực của Võ Tương Quân không thể xem thường. Vương Ngật lúc này cũng không biết có nên nói cho Tần Vương biết chuyện Võ Tương Quân có 10 vạn Bạch Giáp quân hay không. Hắn nghĩ đến mối quan hệ sau khi giao phong với Tô Thần, liền nhịn xuống không nói. Dù sao Võ Tương Quân không chỉ nói cho hắn biết chân tướng về cái chết của Võ An Quân Bạch Khởi, thậm chí còn cứu cả gia quyến mấy trăm người của hắn. Vương Ngật cũng cảm thấy Võ Tương Quân rất hợp với tính khí của mình. Tuy rằng hắn làm vậy có chút có lỗi với Tần Quốc, nhưng chỉ cần Võ Tương Quân không làm chuyện gì bất lợi cho Tần Quốc, hắn sẽ không nói ra chuyện này. Sau đó, Vương Ngật và cái nhiếp dẫn quân tiến vào Tiêu Tương Cốc. Có một vạn đại quân này, dù Tiêu Tương Cốc bị lật tung lên, Vương Ngật và cái nhiếp cũng phải tìm ra Võ Tương Quân. Trong Tiêu Tương Cốc, Tô Thần lúc này đã tụ tập đủ chân khí. Trên bầu trời Tiêu Tương Cốc mây đen cuộn cuộn, lôi điện màu đen không ngừng đánh xuống xung quanh Tô Thần. Tô Thần giống như một lôi thần đứng giữa lôi điện màu đen. Nga Hoàng và Nữ Anh há hốc mồm nhìn ngây người, không ngờ Tô Thần lại mạnh mẽ đến vậy. Những tia lôi điện màu đen kia trông vô cùng đáng sợ, rốt cuộc Tô Thần đang dùng bí thuật gì? Điều này khiến các nàng vô cùng tò mò. Lúc này, Vệ Trang dẫn theo Hồ Thiết Hoa và Thiên Trạch cũng đến đây. Chỉ là khi bọn hắn nhìn thấy Tô Thần trên không trung đều ngây người, Vệ Trang cũng không ngờ Võ Tương Quân lại có thực lực cường đại đến vậy. Tương Quân lúc này sắp khóc đến nơi, hắn không ngờ bí thuật kiếm quyết của Tô Thần lại mạnh mẽ đến vậy. Hắn nghĩ nếu Tô Thần dùng kiếm quyết này tấn công mình, e rằng hắn sẽ chết không toàn thây. Tô Thần mở mắt, cầm Bích Huyết Chiếu Đan thanh kiếm nhìn Tương Quân đã sợ đến ngây người, mở miệng niệm, "Cửu Thiên Huyền Sát, Hóa Vi Thần Lôi, Hoàng Hoàng Thiên Uy, Dĩ Kiếm Dẫn Chi." "Vành, vành, vành." Tô Thần cầm Bích Huyết Chiếu Đan thanh kiếm chém về phía Tương Quân, lôi điện màu đen trên không trung cũng theo Bích Huyết Chiếu Đan thanh kiếm trong nháy mắt đánh trúng người Tương Quân. "Hoàng Thiên Hậu." Tương Quân thấy Tô Thần muốn ra tay, giãy giụa muốn đào tẩu, nhưng hắn đã bị khí tức của Tô Thần quá chặt, muốn trốn cũng không thoát được. Tương Quân vội vàng dùng toàn bộ công lực muốn ngăn cản lôi điện màu đen đánh xuống, nhưng hắn còn chưa kịp bộc phát toàn bộ thực lực đã trực tiếp bị lôi điện màu đen đánh trúng. Chương 281, chuyện tốt bị tiểu cứu tử quấy rầy. Chương 281, chuyện tốt bị tiểu cứu tử quấy rầy. Trong Tiêu Tương Cốc, sau một hồi sấm chớp vang dội, Tô Thần từ trên không trung đáp xuống, hắn nhìn về phía chỗ Tướng Quân, có chút kinh hãi. Nơi Tướng Quân vừa đứng, đến cả một mảnh thi thể cũng không còn, khiến Tô Thần ngây người, há hốc mồm. Dù Tô Thần biết thần kiếm ngự lôi chân quyết lợi hại, nhưng lần này hắn dùng bản điểm cát chưa hoàn chỉnh, cũng không ngờ nó lại mạnh đến vậy. Nếu là bản đầy đủ, e rằng Tiêu Tương Cốc này cũng bị phá hủy hoàn toàn. Tô Thần nhìn Tướng Quân đã bị thần kiếm ngự lôi chân quyết tiêu diệt thành cho bụi, cười lớn nói, "Ha ha, đây là lần đầu tiên ta giết một kẻ địch mạnh mẽ như vậy, cảm giác thật không tệ." Tô Thần vừa nói vừa định khoe khoang với Nga Hoàng và Nữ Anh, nhưng vừa quay người lại, hắn đã thấy Vệ Trang dẫn Thiên Trạch và những người khác cũng đến đây. Tô Thần nhìn Vệ Trang và đám người trợn mắt há mồm, cười cười. Lần này, hắn sẽ cho tiểu cứu tử biết rằng tỷ phu của hắn là một cao thủ võ lâm, chứ không phải một công tử chỉ biết tán gái. Nga Hoàng và Nữ Anh lúc này hoàn toàn thả lỏng. Tô Thần giết Tướng Quân, giúp các nàng thoát khỏi sự dây dưa và đe dọa của hắn. Từ nay về sau, các nàng có thể yên tâm đi lại khắp nơi, không cần phải trốn tránh nữa. Âm Dương gia sẽ gánh vác chuyện Tô Thần giết Tướng Quân. Ở Âm Dương gia, kẻ mạnh được tôn trọng, Đông Hoàng Thái Nhất sẽ không trách tội hai tỷ bội vì một tướng quân đã chết. Tất cả là nhờ tên hôn đản mới gặp hôm nay giúp đỡ, từ nay về sau các nàng mới có thể tự do tự tại mà sống. Nữ Anh hưng phấn chạy đến bên Tô Thần, lớn tiếng nói, "Tô Thần, bí pháp kiếm quyết của ngươi quá mạnh mẽ. Cửu Thiên Huyền Sát, Hóa Vi Thần Lôi, Hoàng Hoàng Thiên Uy, Dĩ Kiếm Dẫn Chi mật chú này cũng quá bá đạo." Tô Thần có chút kiêu ngạo, nói với mỹ nữ Nữ Anh, "Ha ha, bá đạo chứ. Đây chỉ là một trong tứ đại kiếm quyết của ta. Giết một tên tướng quân nhỏ bé, ta không tốn chút sức nào." Nữ Anh nhìn Tô Thần bình báo tự đắc, có chút cả lời. Tên hỗn đản này không kiêu ngạo thì chết sao? Nữ Anh nhìn Tô Thần, không khách khí nói, "Sĩ, ngươi không khoác lác thì chịu không nổi à? Ta khoác lác chỗ nào?" "Nữ Anh, ngươi dạo này đang nhỉ, coi chừng ta đánh ngươi." Tô Thần nhìn Nữ Anh có chút bất lực. Tu vi cảnh giới tiên tiên đỉnh phong của hắn diệt một cao thủ tông sư đỉnh phong, lẽ nào hắn không được cao hơn sao? Nữ anh sao dạo này hoạt bát vậy, chẳng lẽ tướng quân chết rồi, nữ anh khôi phục lại tính cách trước đây? Nữ anh trừng mắt nhìn Tô Thần, khinh bị nói, ngươi bây giờ còn chân khí không? Ta chỉ cần một ngón tay là có thể giết ngươi. Ta khinh, nữ anh, ngươi không phải muốn vong ân bội nghĩa chứ? Ta vừa mới cứu 2 tỷ mỗi ngươi đó, ngươi phải nghĩ cho kỹ. Tô Thần không hề sợ nữ anh ra tay với mình. Tô Thần cũng tin nữ anh sẽ không ra tay đối phó hắn. 2 tỷ mỗi các nàng vừa nãy còn muốn cùng hắn đối phó tướng quân. Nếu Tô Thần không có thần kiếm ngự lôi chân quyết, e rằng chỉ bằng hắn và Nga Hoàng, nữ anh cũng không phải đối thủ của tướng quân. Nga Hoàng và nữ anh lúc đó không thừa cơ rời đi, Tô Thần hiện tại cũng không lo lắng các nàng sẽ ra tay với mình. Huống chi Vệ Trang và những người khác đang ở bên cạnh, lẽ nào Vệ Trang sẽ nhìn hắn bị Nga Hoàng và nữ anh bắt nạt sao? Dù sao hắn cũng là tỷ phu của Vệ Trang, Tô Thần không tin Vệ Trang không cứu hắn. Nữ anh nghe Tô Thần nói vậy, vội vàng nói với hắn, "Tô Thần, đừng nghĩ ta xấu xa như vậy. Ngươi giúp 2 tỷ muội ta diệt tướng quân, sau này chúng ta sẽ báo đáp ngươi. Nhưng tướng quân dù sao cũng là thổ bộ trưởng lão của Âm Dương gia, chúng ta sẽ về Âm Dương gia nói tướng quân bị 2 tỷ muội ta giết, nếu không ngươi có thể bị Âm Dương gia truy sát đó." "Tiểu mỹ nữ, lời này ngươi nói cũng không tệ. Nếu các ngươi nói tướng quân bị 2 tỷ muội các ngươi giết, vậy Đông Hoàng Thái Nhất có trừng phạt các ngươi không?" Tô Thần không lo lắng Âm Dương gia sẽ gây phiền phức cho hắn. Lão bà của hắn là Đông Quân Diễm Phi của Âm Dương gia, Diễm Phi ở Âm Dương gia là người đứng dưới một người, trên vạn người. Nếu những người của Âm Dương gia biết thân phận của hắn, nếu bọn họ không muốn chết, chắc chắn không dám chọc vào hắn, nếu không Diễm Phi sẽ không chút do dự giết bọn họ. Lúc này, Nga Hoàng cũng đến. Nga Hoàng phát hiện Tiêu Tương Cốc có rất nhiều người lạ đến, hơn nữa còn có quân đội xuất hiện, nàng đội vàng đến chỗ Tô Thần và nữ anh. Nga Hoàng biết Tô Thần hiện tại không còn nhiều chân khí, nếu những người và quân đội này đến không có ý tốt, nàng cũng có thể bảo vệ Tô Thần rời khỏi đây. Nga Hoàng nghe Tô Thần nói, kéo nữ anh nói với Tô Thần, "Không đâu, Âm Dương gia chúng ta coi trọng kẻ mạnh, hơn nữa chuyện của 2 tỷ muội ta và tướng quân, Âm Dương gia đều biết. Hiện tại tướng quân chết rồi thì chết thôi, Âm Dương gia sẽ không vì một tướng quân đã chết mà trừng phạt 2 tỷ muội ta." "Tô Thần, Tiêu Tương Cốc có rất nhiều người mạnh đến, hơn nữa còn có quân đội, chúng ta rời khỏi đây trước đi." Tô Thần nhìn Vệ Trang và những người khác, không để ý hắn nắm tay Nga Hoàng, cười nói, "Không cần quản những người đó, Nga Hoàng, ngươi đã nói sẽ báo đáp ta rồi, ngươi xem có phải không?" Lúc này, Vệ Trang và những người khác cũng đi tới. Khi Vệ Trang đi tới, Nga Hoàng và nữ anh đều cảnh giác ở bên cạnh Tô Thần. Nga Hoàng thở phào một hơi. Ánh mắt Tô Thần nhìn nàng vừa rồi khiến Nga Hoàng có chút đỏ mặt, may mắn những người này đến khiến nàng không cần trả lời tên hôn đản Tô Thần này. Nga Hoàng và nữ anh hiện tại lo lắng những người này sẽ ra tay với các nàng và Tô Thần. Tên hôn đản Tô Thần này hiện tại không có sức phản kháng, Nga Hoàng và nữ anh hiện tại không hy vọng Tô Thần gặp chuyện. Vệ Trang, bái kiến Võ tướng quân. Thiên Trạch bái kiến Võ tướng quân. Hồ Thiết Hoa bái kiến Võ tướng quân. Tham kiến Võ tướng quân. Vệ Trang và U Minh Thiết Kỵ quân đoàn đến bên cạnh Tô Thần, hành lễ với Tô Thần. Lần này Vệ Trang cố ý đến bên cạnh Tô Thần vào lúc này. Ban đầu, hắn bị bí pháp kiếm quyết của Tô Thần làm cho chấn động. Nhưng khi Vệ Trang phản ứng lại, hắn thấy tên hôn đản Tô Thần lại thực sự câu dẫn được mỹ nữ ở Tiêu Tương Cốc, khiến mặt Vệ Trang lập tức đen lại. Vệ Trang hiện tại muốn bóp chết tên hôn đản này. Tên hôn đản này đã có con cái rồi mà vẫn thích đi chơi hoa gạo nguyệt, chẳng lẽ hắn không sợ có một ngày sẽ chết trong tay phụ nữ sao? Vệ Trang muốn phá hoại chuyện tên hôn đản Tô Thần đang tán gái. Tô Thần có chút bất lực nhìn Vệ Trang và những người khác. Hắn đang tán gái, lẽ nào những người này không nhìn ra sao? Vệ Trang và những người khác cố ý đến quấy rối đấy chứ? "Đều đứng lên đi, tiểu cữu tử, các ngươi sao đến sớm vậy? Ta tính các ngươi phải đến ngày mai mới đến biên giới Tần Hàn, Hắc Bạch Huyền Tiễn và những thích khách La Vong kia đã giải quyết rồi sao?" Vệ Trang nghe tên hỗn đản Tô Thần gọi mình là tiểu cữu tử, có chút bất lực. Tên vô sỉ hỗn đản này sao lại được con gái người ta thích vậy chứ? Tô Thần giờ đã là tỷ phu của hắn, Vệ Trang hiện tại không có cách nào đối phó với tên vô sỉ Tô Thần này. Vệ Trang lạnh mặt nói với Tô Thần, "Hắc Bạch Huyền Tiễn bị phu nhân của ngươi giết rồi. Những thích khách La Vong còn lại thì bị giết hoặc bị thương nặng. Có thể nói, thích khách La Vong đến Hàn Quốc lần này đã bị phu nhân của ngươi tiêu diệt hoàn toàn." "Phu nhân của ta? Phu nhân nào của ta?" Vệ Trang nghe Tô Thần nói vậy, mặt liền đen lại. Tên đáng chết này, hắn cũng không nói là phu nhân nào, ta làm sao biết là phu nhân nào của tên hôn đản này. Chương 282, Võ tướng quân đảo thoát. Chương 282, Võ tướng quân đảo thoát Đại Tần, Hàm Dương, Tần Vương cung. Tô Thần hiện tại một mình vô vị đi đi lại lại trong một cung điện của Tần Vương cung, từ sau chuyện ở Tiêu Tương Cốc đã qua hơn 10 ngày rồi. Tô Thần cũng không để Nga Hoàng trả thù lao cho hắn, tất cả đều tại Vệ Trang, cái tên cậu nhỏ lắm chuyện kia, còn có cả con nhóc đáng ghét kia nữa. Nga Hoàng, nữ anh sau khi biết thân phận của hắn liền cáo biệt Tô Thần, bọn nàng còn phải đến Âm Dương gia báo cáo việc tương quân bị sát hại. Tô Thần tuy muốn giữ Nga Hoàng và nữ anh lại, Nga Hoàng có chút muốn ở lại nhưng bị muội muội nữ anh phá hỏng, cuối cùng Nga Hoàng cũng chỉ có thể cùng nữ anh rời đi. Tô Thần lúc đó đã muốn đánh cho nữ anh một trận, con nhóc phá đám chuyện tốt của hắn này và Vệ Trang đều đáng ghét như nhau, thậm chí nữ anh khi rời đi còn dùng thân phận uy hiếp hắn, điều này khiến Tô Thần hận không thể bắt lấy nữ anh, hung hăng dạy dỗ nàng. Tô Thần nhìn xung quanh rồi không chịu nổi tiếp tục ở lại đây nữa, "Ai, nơi này thật sự rất vô vị, ta muốn ra ngoài, Tần Vương cung không phải là nơi mình ở, nơi này quá buồn tẻ." Trương Hàm bên cạnh thấy Võ tướng quân Tô Thần muốn đi ra ngoài, liền lập tức ngăn cản Tô Thần nói, "Võ tướng quân, đại vương phân phó ngài không được rời khỏi vương cung." "Ta kháo, Trương Hàm, Tần Vương doanh chính không phải muốn cấm túc ta đấy chứ?" Tô Thần nghe lời này của Trương Hàm thì sắc mặt khó coi, hắn không ngờ Tần Vương Doanh Chính lại hạn chế tự do của hắn, chẳng lẽ Tần Vương Doanh Chính không sợ hắn trở mặt với hắn sao? Trương Hàm hiện tại đối với võ tướng quân này cũng không có biện pháp, đường đường là một ảnh mật vệ tướng quân lại bị Tần Vương phái đến trông giữ võ tướng quân này, hơn nữa hắn còn không biết võ tướng quân trẻ tuổi này là quân tước của nước nào. Tần Vương và cái nhiếp còn dặn dò hắn nhất định không được để võ tướng quân rời khỏi vương cung, cũng không được để võ tướng quân đi hậu cung, những nơi còn lại trong Tần Vương cung võ tướng quân có thể tùy ý đi, thậm chí một số nơi cơ mật võ tướng quân cũng có thể đến. Trương Hàm thấy Tần Vương và cái nhiếp đều trịnh trọng dặn dò hắn, Trương Hàm cũng không dám đối với võ tướng quân này khinh thường, hắn hiện tại cũng không dám đắc tội võ tướng quân mà ngay cả Tần Vương cũng vô cùng coi trọng này. Trương Hàm nhìn sắc mặt khó coi của võ tướng quân liền vội vàng nói, "Ách, võ tướng quân nói đùa rồi, vương thượng không nói muốn giam cầm võ tướng quân, chỉ là 3 ngày sau vương thượng sẽ đến Ung Thành tiến hành gia quan điện lễ, vương thượng sợ võ tướng quân rời khỏi vương cung tìm không thấy ngài." Tô Thần hiện tại cũng đã hiểu, Tần Vương Doanh Chính khẳng định là sợ hắn ở Hàm Dương Thành gây chuyện thị phi, Tô Thần có chút cạn lời nghĩ thầm, hắn từ trước đến nay chưa từng gây chuyện thị phi, hắn là một đứa trẻ ngoan mà. Tô Thần nhìn vẻ mặt có chút khẩn trương của Trương Hàm liền vỗ vỗ vai thống lĩnh ảnh mật vệ này cười nói, "Yên tâm, ta chỉ là đi dạo trong Hàm Dương Thành thôi, sẽ không rời khỏi Hàm Dương đâu." "Võ tướng quân, quân thượng, ngài đợi đã, ngài không thể ra ngoài được a, ta kháo, vậy phải làm sao?" Trương Hàm thấy võ tướng quân muốn rời đi liền vội vàng muốn ngăn cản hắn, chỉ là hắn đột nhiên phát hiện võ tướng quân biến mất ngay trước mặt hắn, điều này khiến sắc mặt Trương Hàm lập tức khó coi, hiện tại võ tướng quân rời đi hắn phải ăn nói với Tần Vương thế nào đây? Trương Hàm mặt mày ủ rũ liền ra lệnh cho ảnh mật vệ xung quanh, "Đều đi ra ngoài tìm cho ta, hôm nay nhất định phải tìm được võ tướng quân trong Hàm Dương thành, nếu không hậu quả các ngươi biết đấy." "Dạ." Tướng quân Trương Hàm ra lệnh xong cho ảnh mật vệ liền vội vàng đến cung điện của Tần Vương. Hắn hiện tại có chút run sợ không dám đối mặt với Tần Vương sắp nổi giận, lần này võ tướng quân lại biến mất ngay trước mặt hắn, Trương Hàm không biết việc mình để võ tướng quân trốn ra khỏi Tần Vương cung, Tần Vương sẽ xử phạt hắn thế nào. Trong cung điện của Tần Vương Doanh Chính nghe Trương Hàm bẩm báo liền kinh ngạc đứng dậy, hắn có chút khẩn trương liền hỏi Trương Hàm, "Trương Hàm, ngươi nói cái gì? Võ tướng quân cái tên hỗn đản kia ra khỏi vương cung rồi?" Trương Hàm không ngờ Tần Vương luôn luôn không lộ cảm xúc lại có vẻ mặt kinh ngạc như vậy, hắn liền biết lần này sự tình phiền phức rồi, Trương Hàm hiện tại cũng chỉ có thể cắn răng tiếp tục nói, "Dạ, đại vương, võ tướng quân nói ở Tần Vương cung có chút buồn bực muốn đi Hàm Dương thành xem một chút, ta lúc đó đã ngăn cản võ tướng quân không cho hắn ra ngoài, nhưng võ tướng quân đột nhiên biến mất ngay trước mặt ta, ta nghĩ võ tướng quân khẳng định là đã dùng bí pháp gì đó trốn ra khỏi Tần Vương cung." Lúc này, cái nhất thấy Tần Vương sắp nổi giận liền đứng ra vội vàng nói, "Đại vương, việc cấp bách trước mắt là phải lập tức tìm được võ tướng quân muốn rời khỏi Tần Vương cung Trương Hàm tướng quân là không thể ngăn cản được." Cái nhất hiện tại có chút bất lực, võ tướng quân là một chủ nhân thích gây chuyện thị phi. Hắn đi đến đâu nơi đó khẳng định sẽ xảy ra chuyện, cái nhiếp hiện tại sợ võ tướng quân sẽ làm cho Hàm Dương thành gà bay chó sủa, thậm chí sẽ làm rối loạn một số kế hoạch của Tần Vương. Tần Vương Doanh Chính hiện tại tức giận trực tiếp hất tung cái bàn trước mặt xuống đất, "Võ tướng quân cái tên đáng chết này, chỉ còn lại một ngày nữa thôi, 3 ngày sau là ra quan điện lễ của ta rồi, cái tên hỗn đản này chẳng lẽ an phận 1-2 ngày sẽ bị buồn chết sao?" Tần Vương Doanh Chính hiện tại đối với cái tên hỗn đản kia cũng không có biện pháp, võ tướng quân này chính là một tên hỗn đản. Doanh Chính đã sắp xếp cho cái tên hỗn đản này rất nhiều mỹ nữ để hầu hạ hắn, nhưng cái tên hỗn đản này lại không để ý đến một ai, còn nói hắn là người không thích nữ sắc. Điều này khiến Doanh Chính sau khi biết chuyện suýt chút nữa bị tức ngất, Tô Thần nếu không thích mỹ nữ thì e rằng lợn mái cũng có thể leo cây được rồi. Trương Hàm và cái nhiếp thấy Tần Vương Doanh Chính hiện tại nổi giận như vậy liền không dám nói gì, bọn hắn cũng biết ra quan điện lễ của Tần Vương quan trọng đến mức nào. Chỉ là Trương Hàm có chút không hiểu vì sao ra quan điện lễ của Tần Vương lại để võ tướng quân cùng đi, thậm chí Tần Vương coi trọng võ tướng quân có chút thái quá. Chỉ là hiện tại Trương Hàm chỉ có thể túi đầu chờ đợi sự khiển trách của Tần Vương. "Trương Hàm, ra lệnh cho ảnh mật vệ trong Hàm Dương thành tìm cho ta võ tướng quân, nhớ kỹ, nếu tìm được võ tướng quân nhất định phải đưa hắn về Hàm Dương cung, võ tướng quân tuyệt đối không thể xảy ra chuyện gì ở Hàm Dương thành, nhớ kỹ chưa?" "Dạ, đại vương cái nhiếp, ngươi nói lần này võ tướng quân có gây ra chuyện gì ở Hàm Dương thành không?" "Ách, đại vương, cái này chắc chắn sẽ xảy ra chuyện. Đáng chết, võ tướng quân cái tên hôn đản này, vào lúc quan trọng này còn muốn đi khắp nơi gây chuyện thị phi. Hy vọng võ tướng quân cái tên hôn đản đó đừng quên mục đích đến Tần Quốc lần này của hắn." Hàn Quốc, Tử Lan Hiên nữ hầu tức Bạch Nhược Băng nhìn Tử Nữ và Minh Châu đang ngồi đối diện mình, nàng không ngờ người phụ nữ mà Tô Thần cái tên hôn đản kia tìm đều xinh đẹp như vậy, mà Minh Châu kia lại còn là người thân thích ở xa của nàng, chỉ là người thân thích này có chút xa rồi, nữ hầu tức nếu không nghe Minh Châu tự giới thiệu e rằng nàng cũng không nhớ ra mình có một người thân thích như vậy. Tử Nữ hiện tại có chút cả lời, Tô Thần cái tên hôn đản kia có nói nữ hầu tức cũng là phu nhân của hắn đâu. Lần này nữ hầu tức dùng thanh điệu ngọc bội đến Tử Lan Hiên, Tử Nữ nếu còn đoán không ra nữ hầu tức thanh lãnh này và Tô Thần có quan hệ gì, vậy thì nàng có thể đâm đầu xuống đất chết cho xong. Tử Nữ đoán nữ hầu tức này e rằng phải có trên 100 tuổi rồi, nàng hiện tại cũng không biết nên xưng hô với nữ hầu tức này thế nào. Tử Nữ nhưng là vào cửa trước nữ hầu tức à, chẳng lẽ phải gọi thẳng nữ hầu tức là muội muội. Tử Nữ nghĩ đến việc mình phải gọi một người phụ nữ trên 100 tuổi là muội muội, thậm chí người muội muội này còn là một lục địa thần tiên tiên nhân cảnh. Tử Nữ liền không có dũng khí gọi ra, nàng vẫn còn muốn tiếp tục sống tiếp. Tử Nữ nhìn nữ hầu tước thanh lãnh xinh đẹp liền cười nói, "Không ngờ ngươi lại là nữ hầu tước, phu quân lúc đó nói với ta ngươi vẫn còn sống đã khiến ta vô cùng kinh ngạc, hiện tại gặp được ngươi rồi lại càng khiến ta kinh ngạc hơn." Chương 283, bảng xếp hạng võ lâm mỹ nữ được làm mới. Chương 283, bảng xếp hạng võ lâm mỹ nữ được làm mới. Nữ hầu tước nhìn Tử Nữ tóc tím rồi gật đầu. Nàng cảm thấy tử nữ này cử chỉ, lời nói đều rất phóng khoáng, dễ chịu. Nữ hầu tức cũng nhận ra tử nữ không biết nên xưng hô với nàng thế nào, mà nàng cũng không biết nên để tử nữ xưng hô mình ra sao, mối quan hệ của hai người có chút rối rắm. Tuổi của nữ hầu tức lớn hơn bọn họ nhiều, nhưng tử nữ lại quen biết Tô Thần trước, nếu cứ theo lễ nghi quy định, nữ hầu tức phải gọi tử nữ là tỷ tỷ, nhưng điều đó có thể sao? Tử nữ, muội cũng không cần khó xử vì cách xưng hô với ta. Đợi sau này gặp phu quân rồi để chàng an bài, dù phu quân an bài thế nào, ta cũng sẽ nghe theo. Tử nữ giờ cũng thấy do nữ hầu tức chắc chắn đã bị tên hôn đản Tô Thần kia thu phục hoàn toàn. Tử nữ cũng không biết tên hôn đản Tô Thần kia và nữ hầu tức đã xảy ra chuyện gì chưa. Nếu Tô Thần và nữ hầu tức đã phát sinh quan hệ, vậy thì nơi này coi như tự mình không giữ được cho tên hôn đản kia rồi. Tử nữ giờ cũng không muốn sau này không cho Tô Thần vào phòng nữa. Nàng cũng hiểu rõ Tô Thần lắm rồi, dù sao sau này cũng phải sống cả đời với nhau, mình cũng sớm muộn gì cũng là của chàng, tử nữ cũng không muốn sau này làm khó tên hôn đản kia nữa. Tử nữ cười rồi nói với nữ hầu tước, nữ hầu tước, không, ta vẫn cứ gọi tỷ tỷ đi. Ta hiểu phu quân, chàng chắc chắn sẽ bảo chúng ta gọi tỷ tỷ. Nữ hầu tước nghe tử nữ nói cũng bật cười, nàng biết Tô Thần chắc chắn sẽ không để nàng gọi một người nhỏ hơn mình nhiều là tỷ tỷ đâu. Nói cũng phải, phu quân đâu quản ai vào cửa trước, ai vào cửa sau. Tên hỗn đản kia chắc chắn sẽ bảo chúng ta xưng hô theo tuổi tác. Ta là Bạch Nữ Băng, các muội sau này cứ gọi ta là Bạch tỷ tỷ là được. Minh Châu phu nhân giờ có chút u uất. Nữ hầu tước này dù sao cũng là trưởng bối của mình, tuy rằng cũng không phải là trưởng bối thân thiết gì, hơn nữa đến đời nàng thì quan hệ giữa bọn họ đã xa cách đi nhiều rồi. Nhưng điều này cũng khiến nàng có chút không tự nhiên, nàng giờ chỉ muốn bóp chết tên hỗn đản Tô Thần kia. Một người phụ nữ đã hơn trăm tuổi mà cũng câu dẫn được, sau này trong nhà có đánh nhau hay không thật khó nói. Bạch tỷ tỷ, lần này tỷ đến Tân Trịnh có việc gì không? Nữ hầu tức uống một ngụm trà rồi có chút u uất nói, ta lần này đến để giết Bạch Diệp Phi tên vong ân bội nghĩa kia, chỉ là không ngờ Bạch Diệp Phi đã nhận được tin tức bỏ trốn. Xem ra là có người thông báo cho Bạch Diệp Phi chuyện ta phục sinh khôi phục lại rồi. Minh Châu có chút xấu hổ nói với nữ hầu tước Bạch Nữ Băng, nữ, Bạch tỷ tỷ, chuyện này chắc là Thoa Y khách thông báo cho Bạch Diệp Phi. Tử nữ nghe Minh Châu phu nhân nói thì muốn biết Thoa Y khách là ai. Dù sao Minh Châu cũng là một trong Dạ Mạc tứ hung tướng, tử nữ cũng muốn biết Minh Châu phu nhân có biết Thoa Y khách rốt cuộc là ai không. Minh Châu, muội có biết Thoa Y khách là ai không? Minh Châu phu nhân cười rồi nhìn tử nữ và nữ hầu tước đang có chút hiếu kỳ nói, tử nữ tỷ tỷ, Thoa Y khách ta cũng không biết, chỉ là phu quân đoán Thoa Y khách chắc là tứ công tử Hàn Vũ của Hàn Quốc. Hàn Vũ? Hàn Vũ này dạo gần đây có chút không an phận, hơn nữa hắn rất muốn có được vương vị. Khả năng hắn là Thoa Y khách là rất lớn. Dù là trong cung hay ngoài cung, Thoa Y khách đều nắm rõ như lòng bàn tay. Nói như vậy thì việc Hàn Vũ là Thoa Y khách là chắc chắn rồi. Ừm, phu quân cũng nói vậy. Tử nữ nghĩ rồi phân phó Thải Điệp bên cạnh, Thải Điệp, muội đi thông báo cho đại tướng quân Cơ Vô Dạ, nói cho hắn biết Thoa Y khách là tứ công tử Hàn Vũ, đồng thời nói cho Cơ Vô Dạ biết chuyện Bạch Diệp Phi bỏ trốn cũng là do Thoa Y khách thông báo. Vâng, tử nữ tỷ tỷ. Nữ hầu tước Bạch Nhược Băng có chút kinh ngạc hỏi, tử nữ, muội muốn để Cơ Vô Dạ xấu xí kia đối phó với tứ công tử Hàn Vũ. Tử nữ rót trà cho Bạch Nhược Băng rồi cười nói, ừm, Bạch tỷ tỷ, dù sao Thoa Y khách kia cũng đã phản bội Cơ Vô Dạ, tin rằng Cơ Vô Dạ biết Thoa Y khách là tứ công tử Hàn Vũ sẽ rất kinh ngạc. Khi Cơ Vô Dạ biết Bạch Diệp Phi bỏ trốn là do Thoa Y khách mật báo, Cơ Vô Dạ chắc chắn sẽ không bỏ qua cho tứ công tử Hàn Vũ đâu. Tử nữ tỷ tỷ, cách này không tệ, như vậy chúng ta cũng không cần ra tay đối phó với tứ công tử Hàn Vũ nữa. Minh Châu rất hài lòng với an bài lần này của tử nữ. Lần này bọn họ không cần ra tay cũng có thể để Cơ Vô Dạ và Thoa Y khách Hàn Vũ tự tàn sát lẫn nhau, bọn họ chỉ cần đứng bên cạnh xem kịch là được. Chỉ là không biết Bạch Diệp Phi tên vong ân bội nghĩa kia trốn đi đâu rồi. Ai, thôi vậy, sau này lại tìm tên vong ân bội nghĩa kia sau. Tử nữ, Minh Châu, ta phải đến Tần Quốc tìm phu quân rồi, ta có chút không yên tâm về sự an toàn của chàng. Các muội có gì muốn ta mang đi không? Nữ hầu tức giờ có chút u uất, lần này nàng không giết được Bạch Diệp Phi trong lòng có chút không cam tâm, chỉ là nàng giờ cũng không thể đi khắp nơi tìm tên vong ân bội nghĩa kia được, nàng còn phải đến Tần Quốc tìm Tô Thần. Lần này Tô Thần làm chuyện có chút nguy hiểm, nếu mình không ở bên cạnh Tô Thần, Bạch Nhược Băng có chút không yên tâm về sự an toàn của tên hôn đản Tô Thần kia. Bạch tỷ tỷ, chúng ta cũng không có gì muốn nhắn với tên hôn đản kia. Tỷ gặp phu quân rồi thì nói với chàng, Diễm Linh Cơ dẫn theo một số người đến Tần Quốc tìm chàng rồi. Phu quân giờ chắc chắn ở trong Tần Vương cung, với thực lực của Bạch tỷ tỷ chắc chắn sẽ đến Tần Quốc trước Diễm Linh Cơ bọn họ. Được. Tần Quốc, Hàm Dương Thành Tô Thần từ Tần Vương cung đi ra rồi đi lang thang khắp các con phố. Mấy ngày nay thật sự khiến hắn phát án. Tô Thần cũng không biết những người trong Vương cung cả đời cũng không được ra khỏi Vương cung, có bị phát bệnh vì ngột ngạt không, hắn không chịu được việc cứ mãi ở trong Vương cung đâu. Tô Thần đến một tiểu lâu đang uống rượu thì nghe thấy xung quanh có một số người đang bàn tán xôn xao về chuyện bảng xếp hạng võ lâm mỹ nữ. Điều này khiến Tô Thần lập tức thấy hứng thú. Chẳng lẽ bảng xếp hạng võ lâm mỹ nữ của Bách Hiểu Sinh lại bắt đầu công bố rồi sao? Các người nghe nói chưa? Bảng xếp hạng võ lâm mỹ nữ lần này của Bách Hiểu Sinh chỉ trong 2 ngày nữa là công bố rồi. Bảng xếp hạng võ lâm mỹ nữ lần này là xếp hạng theo đại lục, tức là mỗi đại lục Đông Tây Nam Bắc đều sẽ chọn ra 10 mỹ nữ dưới 30 tuổi, sau đó 40 mỹ nữ này sẽ để giang hồ nhân sĩ chọn ra 10 tuyệt thế mỹ nữ xinh đẹp nhất trên đại lục. Đúng vậy, bảng xếp hạng võ lâm mỹ nữ lần này tốt hơn lần trước nhiều. Bất quá mỹ nữ của Đông Đại Lục chúng ta chắc chắn vẫn sẽ chiếm những vị trí đầu của bảng xếp hạng võ lâm mỹ nữ thôi. Nói không sai, những vị trí đầu của bảng xếp hạng võ lâm mỹ nữ trước kia đều là những tuyệt thế mỹ nữ của Đông Đại Lục chúng ta, lần này chắc chắn cũng không ngoại lệ.
Ha ha, bảng xếp hạng võ lâm mỹ nữ này đương nhiên vẫn là mỹ nữ của Đông Đại Lục chúng ta chiếm trọn bảng rồi. Chỉ là chúng ta đều không có duyên gặp Diễm Linh Cơ, Đông Quân Diễm Phi, còn có Tử Nữ. Nếu ta được gặp những tuyệt thế mỹ nữ này một lần thì dù có bất sống 10 năm ta cũng nguyện ý.
Hừ, các ngươi nói xem võ tướng quân kia có còn quan hệ với những mỹ nữ trong bảng xếp hạng võ lâm mỹ nữ không?
Lần trước võ tướng quân kia có quan hệ với một nửa tuyệt thế mỹ nữ trong bảng xếp hạng võ lâm mỹ nữ đó.
Cũng không biết lần này võ tướng quân kia có còn chiếm một nửa số tuyệt thế mỹ nữ trong bảng xếp hạng võ lâm mỹ nữ không.
Chuyện này có khả năng đó, võ tướng quân kia thật sự rất châu bò, giờ ta có chút bội phục võ tướng quân rồi.
Đúng vậy, làm người phải làm võ tướng quân, sống như vậy mới thật sự sống một cách đặc sắc.
Những tiểu khách ở đây vừa uống rượu vừa bàn tán xôn xao về bảng xếp hạng võ lâm mỹ nữ sắp công bố, điều này khiến người trong tiểu lâu này càng lúc càng đông, bọn họ đều rất hứng thú với những mỹ nữ trong bảng xếp hạng võ lâm mỹ nữ.
Tô Thần ở một bên nghe những tiểu khách này nói năng lung tung thì có chút cả lời.
Lần này mình chắc sẽ không chiếm một nửa số tuyệt thế mỹ nữ trong bảng xếp hạng võ lâm mỹ nữ nữa chứ.
Mấy tháng nay mình tuy rằng trêu chọc không ít mỹ nữ, nhưng những người có quan hệ với mình cũng chỉ có vài người thôi.
Chương 284, bảng xếp hạng mỹ nữ võ lâm được đổi mới. Chương 284, bảng xếp hạng mỹ nữ võ lâm được đổi mới. Tô Thần ngồi trong tiểu lâu, vừa nghe đám tiểu khách bàn tán xôn xao về những mỹ nữ trên bảng xếp hạng võ lâm, vừa uống rượu, mắt nhìn xuống đại lộ tấp nập người qua lại. Hàm Dương thành quả là tràn đầy sức sống hơn hẳn Tân Trịnh, cuộc sống của bách tính nơi đây ít nhất cũng tốt đẹp hơn nhiều so với dân chúng Tân Trịnh. Xem ra quốc lực của Tần Quốc mạnh hơn hẳn so với 6 nước phương Đông, việc Tần Quốc thống nhất 6 nước phương Đông chỉ là chuyện sớm muộn.
Tô Thần chợt phát hiện trên đại lộ có một nữ tử che mặt đang tiến về phía này. Người phụ nữ có thân hình đầy đặn này, Tô Thần nhận ra, chính là Hữu Hộ Pháp Nguyệt Thần của Âm Dương gia.
Tô Thần nhìn Nguyệt Thần khí chất cao quý, có chút nghi hoặc lẩm bẩm, Nguyệt Thần của Âm Dương gia sao lại ở Hàm Dương?
Nàng sao không đến Đông Thành?
Chẳng lẽ Diễm Phi không dẫn nàng đến Đông Thành?
Hay là Nguyệt Thần lại gây gổ với Diễm Phi?
Đúng lúc này, Nguyệt Thần cũng bước vào tiểu lâu.
Lần này, Nguyệt Thần cũng thông qua chiêm tinh thuật dự đoán được ở đây có một người vô cùng quan trọng đối với tương lai của nàng, chỉ là nàng không tính ra được người đó là ai.
Lần này, nàng cũng muốn xem trong tiểu lâu này có người đó xuất hiện hay không.
Khi Nguyệt Thần bước lên lầu 2, đám tiểu khách đều ngừng bặt cuộc trò chuyện.
Họ nhìn nữ tử cao quý bước lên, không khỏi nuốt khan một ngụm nước bọt.
Bọn họ từ trước đến nay chưa từng thấy người phụ nữ nào cao quý đến vậy.
Nguyệt Thần mặc một bộ y phục màu xanh nhạt, theo mỗi bước đi của nàng khẽ lay động.
Thân hình đầy đặn càng làm nổi bật lên dáng người quyến rũ.
Mái tóc dài màu tím nhạt được búi cao trên đầu, hai bên rũ xuống vài lọn tóc, một dải lụa màu xanh nhạt che đi đôi mắt, khiến Nguyệt Thần càng thêm thần bí cao quý.
Tô Thần giờ phút này cũng bị Nguyệt Thần làm cho kinh diễm.
Nhân vật số 3 hiện tại của Âm Dương gia, không ngờ lại xinh đẹp đến vậy.
Tô Thần biết nữ nhân của Âm Dương gia đều là những tuyệt thế mỹ nữ.
Diễm Phi, Nguyệt Thần hiện tại, Nga Hoàng Nữ Anh, Đại Tư Mệnh, Thiếu Tư Mệnh đều là những nữ nhân xinh đẹp lộng lẫy.
Âm Dương gia thậm chí có thể gọi là nhà mỹ nữ.
Đương nhiên, nếu có thể loại bỏ tên ác ôn vân trung quân kia thì tốt.
Tô Thần giờ đang nghi ngờ Đông Hoàng Thái Nhất có khi cũng là một nữ tử.
Nguyệt Thần không để ý đến ánh mắt của những người trong tiểu lâu đang nhìn mình.
Đôi mắt bị che lụa của nàng đảo quanh một lượt rồi hướng về phía Tô Thần.
Tiểu lâu giờ đã chật kín người, chỉ có chỗ của Tô Thần là một mình chiếm một bàn.
Tô Thần không chỉ khí chất cao quý, mà còn tuấn tú tiêu sái. Hắn mặc một thân trang phục quý tộc, nhìn là biết ngay một vị quý công tử, người trong tiểu lâu đâu dám đến quấy rầy.
Mọi người trong tiểu lâu thấy một người phụ nữ xinh đẹp cao quý ngồi vào chỗ của vị quý công tử kia, đều có chút hối hận vì sao không để chống bàn của mình.
Nếu bàn của họ cũng có chỗ trống, biết đâu họ cũng có thể có một cuộc tiếp xúc thân mật với vị mỹ nữ xinh đẹp này.
Đám tiểu khách nơi đây giờ đều ghen tị nhìn Tô Thần, bọn họ hận không thể thay thế Tô Thần ngồi cùng mỹ nữ.
Tô Thần thấy Nguyệt Thần ngồi đối diện mình thì kinh ngạc nói, không phải chứ?
Chỗ này có người rồi.
Ngươi không chào hỏi một tiếng đã ngồi xuống có hơi không hay thì phải.
Tô Thần thấy Nguyệt Thần không khách khí ngồi xuống đối diện mình, khiến hắn có chút bất lực.
Tô Thần không muốn có quan hệ gì với Nguyệt Thần cả.
Nguyệt Thần và Diễm Phi là đối thủ một mất một còn, Tô Thần không muốn có quan hệ gì với Nguyệt Thần.
Nếu hắn và Nguyệt Thần xảy ra chuyện gì, e rằng lão bà Diễm Phi sẽ cho hắn một trận hồn hề du long.
Nguyệt Thần vừa ngồi xuống đã cảm giác người này nhận ra mình.
Nàng từ biểu tình của người này cũng phát hiện ra người này có chút kháng cự đối với sự xuất hiện của nàng, khiến Nguyệt Thần hoài nghi người này có phải chính là người mà nàng đã chiêm tinh bói toán ra hay không.
Nguyệt Thần dùng giọng nói trong trẻo hỏi Tô Thần, ta cảm thấy ngươi dường như nhận ra ta.
Ta không nhận ra ngươi, Nguyệt.
Khu, tiểu thư ngươi cảm giác nhầm rồi.
Tô Thần giờ chỉ muốn rời khỏi đây.
Nguyệt Thần này khẳng định đã sử dụng cái gì đó như khống tâm chú với hắn, nếu không sao hắn suýt chút nữa đã gọi ra tên của Nguyệt Thần.
Nữ nhân của Âm Dương gia sao ai cũng tùy tâm sở dục vậy, không phải đánh đánh giết giết thì cũng dùng thuật pháp để moi tin tức.
Nguyệt Thần không ngờ người này lại nhanh chóng khôi phục từ khống tâm chú của nàng như vậy.
Bất quá như vậy cũng đủ rồi, Nguyệt Thần cũng biết được người này biết nàng là ai, thậm chí người này có đến 9 phần là người mà nàng muốn tìm.
Nguyệt Thần cũng không muốn làm ầm ĩ với hắn.
Người này đã là vô cùng quan trọng đối với nàng, nàng sẽ không ra tay với hắn nữa.
Nguyệt Thần nghĩ nghĩ rồi vẫn quyết định tốt nhất là uy hiếp hắn một chút, nếu không người có chút lanh lợi này chưa chắc sẽ trả lời câu hỏi của nàng.
Ngươi khẳng định biết ta là ai, đã biết ta là ai thì nên biết ta có biện pháp khiến ngươi nói ra sự thật.
Thuật pháp của Âm Dương gia có thể khiến ngươi nói ra tất cả những gì ta muốn biết, ngươi cảm thấy bằng thực lực tiên thiên đỉnh phong của ngươi có thể kháng cự được ta sao?
Tô Thần giờ cũng hết cách rồi, vừa rồi hắn đã bại lộ việc mình nhận ra Nguyệt Thần.
Chỉ là Nguyệt Thần này vì sao lại hứng thú với một người không có quan hệ gì với nàng?
Chẳng lẽ hắn đẹp trai đến mức Nguyệt Thần nhìn thấy hắn không thể tự kìm lòng được? Tô Thần nghĩ nghĩ rồi cảm thấy điều này không thể nào. Nguyệt Thần một lòng hướng đạo, tình cảm nam nữ không thể xuất hiện trên người Nguyệt Thần. "Ờ, Nguyệt Thần, chúng ta có ân oán gì đâu? Ta cũng không đắc tội gì ngươi. Đây hẳn là lần đầu tiên chúng ta gặp mặt, ngươi cũng không cần phải uy hiếp ta như vậy chứ?" Nguyệt Thần không hề khách khí, cầm lấy chén trà trên bàn rót một chén rồi uống, "Ta không ra tay dùng phong miên chú ấn đối phó ngươi, như vậy đã là tốt lắm rồi. Ngươi tên gì?"
"Tô Thần."
Tô Thần nhìn Nguyệt Thần không khách khí, có chút bất lực. Nguyệt Thần này không biết có phải lần này bị Diễm Phi vừa trở về đả kích quá sâu hay không, giờ tùy tiện muốn lôi một người ra chút giận. Nhưng mẹ nó, người này lại còn là hắn, chẳng lẽ đây là thê trái phu hoàn sao?
"Tô Thần, cái tên này sao có chút quen thuộc? Ta hình như đã nghe ở đâu rồi."
Tô Thần nghe Nguyệt Thần lẩm bẩm thì trợn mắt nghĩ, "Ngươi đương nhiên đã nghe rồi, ta là phu quân của tử đối đầu của ngươi, Diễm Phi." Không biết Nguyệt Thần mà biết hắn là phu quân của Diễm Phi, Nguyệt Thần có trực tiếp ra tay với hắn không?
"Ra rồi, ra rồi, bảng xếp hạng mỹ nữ võ lâm hiện tại đã công bố rồi."
Đúng lúc này, trong tiểu lâu đột nhiên truyền ra những tiếng ồn ào, họ đều đang nói bảng xếp hạng mỹ nữ võ lâm đã được công bố. Tiểu lâu lúc này cũng hoàn toàn sôi sục, đám tiểu khách nơi đây đều đứng dậy muốn biết những mỹ nữ nào đã lọt vào bảng xếp hạng. Tô Thần cũng nhìn qua, hắn cũng rất hứng thú với bảng xếp hạng mỹ nữ võ lâm mới này, dù sao nữ nhân của hắn đều là những tuyệt thế mỹ nữ vô cùng xinh đẹp. Tô Thần nghĩ nếu nữ nhân của hắn cũng lọt vào bảng xếp hạng, vậy chẳng phải hắn lại nổi tiếng nữa sao?
"Nhanh, nhanh treo bảng xếp hạng mỹ nữ võ lâm đã sao lục lên, để người ở đây chúng ta cũng xem rốt cuộc có những mỹ nữ nào lọt vào bảng xếp hạng."
"Các vị an tâm, ta hiện tại sẽ treo lên bảng xếp hạng mỹ nữ võ lâm của Đông Đại Lục trước, lát nữa ta sẽ treo lên từng bảng xếp hạng của các đại lục khác."
Chương 285, bảng xếp hạng mỹ nữ võ lâm được đổi mới, phần cuối. Chương 285, bảng xếp hạng mỹ nữ võ lâm được đổi mới, phần cuối. Trong tiểu lâu giờ đã ồn ào náo loạn, Tô Thần cau mày nhìn cảnh tượng hỗn loạn có chút không vui, nơi này còn ồn ào hơn cả chợ, khiến hắn nhịn không được muốn ném hết đám người này ra ngoài. Nguyệt Thần thấy vẻ mặt không vui của Tô Thần cũng có chút không thích hoàn cảnh ồn ào này, nàng đưa tay định đuổi đám người này ra ngoài, nhưng đúng lúc nàng chuẩn bị ra tay thì một đám người mặc đồ đen xuất hiện trong tiểu lâu. Khi mọi người trong tiểu lâu phát hiện ra đám hắc y nhân này, lập tức im bặt, sợ hãi ngồi về chỗ của mình, kinh hãi nhìn đám hắc y nhân. Người trong tiểu lâu đều biết đám hắc y nhân này là ảnh mật vệ thân cận của Tần Vương, ảnh mật vệ đúng như tên gọi, hành động nhanh chóng, sát phạt quyết đoán, như tử thần bám theo như hình với bóng. Tuy rằng quan hàm của ảnh mật vệ không cao, nhưng bọn họ lại nắm trong tay quyền sinh sát, hơn nữa ảnh mật vệ chỉ nghe lệnh của Tần Vương, cho nên được xưng là như cánh tay nối dài, như bóng theo hình, như quân vương đích thân lâm trận. Ảnh mật vệ không để ý đến đám người trong tiểu lâu, bọn họ nhanh chóng đến bên cạnh bàn của Tô Thần bảo vệ hắn. Một ảnh mật vệ đi đến bên cạnh Tô Thần hành lễ nói: "Bái kiến võ tướng quân, đại vương có lệnh, mời võ tướng quân theo bọn ta đến vương cung." Tô Thần nhìn thấy ảnh mật vệ đến thì có chút cả lời, đám ảnh mật vệ này muốn hại chết hắn rồi, Nguyệt Thần vốn đã nghi ngờ thân phận của hắn, bây giờ đám ảnh mật vệ này lại gọi ra thân phận của hắn, e rằng lát nữa Nguyệt Thần tiểu nữ này sẽ nổi trận lôi đình. Mà lúc này, người trong tiểu lâu không ngờ vị công tử nhà giàu này lại là một quân tước, chỉ là cái tên võ tướng quân này bọn họ lại vô cùng quen thuộc. Vừa rồi bọn họ còn đang thảo luận về võ tướng quân đã chiếm một nửa số mỹ nữ tuyệt thế trên bảng xếp hạng mỹ nữ võ lâm lần trước. Những người này cũng không ngờ võ tướng quân của Đại Tống lại đến Đông Đại Lục Đại Tần của bọn họ, chẳng lẽ lần này võ tướng quân đến là vì Đông Quân Diễm Phi của Âm Dương gia? Võ tướng quân và Đông Quân Diễm Phi của Âm Dương gia có quan hệ ái muội mà. Trong mắt Nguyệt Thần lúc này mang theo hàn quang trừng trừng nhìn tên hôn đàn này. Nàng vừa rồi đã cảm thấy cái tên Tô Thần này có chút quen hay, chỉ là không ngờ Tô Thần này lại chính là phu quân của Diễm Phi, võ tướng quân Tô Thần. Điều này khiến Nguyệt Thần vô cùng phẫn nộ. Nguyệt Thần bây giờ chỉ muốn dạy dỗ tên hôn đản này, những bất ức mà nàng phải chịu ở chỗ Diễm Phi, cứ để tên hôn đản này trả lại hết đi. Ảnh mật vệ đột nhiên phát hiện người phụ nữ cao quý bên cạnh võ tướng quân đột nhiên bộc phát ra khí tức cường đại, điều này khiến bọn họ đều khẩn trương. Ảnh mật vệ tuy rằng không biết vì sao mỹ nữ xinh đẹp này lại đột nhiên phát ra địch ý với võ tướng quân, nhưng bọn họ vẫn tận trách bảo vệ Tô Thần. "Ta nói Nguyệt Thần, bình tĩnh, ngươi bình tĩnh một chút, bọn ta là người một nhà, đừng động một chút là đánh đánh giết giết."
Tô Thần thấy Nguyệt Thần muốn nổi giận ra tay thì vội vàng xuất hiện bên cạnh Nguyệt Thần ấn vai nàng xuống nói: "Tô Thần bây giờ có chút mệt tim, chuyện của Âm Dương gia hắn tuy rằng biết, nhưng những chuyện này không liên quan gì đến hắn, Nguyệt Thần đấu không lại Diễm Phi bây giờ muốn chút giận lên hắn, điều này tuy rằng nói được, nhưng hắn không muốn cùng Nguyệt Thần khai chiến, dù sao Nguyệt Thần còn mạnh hơn Tương Quân Ác Tâm kia nhiều, đặc biệt là những thuật pháp quỷ dị của Nguyệt Thần, Tô Thần không muốn lĩnh giáo những thuật pháp đó của Nguyệt Thần." Nguyệt Thần thấy tên hỗn đản này đột nhiên xuất hiện bên cạnh nàng, còn có bàn tay đáng ghét kia sờ vào vai nàng. Nguyệt Thần một trường đánh bay tay của Tô Thần, tức giận nói: "Buông tay, ai là người một nhà với ngươi?" Nguyệt Thần bị Tô Thần ấn xuống cũng bình tĩnh lại, nàng nghĩ đến tên hôn đả này là người vô cùng quan trọng của nàng sau này, chỉ là Nguyệt Thần bây giờ cũng không hiểu vì sao mình lại có quan hệ với tên hôn đả này. Điều này khiến Nguyệt Thần có chút không hiểu.
"Ờ, làm phiền, làm phiền."
Nguyệt Thần thấy tên hôn đả này ngồi vào chỗ ngồi trước đó của nàng thì chất vấn: "Ngươi tên hôn đả này lại là phu quân của Diễm Phi, ngươi vừa rồi vì sao không nói cho ta?"
"Ta nói rồi, ta vừa rồi không phải đã nói ta tên Tô Thần sao?"
Tô Thần đối với ảnh mật vệ đang khẩn trương bên cạnh khoát tay bảo bọn họ lui xuống. Rồi nhìn Nguyệt Thần đang tức giận tiếp tục nói: "Nguyệt Thần, ta bây giờ đang ở Tần Quốc Đông Đại Lục, nếu ta trực tiếp nói ta là võ tướng quân Tô Thần, điều này giống như ta cố ý khoe khoang, chuyện của ngươi và phu nhân Diễm Phi của ta cũng nghe nói qua một chút, kỳ thực các ngươi cứ đối địch như vậy cũng không có ý nghĩa gì." sau này phu nhân Diễm Phi của ta sẽ đến Nam Đại Lục quản lý đế quốc của ta, sau này Âm Dương gia sau này phu nhân của ta cũng sẽ không còn nữa, ngươi sau này chính là hữu hộ pháp nguyệt thần dưới một người trên vạn người của Âm Dương gia. A a, ta sao lại nghe các ngươi phu thê đây là đang bố thí cho ta vậy? Khu, cái này sao có thể nói là bố thí, nếu không phải ta lo lắng Đông Hoàng thái nhất của Âm Dương gia các ngươi không đồng ý Diễm Phi rút khỏi Âm Dương gia, ta sớm đã bảo Diễm Phi rút khỏi Âm Dương gia rồi. Nguyệt thần nhìn Tô Thần rồi mặt không biểu cảm nói, chuyện của ta và Diễm Phi sẽ không liên lụy đến ngươi nữa, ngươi có thể yên tâm rồi. Nguyệt thần cũng muốn làm rõ vì sao Tô Thần hôn đản này lại quan trọng với mình như vậy, chẳng lẽ Diễm Phi đột phá đến đại tông sư cũng có liên quan đến tên hôn đản này. Nhưng điều này không thể nào à, tin tức mà Nguyệt thần nhận được là Diễm Phi cùng một đại tông sư đối chiến mới đột phá đến đại tông sư. Tô Thần có chút ngoài ý muốn nhìn Nguyệt thần rồi không nói gì nữa, nếu Nguyệt thần sau này không gây phiền phức cho hắn, Tô Thần cũng sẽ không vô duyên vô cớ đi đắc tội người phụ nữ có chút đáng sợ này. Lúc này, Trương Hàm cũng nhận được tin tức nhanh chóng chạy đến, hắn bây giờ sợ võ tướng quân này lại đột nhiên biến mất, nếu võ tướng quân lại biến mất, e rằng hắn không chết cũng sẽ mất một lớp da. Trương Hàm đến bên cạnh Tô Thần đội vàng khẩn cầu với Tô Thần, "Võ tướng quân, ngài đừng biến mất nữa, ta lần này suýt chút nữa bị đại vương xử tử, ngài đừng hại ta nữa." "Ta biến mất cái rắm, ta chỉ là ra ngoài hít thở không khí, vương cung là nơi người ở sao? Ta sợ ta mà ở thêm một hai ngày nữa sẽ bị nẹt thở." "Mẹ nó, võ tướng quân này nói có phải là tiếng người không vậy? Cái gì vương cung không phải là nơi người ở? Đây có phải là võ tướng quân biến tướng mắng tần vương không?" Trương Hàm cũng không dám phản bác võ tướng quân, hắn chỉ có thể đen mặt cúi đầu không muốn để ý đến tên hôn đản này. Lúc này, trưởng quỹ của tiểu lâu đứng ở giữa lầu 2 nói với mọi người trong tiểu lâu, bảng xếp hạng mỹ nữ võ lâm Đông Đại Lục đã treo lên rồi, mọi người chỉ cần ngồi yên là có thể nhìn thấy, hy vọng mọi người đừng tùy ý đi lại ảnh hưởng đến người khác xem. Tô Thần cũng ngẩng đầu nhìn qua, hắn cũng không để ý đến Nguyệt Thần và Trương Hàm nữa, nơi này còn náo nhiệt hơn cả Tần Vương cung nhiều, Tô Thần bây giờ mới không thèm cùng Trương Hàm rời đi đến Tần Vương cung. Bảng xếp hạng mỹ nữ võ lâm Đông Đại Lục hạng thứ 10, Âm Dương gia, đại tư mệnh môi đỏ răng trắng, mày ngài tóc biết. Đại tư mệnh, trưởng lão hỏa bộ của Âm Dương gia, võ công tuyệt học, Âm Dương hợp thủ ấn, khô lâu huyết thủ ấn, lục hồn cung chú. Hạng thứ 9, vệ quốc, Công Tôn Lệ Cơ. Mắt phượng cong cong dấu hổ phách, môi son điểm một nốt anh đào. Công Tôn Lệ Cơ, người vệ quốc, cháu gái của đại tướng quân Công Tôn Vũ của vệ quốc, chú, vì võ tướng quân kỳ vọng vào vẻ đẹp của Công Tôn Lệ Cơ, Công Tôn Lệ Cơ chỉ biết một chút võ công bình thường nên được xếp hạng thứ 9. Chương 286, bảng xếp hạng mỹ nhân võ lâm được làm mới hoàn toàn, hết. Chương 286, bảng xếp hạng mỹ nhân võ lâm được làm mới hoàn toàn, hết. Lúc này, mọi người trong tiểu lâu nhìn thấy cả Công Tôn Lệ Cơ xếp thứ 9 đều đổ dồn ánh mắt về phía Tô Thần. Họ không ngờ chỉ vì một câu nói của Tô Thần mà Công Tôn Lệ Cơ lại có thể lên bảng. Hơn nữa, Công Tôn Lệ Cơ còn xếp thứ 9. Người trong tiểu lâu cũng cho rằng nếu Công Tôn Lệ Cơ không xinh đẹp, quyến rũ thì Bách Hiểu Sinh cũng không thể xếp nàng vào vị trí thứ 9 trong bảng xếp hạng mỹ nhân của Đông Đại Lục. Tô Thần có chút đen mặt, khi đó hắn chỉ vì muốn gây phiền phức cho Kinh Khan nên mới nhắc đến Công Tôn Lệ Cơ. Tô Thần không ngờ Bách Hiểu Sinh lại đem thứ hạng của Công Tôn Lệ Cơ gắn với hắn, điều này khiến Tô Thần có chút cả lời. Tin tức của Bách Hiểu Sinh cũng quá linh thông, mới xảy ra chuyện bao lâu mà hắn đã biết hết mọi chuyện ở Đông Đại Lục. Lẽ nào Bách Hiểu Sinh có dị bảo gì trong tay có thể dò la được thông tin? Tô Thần không để ý đến ánh mắt của những người này, hắn tiếp tục nhìn về phía bảng xếp hạng mỹ nhân võ lâm, mặc kệ người trong tiểu lâu nghĩ gì. Nguyệt Thần liếc nhìn Tô Thần rồi cũng không đáp lời hắn. Nguyệt Thần không hề hứng thú với việc Tô Thần, tên hôn đản này, có bao nhiêu nữ nhân? Nguyệt Thần một lòng hướng đạo, chuyện nam nữ nàng hoàn toàn không để ý bảng xếp hạng mỹ nhân võ lâm Đông Đại Lục, hạng 8, Âm Dương gia, Nga Hoàng Nữ Anh. Ví như Tây Thi ở Tây Hồ, trang điểm lạc mềm mại đều đẹp Nga Hoàng Nữ Anh, trưởng lão song sinh thủy bộ của Âm Dương gia, tuyệt học võ công, bạch lộ khi xương thượng thiện nữ thủy. Chú thích, Nga Hoàng Nữ Anh có quan hệ mật thiết với võ tướng quân ở Tiêu Tương Cốc, có khả năng đã định chung thân. Mẹ nó chứ, bọn ta căn bản còn chưa có quan hệ gì, còn định chung thân. Tô Thần nhìn thấy Nga Hoàng Nữ Anh lên bảng xong thì nhìn phần chú thích, nghiến răng nghiến lợi. Cái tên Bách Hiểu Sinh này mẹ nó sao cái gì cũng biết. Tô Thần hiện tại nghi ngờ cái tên Bách Hiểu Sinh kia đang kéo thù hận về phía hắn. Bảng xếp hạng mỹ nhân võ lâm Đông Đại Lục, hạng 7, Tử Lan Hiên, Lộ Ngọc. Lông mày nhạt như nước thu, da ngọc đón gió nhẹ Lộ Ngọc, cầm cơ của Tử Lan Hiên, võ công bình thường, cầm kỹ, Không Sơn Điểu Ngự Thương Hải Lệ Châu Tâm Huyền Chi Khúc chú thích, Lộ Ngọc có khả năng là thiếp thất của võ tướng quân. Ta lại, Lộ Ngọc khi nào thì thành thiếp thất của mình rồi? Tô Thần nhìn ánh mắt của những tiểu khách xung quanh nhìn hắn càng ngày càng không đúng, hắn hiện tại chỉ muốn rời khỏi cái nơi này ngay lập tức. Chỉ là bảng xếp hạng mỹ nhân còn lại vẫn chưa xem hết, Tô Thần cũng muốn biết phía sau còn có những ai lên bảng. Bảng xếp hạng mỹ nhân võ lâm Đông Đại Lục, hạng 6, Tiên Quốc, tuyết nữ sáng trong hệ tựa mây nhẹ che trăng, phiêu phiêu hệ như gió xoáy lướt tuyết nữ, người Tiên Quốc, tuyệt học võ công, Bạch Tuyết Lăng Ba Phi Yến Dương Xuân Bạch Tuyết. Chú thích, tuyết nữ đã bị đại tướng quân Cơ Vô Dạ của Hàn Quốc tặng cho võ tướng quân làm thiếp. Bảng xếp hạng mỹ nhân võ lâm Đông Đại Lục, hạng 5, Âm Dương gia, Nguyệt Thần. Bên lò người tựa trăng, tay ngọc ngưng xương tuyết nguyệt thần, hữu hộ pháp của Âm Dương gia, tuyệt học võ công, Phong Miên chú ấn khống tâm chú hồn hề du long dịch hồn pháp di hồn thuật chú thích, Nguyệt Thần và phu nhân Diễm Phi của võ tướng quân là đối thủ của nhau. Bảng xếp hạng mỹ nhân võ lâm Đông Đại Lục, hạng 4, Đạo gia Thiên Tông, hiểu ngộng thanh khiết như hoa sen mọc từ nước, tự nhiên không cần trang sức hiểu ngộng, quan môn đệ tử của Bắc Minh Tử thuộc Đạo gia Thiên Tông, sư muội của trưởng môn Xích Tùng Tử của Thiên Tông. Tuyệt học võ công, Hoa Quang Đồng Trần Thiên Điệu thất sắc vạn xuyên thu thủy tâm như chỉ thủy. Bảng xếp hạng mỹ nhân võ lâm Đông Đại Lục, hạng 3, Tử Lan Hiên, tử nữ. phấn son chẳng bằng mỹ nhân trang điểm, điện ngọc gió đưa hương châu ngọc tử nữ, chủ nhân của Tử Lan Hiên ở Hàn Quốc, tuyệt học võ công, xích luyện liên xà kiếm pháp phi châm chú thích, tử nữ là phu nhân của võ tướng quân. Bảng xếp hạng mỹ nhân võ lâm đông đại lục, hạng 2, Âm Dương gia, Diễm Phi. Nhan tính như hoa soi nước, hành động tựa liêu gặp gió Diễm Phi, đông quân của Âm Dương gia, tuyệt học võ công, hồn hề du long lục hồn khủng chú chiêm tinh luật chú thích, đông quân Diễm Phi là chính thất phu nhân của võ tướng quân. Bảng xếp hạng mỹ nhân võ lâm đông đại lục, hạng 1, Bách Việt, Diễm Linh Cơ. Phương Bắc có giai nhân, tuyệt thế mà độc lập. Một nguyện khuynh thành, hai nguyện khuynh quốc Diễm Linh Cơ, người Bách Việt, sát thủ Bách Việt trước đây, tuyệt học võ công, hỏa mị thuật hỏa linh thoa có quan hệ mập mờ với võ tướng quân. Tô Thần nhanh chóng xem xong bảng xếp hạng mỹ nhân võ lâm đông đại lục rồi muốn rời đi. Bảng xếp hạng mỹ nhân của những đại lục khác, hắn chỉ có thể để ảnh mật vệ quay đầu lại báo cho hắn cũng được, Tô Thần hiện tại chỉ sợ lát nữa hắn không thoát khỏi đây được. Tô Thần đứng dậy muốn rời đi, lần này trong bảng xếp hạng mỹ nhân tuyệt thế của Đông Đại Lục có đến 8 vị ít nhiều đều có quan hệ với hắn, hiện tại người Đông Đại Lục e rằng nhìn thấy hắn sẽ giết hắn mất. Trương Hàm, bảo ảnh mật vệ để lại một người ở đây sao chép bảng xếp hạng mỹ nhân võ lâm của những đại lục khác cho ta, chúng ta bây giờ về Tần Vương cung. Vâng, võ tướng quân. Trương Hàm hiện tại nhìn võ tướng quân có chút kỳ quái, cái tên võ tướng quân này cũng quá mạnh mẽ rồi đi. Mỹ nhân võ lâm của Đông Đại Lục gần như bị hắn thu hết, cũng không biết cái tên võ tướng quân này làm thế nào mà làm được. Tô Thần lập tức dẫn ảnh mật vệ ra khỏi tiểu lâu, ánh mắt của những người trong tiểu lâu hiện tại nhìn hắn như muốn xé xác hắn ra, Tô Thần không muốn tiếp tục ở lại tự tìm phiền phức. Chỉ là khi Tô Thần trên đường về Tần Vương cung, Nguyệt Thần cũng đi theo, điều này khiến Tô Thần có chút cả lời. Nguyệt Thần, ngươi theo ta làm gì? Ta là phải về Tần Vương cung, ngươi không vào được Tần Vương cung đâu. Nguyệt Thần hiện tại cũng cạn lời với cái tên Tô Thần này, nữ nhân trong bảng xếp hạng mỹ nhân võ lâm của Đông Đại Lục gần như đều có quan hệ với cái tên võ tướng quân này, trong bảng chỉ còn lại nàng và Hiểu Động, đại tư mệnh ba người bọn họ là không có quan hệ với cái tên hôn đàn này. Nguyệt Thần hiện tại càng ngày càng tò mò về cái tên võ tướng quân này, nàng hiện tại cũng muốn tìm hiểu thêm về cái tên hôn đàn này, dù sao cái tên hôn đàn này sau này đối với nàng vô cùng quan trọng. Chẳng phải có ngươi sao? Võ tướng quân, không ngờ ngươi lại quen biết trưởng lão Thủy Bộ Nga Hoàng Nữ Anh, xem ra quan hệ của các ngươi không tệ. Võ tướng quân, nếu Đông quân Diễm Phi biết được quan hệ của ngươi và Nga Hoàng Nữ Anh, ngươi đoán Diễm Phi có giết Nga Hoàng Nữ Anh không? Tô Thần nhìn Nguyệt Thần bộ dạng như rất quen thuộc với hắn thì có chút cả lời. Tô Thần không muốn có quan hệ gì với Nguyệt Thần có trái tim sắt đá này, Nguyệt Thần này đối với tình cảm nam nữ không hề có hứng thú. Nguyệt Thần này hiện tại có lẽ chỉ có hai mục đích, một là triệt để đè bẹp lao bà Diễm Phi của nàng, hai là một lòng hướng đạo tu luyện để sau này triệt để khống chế Âm Dương gia. Tô Thần không có hứng thú chơi trò chơi gia đình với Nguyệt Thần này. Nguyệt Thần, ta không có đồng ý dẫn ngươi đến Tần Vương cung, còn nữa Diễm Phi không thể giết Nga Hoàng Nữ Anh. Ngươi tự tin như vậy Diễm Phi sẽ không giết Nga Hoàng Nữ Anh bọn họ. Nguyệt Thần có chút hiếu kỳ hỏi. Nguyệt Thần biết Diễm Phi là một người tâm ngoan thủ lạn, nàng không tin Diễm Phi sẽ khách khí với Nga Hoàng Nữ Anh bọn họ. Đương nhiên Diễm Phi là phu nhân của ta, tuy rằng ta và Nga Hoàng Nữ Anh bọn họ không có quan hệ, nhưng cho dù là thật sự có quan hệ, Diễm Phi cũng không thể giết Nga Hoàng Nữ Anh, phu nhân của ta ta hiện tại vô cùng hiểu nàng. Chương 287, thất bại của đại lý quân đội. Chương 287, thất bại của đại lý quân đội. Trong Hàm Dương cung, Tô Thần nhìn Nguyệt Thần vẫn luôn đi theo hắn mà vô cùng bất đắc dĩ. Nguyệt Thần không về Âm Dương gia hoặc là đi Ung Thành, nàng cứ luôn đi theo hắn, cũng không biết muốn làm gì, khiến Tô Thần cũng không có cách nào đuổi nàng đi. Đúng lúc này, ảnh mật vệ đưa bảng xếp hạng mỹ nữ của các đại lục khác đến. Tô Thần xem xong bảng xếp hạng mỹ nữ của các đại lục khác thì sắc mặt khó coi, Bách Hiểu Sinh khốn kiếp kia nhất định là đang nhằm vào hắn. Tuyệt thế mỹ nữ của Đại Tống và Đại Tùy ở Nam Đại Lục cơ bản đều có liên quan đến hắn, Đại Minh ở Tây Đại Lục cũng gần như vậy, chỉ có bảng xếp hạng mỹ nữ của Đại Hán ở Bắc Đại Lục là không liên quan đến hắn. Tô Thần nhìn bảng xếp hạng võ lâm mỹ nữ của Đại Hán Đế quốc ở Bắc Đại Lục, người đứng đầu lại không phải Điêu Thuyền mà là Chân Mật, điều này khiến Tô Thần có chút bất ngờ, chẳng lẽ Chân Mật còn xinh đẹp hơn Điêu Thuyền sao? Bảng xếp hạng mỹ nữ của Bắc Đại Lục, ba vị trí đầu lần lượt là: thứ nhất Chân Mật, thứ hai Điêu Thuyền, thứ ba Đại Tiểu Kiều. Bảng xếp hạng mỹ nữ của Nam Đại Lục, ba vị trí đầu lần lượt là: thứ nhất Sư Phi Huyền, thứ hai Loan Loan, thứ ba Tiểu Long Nữ. Bảng xếp hạng mỹ nữ của Tây Đại Lục, ba vị trí đầu lần lượt là: thứ nhất Mộ Dung Thu Địch, thứ hai Lâm Tiên Nhi, thứ ba Triệu Mẫn. Tô Thần nhìn những mỹ nữ trên bảng xếp hạng mỹ nữ này rồi cất chúng đi, mấy thứ này xem qua là được rồi, một tháng sau bảng xếp hạng võ lâm kỳ lạ cũng sẽ được công bố, những bảng xếp hạng khác mới là thứ hắn nên chú ý. Nam Đại Lục Hoàng Dung đối đầu với Đại Lý, chiến sự diễn ra ác liệt. 30 vạn quân đoàn Lâm thời giơ đao xông thẳng vào quân đội Đại Lý. Hoàng Dung cưỡi ngựa nhìn quân đội bắt đầu giao chiến, trận chiến này quyết định vận mệnh của Đại Lý, cũng là khảo nghiệm đối với quân đoàn Lâm thời do nàng huấn luyện. Nếu 30 vạn quân đoàn Lâm thời này chiến đấu có thể đạt tới một nửa sức chiến đấu của U Minh Thiết Kỵ và Huyền Vũ quân đoàn, thì những quân đoàn Lâm thời này cũng có thể chính thức tổ thành quân đoàn chính thức. Lúc này, quân đoàn trưởng quân đoàn Lâm thời số 1 toàn thân đẫm máu vừa chém giết quân đội Đại Lý, vừa hô hào quân đội của hắn: "Giết! Binh lính của quân đoàn Lâm thời số 1 hãy giết cho ta thật ngoan. Huyền Điểu Kỳ của quân thượng ở ngay phía sau, sau này chúng ta có thể trở thành quân đoàn chính thức hay không là xem trận chiến này, chúng ta không thể làm mất mặt võ tướng quân đã ủng hộ chúng ta, tất cả hãy giết cho ta thật ngoan. Giết! Vì võ tướng quân, diệt Đại Lý quốc. Giết! Vì võ tướng quân, diệt Đại Lý quốc. Giết! Vì võ tướng quân, diệt Đại Lý quốc." Hai cánh quân của quân đoàn Lâm thời số 2 và quân đoàn kỵ binh Lâm thời số 3 cũng khí thế hung hăng đổ sát quân đội Đại Lý. Trận chiến này, quân đoàn Lâm thời của bọn họ không thể thua, bọn họ quân đoàn Lâm thời cũng không thể thua nổi. Nếu trận chiến này bọn họ không thắng được quân đội đại lý, e rằng sau này quân đoàn lâm thời của bọn họ chỉ có thể làm thành vệ quân, quân đoàn tác chiến cũng không có phần của bọn họ. Lâm Thi Âm và Lâm Tiên Nhi quan sát bên ngoài chiến trường hiện giờ đều cảm nhận được sự tàn khốc của chiến tranh. Trên chiến trường mỗi thời mỗi khắc đều có người chết, thậm chí có một số binh lính chết cực kỳ tàn nhẫn, nước mưa hòa lẫn với máu nhuộm đỏ cả chiến trường. Lâm Tiên Nhi nhìn chiến trường có chút kinh khủng, sắc mặt có chút khó coi, nàng có chút hối hận khi đến xem trận chiến này. Thi Âm tỷ, chiến tranh thật đáng sợ, mấy chục vạn quân đội chiến tranh thì dù là đại tông sư e rằng cũng sẽ chết ở trong đó. Lâm Thi Âm hiện tại cũng có chút buồn nôn, lần này nàng muốn là muốn đến đây gặp Tô Thần Khốn Kiếp kia. Lâm Thi Âm không ngờ trận chiến quan trọng như vậy mà Tô Thần Khốn Kiếp kia lại không xuất hiện, mà 50 vạn quân đội lại để Hoàng Dung Nha đầu kia chỉ huy, điều này khiến Lâm Thi Âm có chút lo lắng trận chiến này có đánh thắng hay không. Nhưng từ tình hình chiến đấu trên chiến trường hiện tại mà nói, quân đoàn của Tô Thần đã chiếm thế thượng phong, việc quân đội đại lý thất bại cũng chỉ là chuyện sớm muộn, điều này khiến Lâm Thi Âm cũng yên tâm về trận chiến này. Quân đội đích sắc là giang hồ nhân không thể đối phó được, đặc biệt là quân đội số lượng đông đảo. Đại tông sư dù tham gia vào chiến tranh mấy chục vạn quân đội, e rằng trên chiến trường cũng không kiên trì được bao lâu sẽ bị giết. Thi Âm tỷ, hay là chúng ta trực tiếp đến Ô Tô Thành đi? Chiến tranh ở đây ta có chút không xem nổi nữa rồi. Đợi thêm một lát, lát nữa chiến tranh kết thúc ta sẽ đi hỏi Hoàng Dung xem Tô Thần hiện tại ở đâu, ta đoán Tô Thần Khốn Kiếp kia chắc chắn không ở Cô Tô Thành. Được thôi. Mà lúc này, Dương Nghiệp và Nhạc Phi nhìn trận chiến này đều sắc mặt vô cùng khó coi, bọn họ cũng không ngờ quân đoàn do Võ tướng quân Lâm Thời tổ kiến lại tinh nhuệ đến vậy, điều này còn mạnh hơn quân đội đại tống của bọn họ rất nhiều. Dương Nghiệp và Nhạc Phi cũng minh bạch đại lý lần này bị diệt, sau này quân đội của Võ tướng quân chắc chắn sẽ phát động chiến tranh với đại tống. Nhưng hiện tại đại tống bị Kim Quốc, Liêu Quốc, Tây Hạ, Đại Nguyên uy hiếp, đại tống cũng không thể thừa cơ hội này phát động chiến tranh với lãnh địa của Võ tướng quân. Điều này khiến Dương Nghiệp và Nhạc Phi đã bị tước đoạt quân quyền có chút không xem trọng tương lai của đại tống. Dương Nghiệp nhìn thấy quân đội đại lý đã bắt đầu thất bại, hắn thở dài một hơi nói, đại lý bại cục đã định, Nhạc tướng quân, đại tống của chúng ta sau này sẽ phải đối mặt với quân đội tiến công của Võ tướng quân rồi. Đúng vậy, đại tống có chút nguy hiểm rồi. Nhạc Phi nhìn quân đội đại lý không ngừng triệt thoái liền lắc đầu nói, trận chiến này khiến Nhạc Phi minh bạch nếu chỉ từ góc độ binh lính mà nói, quân đội đại tống sau này tuyệt đối không phải là đối thủ của quân đội Võ tướng quân. Nhạc Phi hiện tại cũng đối với quân đội của Võ tướng quân không có biện pháp, quân đội đại tống tích nhược đã lâu, thậm chí có một số địa phương quân đội đều là lão nhược bệnh tàn, vậy sau này làm sao chiến đấu với quân đội của Võ tướng quân? Hoàng Dung nhìn thấy quân đội đại lý bắt đầu thất bại, cũng biết trận chiến này sắp thắng lợi rồi, nhưng quân đội đại lý ở đây là không thể để bọn họ trốn về Sơn Thạch Thành. Hoàng Dung nhìn quân đoàn kỵ binh số 3 của quân đoàn Lâm Thời cũng đã tiêu diệt kỵ binh đại lý. Trị Tinh Quan mệnh lệnh quân đoàn kỵ binh số 3 của quân đoàn Lâm Thời chặn đám quân đội đại lý đang bỏ chạy lại, đầu hàng có thể không giết. Tuân lệnh, thống soái. Tiêu Phong nhìn trên chiến trường soái kỵ của đại lý vẫn còn ở phía sau không di động, cũng không có dấu hiệu muốn bỏ chạy, điều này khiến Tiêu Phong có chút nghi hoặc. Quân đội đại lý đã thất bại rồi, vì sao Đoàn Chính Thuần còn chưa muốn bỏ chạy? Chẳng lẽ Đoàn Chính Thuần còn có cơ hội lật bài nào sao? Hoàng Dung, Đoàn Chính Thuần có phải có âm mưu gì không? Chiến tranh hắn đã thất bại rồi, Đoàn Chính Thuần sao không có dấu hiệu muốn bỏ chạy? Hoàng Dung đương nhiên biết Đoàn Chính Thuần đang đợi cái gì, lần này Hoàng Dung cũng không sợ đám ngốc lửa ở Thiên Long Tự ám sát nàng, cao thủ của Cô Tô Thành đã ở chiến trường này rồi. Chỉ cần đám ngốc lửa của Thiên Long Tự xuất hiện, Kinh Nghê phu nhân sẽ khiến bọn họ một tên cũng không trốn thoát khỏi chiến trường này, hy vọng lần này của Đoàn Chính Thuần cũng sẽ tan thành mây khói. Hoàng Dung cười rồi nói với Tiêu Phong, Tiêu đại ca, đám ngốc lửa của Thiên Long Tự vẫn chưa xuất hiện, hiện tại Đoàn Chính Thuần đang muốn ổn định quân đội của hắn, chính là đang chờ đợi đám cao thủ của Thiên Long Tự đến đột kích ta, thậm chí là giết ta, như vậy nguy cơ của đại lý mới có thể an nhiên vượt qua. Hoàng Dung thấy nàng không sợ hãi như vậy, chẳng lẽ nàng đã có đối sách gì sao? Tiêu Phong nghe thấy đám ngốc lửa của Thiên Long Tự thì lo lắng cho Hoàng Dung. Tiêu Phong biết trong Thiên Long Tự có một đại tông sư, thậm chí cao thủ tông sư cũng có mấy người. Tiêu Phong hắn nhìn Hoàng Dung không hề lo lắng chút nào thì có chút tò mò hỏi. Hoàng Dung thấy nàng không sợ hãi như vậy, chẳng lẽ nàng đã có đối sách gì sao? A a, yên tâm Tiêu đại ca, lần này đám ngốc lửa của Thiên Long Tự không đến thì thôi, nếu bọn họ dám đến, bọn họ một hai cũng sẽ không sống sót rời khỏi. Chương 288, tổ đội 4 người chuẩn bị xem náo nhiệt. Chương 288, tổ đội 4 người chuẩn bị xem náo nhiệt trên chiến trường. Quân đại lý càng lúc càng nhiều bắt đầu đào tẩu về phía Sơn Thạch Thành, mà Lâm Thời quân đoàn cũng ở phía sau truy đuổi không tha. Lâm Thời quân đoàn đệ tam kỵ binh quân đoàn sau khi nhận được mệnh lệnh của Hoàng Dung cũng nhanh chóng chặn đứng con đường thông tới Sơn Thạch Thành. Quân đại lý hiện tại đã bị Lâm Thời quân đoàn bao vây, chờ đợi bọn chúng không phải là bị giết sạch thì là quỳ xuống đầu hàng. Đoàn Chính Thuần thấy quân đội đã bại trận, hắn nhìn đám tướng quân đang lo lắng muốn đào tẩu, liền chắp tay hành lễ với mấy hòa thượng bên cạnh nói, Khô Vinh đại sư, lần này phải phiền ngài và chư vị đại sư rồi. Một vị lão hòa thượng bên cạnh Đoàn Chính Thuần ánh mắt sáng quắc nhìn chiến trường rồi niệm một tiếng Phật hiệu nói, A Di Đà Phật, Đoàn Vương gia, đây là việc chúng ta nên làm, chúng ta đều là con cháu đại lý Đoàn thị, ta sẽ cùng bốn vị sư đệ bối chữ bản dẫn đầu võ tăng Thiên Long Tự đi giết Hoàng Dung kia, quân đội ngươi nhất định phải ổn định. Đoàn Chính Thuần thấy đại tông sư Khô Vinh đại sư muốn đích thân xuất thủ, hắn liền cao hứng vội vàng nói, đại sư yên tâm, ta đã bảo tướng quân đi ổn định quân đội rồi, chỉ cần Hoàng Dung kia bị giết, chúng ta nhất định có thể đánh bại đám quân đội của võ tướng quân này. A Di Đà Phật, bốn vị sư đệ, các ngươi dẫn cao thủ Thiên Long Tự theo ta xuất phát đi. Dạ, sư minh. Cùng lúc đó, bên ngoài chiến trường, một địa phương bí mật, Kinh Nghê dẫn theo mấy trăm ám vệ cùng Lục Tiểu Phụng bọn hắn ẩn nấp ở đây. Kinh Nghê vẫn luôn chú ý chiến trường, phát hiện đám ngốc lửa Thiên Long Tự kia muốn xuất động, Kinh Nghê lập tức phất tay với đám ám vệ bên cạnh. Mấy trăm ám vệ nhận được chỉ thị của Kinh Ngê liền phân phó biến mất bên cạnh Kinh Ngê. Kinh Ngê nhìn Lục Tiểu Phụng bọn hắn rồi nói với bọn hắn: "Lục Tiểu Phụng, Tây Môn Suy Tuyết, Tư Không Trích Tinh, Tiến Thập Tam lần này phải phiền các ngươi giúp đỡ rồi, bốn gã hòa thượng tông sư kia giao cho các ngươi." Lục Tiểu Phụng cũng thấy có hơn trăm hòa thượng đang nhanh chóng vòng qua quân đội tiến về phía Hoàng Dung ở hậu phương. Lục Tiểu Phụng biết đám người kia là hòa thượng Thiên Long tự muốn đột kích thống soái Hoàng Dung đang chỉ huy quân đội chiến đấu. Lục Tiểu Phụng và Tây Môn Suy Tuyết bọn hắn cũng nhận được thư của Di Mẫu Lý Thanh La của Tô Thần, thư thỉnh cầu bọn hắn đến bảo hộ thống soái quân đội Hoàng Dung lần này. Lục Tiểu Phụng bọn hắn và Tô Thần có quan hệ không tệ, tuy rằng bọn hắn không muốn quấn vào chiến tranh giữa các quốc gia, nhưng lần này bọn hắn cự tuyệt không được, bằng quan hệ của bọn hắn và võ tướng quân, bọn hắn cũng không muốn cự tuyệt. Lục Tiểu Phụng bọn hắn cũng biết Tô Thần Hỗn Đảng kia bị một lục địa thần tiên cảnh giới thiên nhân bắt đi rồi, tuy rằng Tô Thần Hỗn Đảng kia không có việc gì, nhưng hiện tại Hỗn Đảng kia cũng chưa trở về. Lục Tiểu Phụng bọn hắn cũng biết chiến tranh lần này đối với Tô Thần vô cùng quan trọng, nếu lần này chiến tranh có thể diệt Đại Lý Quốc, về sau sẽ không cần lo lắng an nguy hậu phương, võ tướng quân có thể chuyên tâm đối phó Đại Tống ở phương Bắc là được. Lục Tiểu Phụng nhìn Kinh Nghê đại tông sư thanh lãnh này liền cười nói: "Kinh Nghê phu nhân, ngươi không cần khách khí, lần này trưởng bối của Tô Thần Hỗn Đảng kia đã nhờ chúng ta đến giúp đỡ, chúng ta sẽ ngăn bốn gã hòa thượng tông sư kia lại." Lục Tiểu Phụng cũng là đối với Tô Thần Hỗn Đảng kia triệt để bội phục rồi, nữ nhân của Hỗn Đảng kia người nào cũng xinh đẹp hơn người nào, hơn nữa thực lực còn đều vô cùng cường đại. Kinh Nghê nàng đã từng thấy ở Dương Châu thành Đại Tùy, một mỹ nữ đại tông sư xinh đẹp, lúc ấy nàng đã từng cùng Yêu Nguyệt đồng dạng là đại tông sư chiến đấu qua, tuy rằng chỉ là giao thủ vài chiêu, nhưng mỹ nữ thanh lãnh xinh đẹp này không phải là người bọn hắn có thể đối phó. Đa tạ Kinh Nghê không có cùng Lục Tiểu Phụng bọn hắn nói thêm gì, tính cách nàng chính là như vậy, lần này có thể đối với Lục Tiểu Phụng bọn hắn nói một tiếng cảm tạ, cũng là bởi vì bọn hắn đều là bằng hữu của Tô Thần, lần này cũng là đến giúp đỡ nàng. Kinh Nghê thấy hòa thượng đại tông sư kia sắp đến địa phương xoáy kỳ của Hoàng Dung, nàng liền thân ảnh lóe lên biến mất ở chỗ Lục Tiểu Phụng. Lục Tiểu Phụng thấy Kinh Nghê biến mất liền bất đắc dĩ nói với Tây Môn Suy Tuyết bọn hắn: "Chúng ta cũng đi giết đám hòa thượng kia thôi, sau này chúng ta nhất định phải bắt Tô Thần Hỗn Đảng kia bồi thường cho chúng ta, lần này chiến tranh chúng ta đã phá vỡ nguyên tắc đến giúp đỡ Hỗn Đảng kia rồi." Tây Môn Suy Tuyết cầm kiếm của hắn liền chuẩn bị đi giết đám ngốc lược kia. Tây Môn Suy Tuyết đối với việc lần này đến giúp đỡ Hoàng Dung không có gì bất mãn. Dù sao hắn hiện tại xem như là đệ đệ của Tô Thần Hỗn Đảng kia, Tây Môn Suy Tuyết về sau phải gọi Tô Thần Hỗn Đảng kia là đại ca, giữa bọn hắn cũng xem như là một loại huynh đệ không phải kết bái. Tây Môn Suy Tuyết mặt không biểu tình liền nói với Lục Tiểu Phụng bọn hắn: "Đi thôi, dù sao lần này là Di Mẫu của Tô Thần cầu xin chúng ta giúp đỡ, chúng ta chính là xem ở mặt mũi Di Mẫu của hắn cũng phải đến giúp đỡ lần này." Tư Không Trích Tinh có chút nghi hoặc hỏi: "Lục Tiểu Kê, vì sao Di Mẫu của Tô Thần không để cho đám Hồng Nhan Chi Kỷ của Tô Thần giúp đỡ? Tượng Yêu Nguyệt, Liên Tinh, Trúc Ngọc Nghiên, Phạm Thanh Huệ đám nữ nhân kia Di Mẫu của Tô Thần vì sao không mời bọn hắn? Đám nữ nhân kia so với chúng ta cường đại hơn nhiều." Lục Tiểu Phụng nghe lời của Tư Không Trích Tinh liền khỏe miệng giật giật. Lục Tiểu Phụng cũng là đối với Tô Thần Hỗn Đảng kia hết trô nói rồi, một vài Hồng Nhan Chi Kỷ của Tô Thần có tuổi tác còn lớn hơn hắn nhiều. Lục Tiểu Phụng nghĩ đến sau này nếu Yêu Nguyệt bọn hắn đến Cô Tô Thành, vậy nhà Tô Thần phải náo nhiệt rồi, thậm chí còn sẽ dẫn tới hỗn loạn. Lục Tiểu Phụng vô vỗ vai Tư Không Trích Tinh liền một bộ ngươi là Bạch Si biểu tình nói: "Ngươi Bạch Si à? Đám Hồng Nhan Chi Kỷ kia của Tô Thần Di Mẫu hắn dám gọi đến sao? Nếu Di Mẫu của Tô Thần đem đám nữ nhân kia gọi qua một vài người, vậy bọn hắn giữa nhau xưng hô thế nào? Phải biết Yêu Nguyệt bọn hắn còn lớn hơn Di Mẫu của Tô Thần nhiều, ngươi tên trộm này sao không động não nhiều vào?" Tư Không Trích Tinh có chút hãn nhan sờ sờ chán, hắn vừa rồi không có nghĩ đến những cái này, hiện tại nghe lời của Lục Tiểu Phụng liền có chút hả hê nói: "Ách, nói cũng phải, nếu thật đem Yêu Nguyệt bọn hắn gọi đến thì khó xử rồi, sau này nhà Tô Thần khẳng định phải náo nhiệt rồi. Lục Tiểu Kê, lần này sự tình qua đi chúng ta cũng đi nhà Tô Thần nhìn xem, nói không chừng chúng ta đi có thể có náo nhiệt để xem. Cái này sau này rồi nói, hiện tại trước tiên xử lý đám ngốc lửa kia đi." Lục Tiểu Phụng nghe lời của Tư Không Trích Tinh liền có chút ý động, chỉ là hắn thấy Yến Thập Tam bên cạnh cũng không có ngay tại chỗ minh xác đáp lại Tư Không Trích Tinh. Lục Tiểu Phụng biết Yến Thập Tam này là thủ hạ của Mộ Dung Thu Địch, nếu bọn hắn ở đây thương lượng sau này xem náo nhiệt nhà Tô Thần, e là Yến Thập Tam sẽ bẩm báo Mộ Dung Thu Địch. Yến Thập Tam biết Lục Tiểu Phụng bọn hắn lo lắng mình sẽ táo mật, Yến Thập Tam hiện tại cũng xem như là thủ hạ của võ tướng quân, dù sao tiểu tả của hắn đã là phu nhân của võ tướng quân rồi. Yến Thập Tam đối với việc Tô Thần khắp nơi trêu hoa ghẹo nguyệt có chút không quen, nếu có thể thấy được sự tình khó xử của võ tướng quân về sau, Yến Thập Tam vô cùng nguyện ý thấy được. Các ngươi không cần lo lắng ta sẽ táo mật, chỉ cần không phải là uy hiếp đến sự tình của võ tướng quân, ta sẽ không nói cho tiểu tả nhà ta. Ta cũng muốn biết nhà võ tướng quân về sau sẽ thế nào. Một ít náo nhiệt ta cũng muốn xem. Ha ha, đủ huynh đệ, Yến Thập Tam về sau ngươi chính là bằng hữu của chúng ta rồi. Lần này qua đi chúng ta cùng nhau đi Cô Tô Thành, nhà của Tô Thần Hỗn Đảng kia ta còn chưa đi qua, lần này chúng ta liền đi nhà Tô Thần làm khách. Chương 289, Kinh Nghê Đích Trạm Quỷ Thần Kiếm Quyết. Chương 289, Kinh Nghê Đích Trạm Quỷ Thần Kiếm Quyết. Hoàng Dung bên này đang nhìn quân đội nhanh chóng hợp vây quân Đại Lý, hiện tại quân Đại Lý đã không thể trốn thoát, diệt vong cũng chỉ là chuyện sớm muộn. Chị Tinh Quan, truyền lệnh Huyền Vũ quân đoàn có thể công đánh Sơn Thạch Thành rồi, ta muốn sau khi diệt xong đại quân Đại Lý thì Huyền Vũ quân đoàn phải lấy được Sơn Thạch Thành. Dạ, thống soái. Tiêu Phong nhìn Hoàng Dung liền biết lần chiến tranh khổng lồ này Hoàng Dung lại thắng. Sơn Thạch Thành hiện tại khẳng định không có nhiều quân đội, dù trong thành có đông quân, e rằng cũng không đỡ nổi công kích của Lục Chiến Chi Vương Huyền Vũ quân đoàn. Sau trận chiến này, e rằng uy danh của Hoàng Dung sẽ càng thêm nổi tiếng. Đột nhiên, Tiêu Phong cảm giác được một khí tức cường đại đang hướng về phía này. Ân. Hoàng Dung nha đầu, ta cảm giác có một người cường đại đang chạy tới đây. Hoàng Dung cũng nhìn về phía Tiêu Phong đang nhìn, nàng biết đây hẳn là đám ngốc lửa thiên long tự xuất động, xem ra Đoàn Chính Thuần đem bảo đều đặt lên đám ngốc lửa thiên long tự rồi. Tiêu đại ca, đây hẳn là đám ngốc lửa thiên long tự ra tay, chúng ta không cần quản bọn họ, có người của thiên long tự sẽ đối phó bọn họ. Tiêu Phong vẫn có chút lo lắng nói với Hoàng Dung, nhưng đây là một đại tông sư, Hoàng Dung, chúng ta có nên để U Minh Thiết Kỵ đến bảo vệ ngươi không? Hiện tại quân đội bên cạnh ngươi có hơi ít. Hoàng Dung nhìn xung quanh rồi cười với Tiêu Phong, a, Tiêu đại ca, Kinh Nghê phu nhân ở đây, dù là đại tông sư của thiên long tự đến, Kinh Nghê phu nhân cũng sẽ giết hắn. Kinh Nghê phu nhân, khó trách ngươi một chút cũng không lo lắng, ra là Kinh Nghê phu nhân đến rồi. Tiêu Phong giờ mới hiểu vì sao Hoàng Dung không lo lắng cho an nguy của mình, có đại tông sư Kinh Nghê ở đây, Hoàng Dung hiện tại rất an toàn, chỉ là Tiêu Phong không ngờ Kinh Nghê phu nhân luôn ẩn mình lại xuất hiện ở chiến trường lần này. Mà lúc này, một lão hòa thượng có lông mày dài xuất hiện ở không xa, quân đội hộ vệ và ám vệ của Hoàng Dung lập tức bảo vệ Hoàng Dung lại. Khô Vinh đứng ở không xa nhìn Hoàng Dung đang được bảo vệ, nhàn nhạt nói, A Di Đà Phật, không ngờ một nữ hoa lại dẫn quân đến công đánh đại lý ta, nữ hoa, hiện tại lập tức lui binh, ta có thể thả ngươi an nhiên rời đi. A a, lão ngốc lửa ngươi cảm thấy có thể sao? Lần này ta xuất động hơn 50 vạn quân muốn diệt đại lý, chỉ bằng một câu của ngươi mà bảo ta lui binh, ngươi lão hòa thượng này đúng là si nhân nói mộng. Nếu thí chủ không muốn lui binh thì đừng trách ta không khách khí. Khô Vinh thấy nữ hoa này không khách khí cự tuyệt, khiến sắc mặt đại tông sư của hắn có chút khó coi. Lúc này, hộ vệ trưởng của Hoàng Dung thấy lão hòa thượng kia muốn chuẩn bị ra tay, liền vội vàng mệnh lệnh, thuận trận, khởi, quân nỏ chuẩn bị, bắn. Vĩnh, vĩnh, vĩnh. Từng tấm thuẫn lớn dựng trước mặt Hoàng Dung, quân đội phía trên lập tức dùng quân nỏ bắn về phía Khô Vinh. Siêu, siêu, siêu. Vang, vang, vang. Khô Vinh dùng công lực cường đại của mình trực tiếp chấn nát những cung tiễn bắn tới, đại tông sư Khô Vinh không phải là thứ mà quân đội này có thể đối phó. Sau khi chấn nát công kích của quân nỏ, Khô Vinh nhanh chóng xông về phía Hoàng Dung. Thứ là ngay khi Khô Vinh dùng khinh công xông về phía Hoàng Dung, hắn đột nhiên cảm giác được một khí tức khủng bố khóa chặt mình. Khô Vinh lập tức muốn tránh né khí tức khủng bố này, chỉ là hắn vẫn chậm một bước. Một kiếm khí màu hồng trực tiếp đâm xuyên vai Khô Vinh, nếu không phải Khô Vinh tránh được yếu huyệt, e rằng đầu hắn đã bị kiếm khí màu hồng này bạo nát. Khô Vinh xem xét vết thương ở vai rồi nhìn về phía người đâm mình. Lúc này, một mỹ nữ xinh đẹp mặc trang phục lưới cá xuất hiện trước mặt hắn, nàng cầm một thanh trường kiếm kỳ dị, sắc mặt lạnh lùng nhìn Khô Vinh. Khô Vinh nhìn mỹ nữ đại tông sư lạnh lùng này có chút kinh hãi, nữ tử xinh đẹp tuổi còn trẻ này lại là một đại tông sư, hơn nữa kiếm trong tay nàng cũng vô cùng sắc bén quỷ dị. Khô Vinh mở miệng hỏi nữ tử lạnh lùng, vị thí chủ này, đây là chiến tranh giữa đại lý ta và võ tướng quân, hy vọng nữ thí chủ đừng nhúng tay vào. Kinh Nghê không trả lời Khô Vinh, nàng trực tiếp cầm kiếm công kích Khô Vinh, kiếm khí màu hồng không ngừng bùng ra chém về phía hắn. Khô Vinh thấy đại tông sư này không chút lưu tình liền khai sát, khiến hắn có chút tức giận. Khô Vinh vốn tưởng rằng khuyên nhủ của mình có thể khiến nữ đại tông sư này cân nhắc một chút, xem ra lần khuyên nhủ này không có tác dụng gì. Lục mạch thần kiếm, vĩnh, 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 nhất dương chỉ, vĩnh, vĩnh, vĩnh. Khô Vinh không ngừng đánh nát kiếm khí màu hồng công kích mình, nhưng những kiếm khí này càng ngày càng nhiều, hơn nữa càng ngày càng nhanh từ bốn phía chém tới. Lúc này, Lục Tiểu Phụng bọn họ cũng đều ngăn cản bốn tông sư của Thiên Long Tự. Những tông sư Thiên Long Tự này không phải đối thủ của Lục Tiểu Phụng bọn họ, chỉ đánh nhau một hồi, bốn tông sư bối phận bản tự của Thiên Long Tự liền rơi vào thế hạ phong. Lục Tiểu Phụng bọn họ đều là thiên kiêu trên đại lục, dù tu vi cảnh giới của tông sư bối phận bản tự Thiên Long Tự mạnh hơn bọn họ, nhưng về công pháp và võ công, tông sư Thiên Long Tự không bằng Lục Tiểu Phụng bọn họ. Những tông sư bối phận bản tự Thiên Long Tự này thất bại bị giết cũng chỉ là vấn đề thời gian. Lúc này, Kinh Nghê thấy Khô Vinh không ngừng đánh nát kiếm khí của mình liền trực tiếp nhảy lên, nàng muốn nhanh chóng kích sát đại tông sư Khô Vinh này. Ở đây có không ít người trong giang hồ quan sát, Kinh Nghê cũng sợ lại xảy ra chuyện gì. Kinh Nghê giơ Kinh Nghê kiếm của mình lên rồi đột nhiên lạnh lùng nói, "Hạo nhiên thiên địa, chính khí trường tồn, bất vi chu tiên, đảm trạng quỷ thần." Ngay lúc này, bầu trời phía trên Kinh Nghê lập tức tối sầm lại, Kinh Nghê giống như một tia sáng trong bóng tối, Kinh Nghê kiếm của nàng lập tức bộc phát ra kiếm khí màu hồng mạnh hơn vô số lần so với trước đây. Khi Kinh Nghê cảm giác trạng quỷ thần kiếm quyết có chút không khống chế được, liền lập tức công kích Khô Vinh, một kiếm khí màu hồng khổng lồ từ Kinh Nghê kiếm bộc phát ra rồi trong nháy mắt đánh trúng Khô Vinh. Khô Vinh trực tiếp bị kiếm khí màu hồng khổng lồ này xuyên thân mà qua. Bính một tiếng, Khô Vinh trực tiếp ngã xuống đất, hắn thổ huyết nhìn thân thể bị kiếm khí màu hồng xuyên thủng rồi yếu ớt nói, sao có thể? Ngươi một cao thủ đại tông sư trung kỳ sao có thể có thực lực cường đại như vậy? Kinh Nghê không nói gì, nàng trực tiếp đến bên cạnh Khô Vinh dùng Kinh Nghê kiếm chém đầu hắn dưới biểu tình kinh khủng của Khô Vinh. Một đại tông sư cứ vậy dễ dàng bị Kinh Nghê giết chết, khiến Hoàng Dung và Tiêu Phong bên cạnh có chút chấn kinh, đặc biệt là kiếm quyết mà Kinh Nghê dùng, lúc đó Kinh Nghê giống như một tiên nữ đang chạm yêu trừ ma. Hoàng Dung bái kiến Kinh Nghê phu nhân. Tiêu Phong bái kiến Kinh Nghê phu nhân. Bái kiến Kinh Nghê phu nhân, Hoàng Dung và Tiêu Phong phản ứng lại liền đến bên cạnh Kinh Nghê hành lễ, quân đội hộ vệ và ám vệ trực thuộc của Kinh Nghê cũng đều quỳ một gối hành lễ. Kinh Nghê nhìn Hoàng Dung rồi gật đầu, nàng biết Hoàng Dung này là bạn của con gái tông môn, Kinh Nghê cũng không còn lạnh mặt với Hoàng Dung. Hoàng Dung, lần này ngươi làm không tệ, lần này đại tông sư và võ tăng đến từ Thiên Long Tự đều sẽ không sống sót rời đi, Thiên Long Tự sau này cũng coi như phế bỏ, việc chiến đấu của quân đội còn lại cần ngươi tận tâm tận lực. Phu nhân, đây là việc ta nên làm. Chương 290, vết bất hình trang khuyết trên thân thể Nguyệt Thần. Chương 290, vết bất hình trang khuyết trên thân thể Nguyệt Thần. Ngay khi Kinh Nghê và Hoàng Dung đang trò chuyện, Lục Tiểu Phụng và những người khác đã tiêu diệt đám ngốc nghếch của bản tự bối ở Thiên Long Tự. Đám ám vệ do Kinh Nghê mang đến vẫn đang tàn sát các võ tăng của Thiên Long Tự, lần này đám hòa thượng Thiên Long Tự bị quét sạch không còn một ngống. Đoàn Chính Thuần cũng phát hiện ra các đại sư của Thiên Long Tự ám sát thất bại, hơn nữa còn bị chém giết toàn bộ. Điều này khiến Đoàn Chính Thuần biết rằng lần này hắn xong đời rồi. Hiện tại quân đội đại lý bị bao vây trùng trùng điệp điệp, Đoàn Chính Thuần muốn đột vây cũng không thể. Khốn kiếp, đáng chết, các đại sư của Thiên Long Tự sao có thể thất bại? Đó là một đại tông sư và bốn tông sư, thậm chí còn có hơn 100 cao thủ võ tăng tiên thiên, hiện tại lại toàn bộ thất bại bị giết, vậy ta phải làm sao? Đoàn Chính Thuần hiện tại triệt để tuyệt vọng, sớm biết thế hắn đã sớm bỏ trốn rồi. Nếu không phải hắn có lòng tin vào đám hòa thượng Thiên Long Tự, hắn hiện tại cũng không thể rơi vào cục diện tiến thoái lưỡng nan này. Một tướng quân vội vàng chạy đến bên Đoàn Chính Thuần, lớn tiếng kêu lên: "Vương gia, quân đội của chúng ta có một số bắt đầu đầu hàng rồi, chúng ta phải làm sao?" Đoàn Chính Thuần nghe bẩm báo của tướng quân dưới trướng liền lập tức nhìn về phía chiến trường. Trên chiến trường, một số quân đội đại lý đã quỳ xuống vứt bỏ vũ khí đầu hàng. Đoàn Chính Thuần nhìn quân đội đầu hàng liền tức giận nói: "Đáng chết, ta biết phải làm sao? 30 mấy vạn quân đội và võ tướng quân xuất động quân đội nhiều như nhau, nhưng hiện tại thì sao? Chúng ta bị giết hơn 10 vạn quân đội, hiện tại càng bị quân đội võ tướng quân đánh cho tan tác, đường lui của chúng ta cũng bị ngăn chặn rồi, mà một số quân đội tham sống sợ chết lại vào lúc này còn đầu hàng." Vị tướng quân kia có chút đáp ứng, dè dặt nói: "Vương gia, hay là chúng ta cũng đầu hàng đi, quân đội của chúng ta căn bản không phải là đối thủ của quân đội võ tướng quân, hiện tại quân đội đại lý của chúng ta có một số đã đầu hàng, nói không chừng lát nữa quân đội đầu hàng càng nhiều hơn, nếu như lúc này quân đội nổi loạn, chúng ta có thể nguy hiểm đấy." Đoàn Chính Thuần nghe lời của Tâm Phúc tướng quân liền kinh ngạc nhìn hắn, Đoàn Chính Thuần nhìn binh lính xung quanh liền có chút cảnh giác. Lúc này rõ ràng là đại lý quốc của bọn họ sắp xong rồi, Đoàn Chính Thuần nghĩ đến tướng quân và binh lính ở đây e rằng cũng sẽ có những suy nghĩ khác. Đoàn Chính Thuần nghĩ liền đối với vị Tâm Phúc tướng quân không biết còn trung thành với hắn nói: "Đúng vậy, chúng ta hiện tại đã đi vào ngõ cụt rồi, một số tướng quân tham sống sợ chết vào lúc này sẽ nổi loạn, những tướng quân của thái tử trước kia vào lúc này cũng nhất định sẽ nổi loạn. Ai, Đoàn Khôi, ra lệnh cho quân đội đầu hàng đi, như vậy ít nhất chúng ta còn có thể bảo toàn tính mạng." "Dạ, vương gia." Đông 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 đông, chiến cổ bên phía thống soái đại lý đột nhiên vang lên, bất quá lần này không phải là tiếng trống tiến công, mà là tiếng trống vứt bỏ vũ khí đầu hàng. Quân đội đại lý nghe thấy tiếng trống liền lập tức ném vũ khí xuống quỳ xuống đầu hàng. Bọn họ những binh lính này sớm đã không muốn đánh tiếp nữa rồi, nếu không phải bọn họ sợ đầu hàng bị chém giết, quân đội đại lý đã sớm đầu hàng rồi. "Thắng lợi rồi, chúng ta thắng lợi rồi, võ tướng quân Vạn Thuế." "Ha ha, thắng lợi rồi, chúng ta sau này chính là quân đoàn chính thức rồi." "Võ tướng quân Vạn Thuế, chúng ta đánh bại quân đội đại lý rồi, chúng ta sau này chính là quân chính quy rồi." "Thắng lợi rồi, thắng lợi rồi, chúng ta không còn là quân đoàn lâm thời nữa rồi." Lúc này, binh lính quân đoàn lâm thời nhìn thấy quân đội đại lý quỳ trên mặt đất đều hưng phấn reo hò lên. Từ nay về sau, quân đoàn lâm thời của bọn họ không còn chỉ làm tạp binh làm công tác hậu cần nữa rồi. Sau này bọn họ sẽ được võ tướng quân trao cho một biên hiệu quân đoàn, bọn họ sau này chính là binh lính quân đoàn chính thức dưới trướng võ tướng quân. "Đi thôi, lần này có chút ngoài ý muốn, những hòa thượng của Thiên Long Tự kia cũng không có ám sát Hoàng Dung, hiện tại quân đội đại lý ở đây đã đầu hàng, đại lý đã không còn binh khả dụng, xem ra đại lý khí số đã tận rồi, tiếp theo chính là đại tống chúng ta. A a, quân đội của chúng ta cũng không mạnh hơn quân đội đại lý bao nhiêu, sau này Nam Đại Lục đại tống e rằng là thiên hạ của võ tướng quân rồi." "Đúng vậy, đại tống không phải là đối thủ của võ tướng quân, nhưng chúng ta thân là thần tử cũng nên vì nước quên khu. Chúng ta trở về chuẩn bị quốc chiến đi, ai, hy vọng hoàng thượng có thể cho chúng ta khôi phục quan chức, nếu không chúng ta e rằng cái gì cũng không làm được." Nhạc Phi và Dương Nghiệp vừa trò chuyện vừa dẫn theo thủ hạ của bọn họ rời đi. Nơi này đã không còn chuyện gì của bọn họ nữa rồi, một số chuyện cần hiểu bọn họ cũng đã hiểu rồi, ở lại đây cũng vô dụng. "Thiên Nhi, chúng ta qua đó." "Thi Âm Tạ, chúng ta muốn đi chiến trường." "Ừm, ta muốn hỏi Hoàng Dung Tô Thần hiện tại ở đâu." "Nga, được, chúng ta đi thôi." Đông Đại Lục, Đại Tần Tô Thần nhìn Nguyệt Thần trong xe ngựa liền vô cùng bất đắc dĩ. Tiểu nữ này từ hôm qua đến giờ vẫn luôn đi theo hắn, nàng cũng không nói vì sao muốn đi theo hắn, điều này khiến Tô Thần có đôi khi nhịn không được muốn xoa xoa cái người phụ nữ cứng như đá này. Tô Thần nhìn Nguyệt Thần hiện tại vẫn chấn định tự nhiên ngồi bên cạnh uống trà liền nhắc nhở: "Tiểu nữ, lần này chúng ta là đi Ung Thành đấy, ngươi cũng muốn đi theo. Phu nhân Diễm Phi của ta đang ở Ung Thành, ngươi phải nghĩ kỹ đấy." Nguyệt Thần đặt chén trà xuống liền nhàn nhạt nói: "Diễm Phi ở Ung Thành ta liền không thể đi sao?" Tô Thần thấy Nguyệt Thần vẫn là một bộ dáng bình tĩnh liền nhịn không được đả kích: "Nguyệt Thần, ngươi không giả bộ thâm trầm ngươi sẽ chết sao? Làm như ngươi có thể đánh bại phu nhân của ta vậy. Hỗn đản, ngươi thật là một kẻ vô sỉ." "Ta thao mục đích, ta sao lại là một kẻ vô sỉ rồi, ta đã làm gì ngươi sao? Tối hôm qua ta cũng không có nhìn thấy cái quần lót màu tím nhạt của ngươi." Bính Nguyệt Thần nghe lời của Tô Thần liền một trưởng đánh về phía tên hôn đản này, nàng không ngờ người mà mình phát hiện ra khi đang tắm lại chính là tên hôn đản này, điều này khiến Nguyệt Thần nhịn không được muốn giết tên hôn đản này. Nguyệt Thần mặt đỏ bừng trừng mắt nhìn Tô Thần liền tức giận nói: "Ngươi cái tên đáng chết vô sỉ, người tối hôm qua lén nhìn ta tắm quả nhiên là ngươi." Tô Thần trúng một trưởng của Nguyệt Thần liền có chút hối hận, hắn không ngờ lần này mình lại lỡ lời rồi. Tô Thần cảm thấy dạo gần đây mình càng ngày càng có chút bay bổng, hở một chút là đem lời trong lòng nói ra, xem ra sau này phải tĩnh tâm hảo hảo phản tỉnh một chút rồi. Tô Thần không né tránh công kích của Nguyệt Thần, hắn biết Nguyệt Thần không dùng sức công kích hắn, tuy rằng Tô Thần không biết vì sao Nguyệt Thần không muốn đối với mình thủ hạ lưu tình, nhưng Tô Thần vẫn giả vờ bị thương ôm ngực ho khan nói: "Khụ, hiểu lầm, lúc đó ta chỉ là muốn tìm ngươi nói chuyện phiếm, không ngờ ngươi lại đang tắm vào lúc đó, nói chuyện phiếm. Nửa đêm canh ba ngươi đến tìm ta nói chuyện phiếm. Ngươi cảm thấy lời ngươi nói ta nên tin ngươi sao?
Cái kia Tô Thần hiện tại cũng không biết nên giải thích thế nào rồi, hắn hôm qua chính là muốn xem Nguyệt Thần cứ đi theo hắn muốn làm gì, Tô Thần nhưng là sợ Nguyệt Thần sẽ bất chi bất giác gieo cho hắn lục hồn khủng chú của âm dương ra. Tô Thần liền thừa dịp đêm tối đi đến chỗ Nguyệt Thần tra xét một chút, ai biết tiểu nữ này lại nửa đêm canh ba đang tắm, hơn nữa tắm lại còn mang theo khăn che mắt. Tô Thần cũng bị cảnh mỹ nữ xuất dục của Nguyệt Thần làm cho mê hoặc, nếu không phải tiếng nuốt nước miếng của mình bị Nguyệt Thần nghe thấy, Tô Thần cũng không thể bị Nguyệt Thần phát hiện có người đang lén nhìn nàng. Hắn nhưng là muốn xem Nguyệt Thần có hay không tháo xuống khăn che mắt, Tô Thần nhưng là đối với đôi mắt của Nguyệt Thần vô cùng cảm hứng thú, chỉ là cơ hội kia bị tiếng nuốt nước miếng của hắn làm cho phá hỏng rồi. Cái rắm, Tô Thần, lần này ngươi chết chắc rồi, cho dù Diễm Phi ở đây ta cũng phải giết ngươi. Ta đấu, đợi đã, Nguyệt Thần ngươi mà còn ra tay nữa, ta liền lớn tiếng nói cái vết bất hình trăng khuyết trên bụng nhỏ của ngươi. Vô sỉ, ngươi cái tên vô sỉ này.